Chương 306, thứ ba rõ ràng, nguyên thần, 1, chương 306, thứ ba rõ ràng, nguyên thần, 1, chương 306, thứ ba rõ ràng, nguyên thần ngũ phương lôi đế làm Diệp Phong hộ pháp thần, những năm gần đây lại là phân ly ở Diệp Phong bên ngoài cơ thể, nạp thiên địa tinh hoa, thủ ngũ phương lôi đạo, tuy là hậu tiên, nhưng là bàn về theo hầu đến, khả năng còn tốt hơn qua Diệp Phong cái này sinh trưởng ở địa phương nhân loại. Nhất là Đông Phương Lôi Đế, từ khi hạ giới về sau, càng là lấy lôi đạo làm cơ sở, nạp thần đạo tại đã đạo, tu vi đã là cái sau vượt cái trước, còn tại Diệp Phong cái này bản thể phía trên. Lại có người ở giữa giới thần đạo dựa vào, Đông Phương Lôi Đế nếu như phát huy toàn lực, e là cho dù là nguyên trọc cùng nguyên chính cũng không nhất định có thể cùng là địch. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Diệp Phong làm bản thể tu vi liền cùng rùa bỏ mở dạng, đến nay thượng giới đã trải ngàn năm, vẫn còn tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong đạo quanh, cho đến hôm nay mới là mò tới Đại La Kim Tiên mở cửa, có hy vọng tiến thêm một bước. Ngược lại là làm phân thân nguyên chính, nguyên trọc cái sau vượt cái trước, bây giờ cái đỉnh cái đều là chuẩn thánh tu vi, tăng thêm hiện tại Ngũ Phương Lôi Đế, tu vi chính mình cũng có thể sánh được Hồng Hoang tùy ý một cái thế lực lớn. Thu hồi tạm niệm, Ngũ Phương Lôi Đế bây giờ đã là tập trung vào một thể, lấy Diệp Phong ý nghĩ tự nhiên là ngũ đế hợp nhất, bất quá ngũ đế mặc dù là niệm niệm tương hợp, không phân người ta, nhưng thật muốn dung hợp cũng là cần phải có một cái chủ thứ quan hệ, cái này nếu là dĩ vãng, Diệp Phong sẽ còn bởi vì lựa chọn khó khăn, có chút phiền phức, nhưng là bây giờ Đông Phương Lôi Đế biểu hiện xuất sắc, thực lực lại là cao nhất, đã là ngũ đế hợp nhất tốt nhất người chủ đạo tuyển. Ngũ hành lưu chuyển, Ất Mộc chính lôi, Bính Hỏa dương lôi, Quý Thủy âm lôi, Canh Kim kết lôi, Mậu Thổ minh lôi, Chu Tà thần lôi, Lục thần ma lôi, Sinh diệt tử lôi đủ loại lôi đạo lưu chuyển khắp Đông Phương Lôi Đế thể nội, ngũ nhan thất sắc rất là đẹp mắt. Thanh Phong Quan bên trong, Đại Cô Sơn đỉnh, đột nhiên lôi vân dày đặc, khí thế ép người, mặc kệ là đang tu luyện đệ tử hay là nhàn hạ trò chơi đệ tử, lúc này đều là cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách vô hình, nội tâm không gì sánh được kiềm chế. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đám đệ tử nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, không biết lúc nào Đại Cô Sơn đúng là có mây đen áp đỉnh chi sắc. Thấy cảnh này, một đám đệ tử không khỏi quá sợ hãi, cái kia từng đạo lao nhanh tiềm điện, cùng cái kia như ẩn như hiện lôi long, đều là tại nói cho bọn hắn Thanh Phong Quan xảy ra đại sự. Có phải hay không cường địch đột kích? Chẳng lẽ là có vị nào thái thượng trưởng lão muốn độ kiếp? Hoặc là có phạm nhân thiên nộ, đưa tới thiên phạt? Một đám đệ tử suy đoán lung tung lấy, ánh mắt không gì sánh được nghiêm trọng, dù cho Thanh Phong Quan đệ tử tâm tính đều là không sai, lúc này cũng là nội tâm kinh hoàng, nhanh, nhanh đi bẩm báo trưởng môn. Nội cái gì, chúng ta đều có thể nhìn thấy sự tình, trưởng môn lại không biết. Vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta Thanh Phong Quan tại nhân gian này giới sừng sững ngàn năm dư, đã trải qua bao nhiêu mưa gió, liền xem như thật sự có người muốn hình làm loạn, cũng muốn cho hắn biết, hắn đây là tính lầm, để nó có đến mà không có về. Chúng đệ tử trong kinh hoàng, có ít người đề nghị báo cáo trưởng môn, một chút đệ tử nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, liền muốn buôn tàu bẩm báo. Nghiễm nhiên liền muốn biến thành một đoàn loạn cảnh. Đúng lúc này một đạo lưu quang hiện lên, đứng ở chúng đệ tử trước đó, lớn tiếng vừa quát, âm vang hữu lực thanh âm đàm thoại xâm nhập lòng người, nguyên bản còn phi thường hốt hoảng các đệ tử nghe vậy đúng là từ từ chấn định lại, đứng ở nguyên địa, nhìn lên thương thiên, ánh mắt dần dần kiên định. Thật cũng nhìn xem một màn này không khỏi nhẹ gật đầu, đây mới là Thanh Phong Quan tiên thần truyền thừa, ngàn năm nội tình nên có biểu hiện. Người tại nhớ lại trước, xin mời trưởng lão phân phó. Ngàn vạn đệ tử tâm trí kiên định, hét lớn một tiếng đúng là che giấu đầy trời lôi âm, lại nhìn cái kia lời mới vừa nói đúng vậy chính là Đông Phương Lôi Đế lần thứ nhất trưởng cấp lúc, một tiếng hót lên làm kinh người vượt qua 79 lôi kiếp ngưng tụ thượng phẩm kim đan thật cùng sao, ngắn ngủi trăm năm không đến, lúc này lại nhìn nó đúng là đã chỉ kém nửa bước liền có thể đạp phá nguyên thần, thành tựu chân tiên, quả nhiên là kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Tốt, Thanh Phong Quan có các ngươi tại liền xem như ma thần hạ phàm lại có thể nhịn chúng ta gì, bất quá là gặp thần giết thần, gặp ma đổ ma thôi. Một đạo thanh âm vang dội truyền qua, bóng người xuất hiện tại thật cùng bên người, nhìn xem thật cùng cái tia sáng tối chập chờn khí tức ba động, trong lòng không khỏi kinh hãi không thôi, vị sư đệ này từ khi đột phá thượng phẩm kim đan đằng sau chính là lần nữa khôi phục trước đó bộ kia điệu thấp bộ dáng. Trừ xử lý một chút thông thường trong quan sự vật bên ngoài, liền xem như hắn cũng là rất ít gặp đến thật cùng, không muốn chỉ là ngắn ngủi trăm năm thời gian, vị sư đệ này đúng là đã mò tới chân tiên bậc cửa, nhìn cái dạng này, nếu không phải trong quan đột nhiên lôi vân đột nhiên nổi lên, vị sư đệ này trở ra cũng đã là nguyên thần ngưng tụ đi. Sư minh thật cùng lúc này mới chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Ninh Chân Thần, nội tâm run lên, hắn là khi nào xuất hiện tại bên cạnh mình, chính mình đúng là không phát giác gì, nếu là sư minh đột nhiên nổi lên sát tâm, chính mình sợ là không có chút nào sức chống cự đi. Thật cùng nhìn xem Ninh Chân Thần, lúc đầu bởi vì sắp đột phá, có chút lòng rộn ràng cảnh đúng là lần nữa trầm ngưng xuống dưới, có như thế một vị thiên tài sư minh phía trước, hắn nhưng là không có chút nào ngạo kiểu tư cách a sư đệ không cần đa lễ, nghĩ không ra biến cố bất thình lình này, đúng là đưa ngươi cũng cho chấn đi ra, ngược lại là muốn sớm chúc mừng sư đệ tấn thăng nguyên thần chân tiên. Đối với thật cùng, Ninh Chân Thần nếu là vẻ mặt ôn hòa rất, hắn đối với người ngoài mặc dù bá đạo, nhưng là đối với mình người thân cận còn có người có bản lĩnh, thế nhưng là phi thường tôn kính coi trọng, thật cùng không thể nghi ngờ chính là những người này một trong. Đa tạ sư minh, sư đệ còn kém xa lắm. Thật cùng nhưng không có bởi vì Ninh Chân Thần vài câu cất nhắc, liền phiêu lên, vẫn là trước sau như một điệu thấp trầm ổn, nhìn Ninh Chân Thần không khỏi lần nữa gật đầu. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng lão. Nhìn thấy Ninh Chân Thần cùng thật cùng đặt song song, Thanh Phong Quan các đệ tử lúc này giống như có định hải thần châm mở dạng, lại không một tia vẻ kinh hoàng, đều là hành đạo lễ hướng hai người bài kiến. Lôi Vân từng bước một mở rộng, đang khi nói chuyện đã là tràn ra Thanh Phong Quan hướng về Thanh Châu thậm chí Đại Viêm đóng đi, càng ngày càng nhiều người chú ý tới bầu trời biến hóa, dân chúng chỉ cho là thượng thiên tức giận, muốn hạ xuống lôi phạt, vội vàng đều là quỳ xuống đất cầu nguyện, nghĩ lại qua lại, để cầu thượng thiên tha thứ. Thục Sơn, Thanh Thành, Nga Mi Tà Đạo Nam Môn, ma giáo một ngày này nhân gian giới tu hành giới đều là ngừng trong tay tu luyện cùng làm việc, nhìn về phía Thanh Phong Quan, phàm là tu vi cao một chút cũng có thể nhìn ra, cái này đẩy trời lôi vân là khoảng cách Thanh Phong Quan càng gần, uy thế càng mạnh. Bọn hắn lúc này đều là đang suy đoán, có lẽ là Thanh Phong Quan lại xảy ra chuyện gì không dậy nổi đại sự. Thục Sơn, trưởng môn trong đại điện, Thục Sơn trưởng môn thần niệm đầu nhập tiểu thế giới câu thông lấy bọn hắn chú thế thiên tiên, muốn nó hỗ trợ nhìn xem đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Chương 306, thứ ba rõ ràng, Nguyên Thần 2, chương 306, thứ ba rõ ràng, Nguyên Thần 2, không phải lôi phạt, lôi vân đã có sinh cơ lại có hủy diệt chi ý, cùng lôi phạt diệt thế khác biệt, ngược lại là càng giống là có người độ kiếp, thế nhưng là nhân gian giới tại sao có thể có người độ như vậy lôi kiếp, liền xem như tổ sư cũng dẫn không đến như vậy lôi kiếp đi. Chú thế thiên tiên muốn xuyên thấu qua cái kia nồng đậm lôi vân hướng Thanh Phong Quan nhìn lại, lại là không có chút nào phát hiện, biểu lộ càng ngưng trọng thêm, trong miệng hắn tổ sư thế nhưng là trưởng mi chân nhân, vị kia tiềm cư điệu tiên giới thuộc sơn khai phái lao tổ, chân chính đại la kim tiên cấp cường giả. Cảnh tượng giống nhau ở nhân gian giới các đại thế lực trong sơn môn tiến hành, những năm gần đây Thanh Phong Quan đối với tu hành giới uy áp khí thế càng ngày càng nặng, cho dù là có thần đạo điều hòa, các đại thế lực phạm vi thế lực cũng đều là đang không ngừng thu nhỏ lại, tài nguyên cũng là càng kém càng nhiều, lúc này các đại thế lực cũng là hậu chi hậu giác biết, thần đạo đối với bọn hắn có lẽ có ích, nhưng là đối với Thanh Phong Quan càng là lưỡi dao, một thanh treo tại đỉnh đầu bọn họ. Lưỡi dao. Nếu như ngay từ đầu bọn hắn lựa chọn phản kháng có lẽ còn có mấy phần cơ hội thắng, bây giờ lại là muốn đều không cần còn muốn, lưỡi dao đã là biến thành một thanh sắc bén đại đao, chỉ cần bọn hắn dám có chỗ dị động, đại đao vung xuống, nhân gian giới không ai có thể ngăn cản. Chính đạo còn tốt, càng thêm hoảng loạn hay là những cái kia tà đạo ma môn, những năm gần đây, cho dù là Thanh Phong Quan không có tổ chức qua cái gì diệt ma trừ tà cỡ lớn chiến dịch, nhưng là Thanh Phong Quan đệ tử xuống núi du lịch, lại có mấy cái không tới lấy một chút tà đạo ma môn đệ tử đầu người làm lễ thành nhân. Lâu dài tới, những này tà đạo ma môn sao có thể không biết, Thanh Phong Quan không phải là không thể diệt bọn hắn, chỉ là muốn giữ lại bọn hắn làm đệ tử lịch luyện đối tượng thôi. Bây giờ nhân gian giới đã là thành chân chính đạo trưởng ma tiêu, cực lớn ma đạo tà đạo thế lực chi chủ ngước nhìn đẩy trời lôi vân, trong lòng đau khổ không gì sánh được, cũng không biết bọn hắn còn có thể chống bao lâu. A Đại Viêm trong hoàng cung, một vị lười biếng nữ tử nghe bọn thủ hạ phân phó, nghe được lôi vân điểm xuất phát có thể là Thanh Phong Quan, sắc mặt chỉ trệ lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Diệu Âm cũng không có ra ngoài xem xét tâm tư, cái kia đẩy trời lôi vân mang tới uy thế liền xem như không nhìn cũng là có thể bản thân cảm nhận được, nếu là Thanh Phong Quan làm ra, vậy cũng không cần nàng quan tâm nhiều hơn cái gì. Diệu Âm là người thông minh, mặc dù nàng bây giờ đã là ngồi vững vàng đại viêm hoàng bị, trở thành nhân gian này giới thần đạo, tiên đạo, nhân đạo trên mặt nổi hạch tâm, nhưng là tình huống thật dạng này, Diệu Âm lại quá là rõ ràng. Nàng có thể ngồi vào vị trí này, bất quá là Thanh Phong Quan cần thôi, nàng cũng không phải là không có sinh ra qua ý nghĩ. Theo đại viêm đem cờ sĩ cắm đầy nhân gian giới, tu hành phụ cập, đại quyền trong tay, tu vi càng là nước lên thì thuyền lên đạt đến kim đăng cảnh, có thể nói là nàng đã trở thành nhân gian giới có quyền thế nhất cùng quyền nói chuyện một trong mấy người. Đều đã đến trình độ này, nàng vì cái gì không thể tiến thêm một bước, cầm xuống Thanh Phong Quan, trở thành thế gian này duy nhất. Ý định này, Diệu Âm cũng không phải không hề đọc qua, nhưng cũng chỉ là động động tâm tư thôi, chân chính có can đảm bày ra hành động số lần lại là một lần không có. Từ Thanh Phong Quan đi ra nàng rõ ràng nhất Thanh Phong Quan sâu không lường được, khỏi cần phải nói, nàng nếu là dám có cái gì dị tâm, chỉ sợ không cần người khác, chỉ cần Linh Chân Thần một người một kiếm liền có thể đem đại viêm bình định đi, đến lúc đó thay cái vương triều thay cái hoàng đế còn không phải dễ như trở bàn tay, đến lúc đó Thanh Phong Quan hay là Thanh Phong Quan, mà nàng chỉ sợ lại không người sẽ nhớ kỹ đi. Huống chi còn có vị kia, lúc này Diệu Âm không khỏi nhớ tới chính mình lần đầu nhìn thấy Đông Phương Lôi Đế dáng vẻ, nghe nói vị này là Thanh Phong Quan Trung Hương Chi Tổ Nguyên Phong Tổ Sư phân thân, chỉ là một cái phân thân liền có thể ép không ai bị nổi Linh Chân Thần coi chừng cười bồi, cái kia chân thân lại nên loại nào như thế. Lúc này Diệu Âm so với đại viêm vô biên quyền thế, lại là càng hướng tới này tiền tiên chỗ ở địa tiên giới, nàng khát vọng đi gặp một lần vị kia lưu truyền tại nhân gian Thanh Phong Quan truyền kỳ tổ sư Nguyên Phong tổ sư. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệu Âm cũng là không khỏi ngây dại, trắng non tuyệt mỹ khuôn mặt tại kim điện chiếu ứng bên dưới càng lộ ra tuyệt thế khuynh thành, một sợi áo mỏng hoa rơi, vai thơm nửa lộ, bên cạnh thị nữ trông thấy vội vàng cúi đầu xuống, như vậy mỹ lệ liền xem như nữ tử cũng là ngăn cản không nổi đó. A cũng không cần kinh hoàng, nhìn phương hướng lôi vân hẳn là tổ sư dẫn phát, có lẽ chỉ là thí nghiệm thần thông mỹ lực, lại hoặc là sư tổ tại đột phá cảnh giới cũng khó nói. Nói đến đây, Ninh Chân Thần cũng là không khỏi một trận ước mơ, như vậy uy lực, coi là thật không biết mình nếu lại có bao nhiêu năm, tu luyện tới cái tình trạng gì mới có thể đạt tới a, về phần không đạt được. Không có khả năng, hắn nhưng là Ninh Chân Thần, Thanh Phong Quan trưởng môn, nếu như hắn cũng không thể đạt tới, vậy liền không ai có thể đạt đến. Ninh Chân Thần chi bá đạo, bởi vậy có thể thấy được. Lúc này còn tại cảm ngộ lôi đạo ngũ phương lôi đế, nhưng không biết tự mình tu luyện vậy mà sinh ra như vậy cường thịnh dị tượng, càng là dẫn tới thiên hạ chấn động, bất quá lấy Diệp Phong tính cách, liền xem như biết chỉ sợ cũng sẽ không để ý đi. Ngũ Vương Lôi Đế tương hợp, trôi dương tại lôi đạo trong thế giới, đối với lôi đạo cảm nộ còn tại một chút xíu gia tăng. Một thanh liền giống như là một cửa ải một dạng, bậc cửa kỳ cao, vượt qua không dễ, nhưng là một khi xuyên quốc gia chính là một đường đường bằng thẳng, một thanh một, một thanh hai. Diệp Phong cảm thụ được tự thân lôi đạo tăng lên, đối với mình lúc trước bố trí cũng là tương đương may mắn, xem ra trưởng cấp cái này một mạch suy nghĩ quả nhiên muốn. Ngũ Vương Lôi Đế đã là hợp vi một thể, không bên cạnh lôi đạo từ từ thu liễm làm một đạo lôi văn khắc tại mi tâm. Nhất khí hóa tam thanh thần thông thi triển, rốt cục một đạo hoàn toàn mới phân thân xuất hiện, một thân lôi ý dọa người, đầy mặt thần uy không thể nhìn thẳng, Diệp Phong không khỏi nhẹ gật đầu. Liên bảo ngươi nguyên thần đi. Nguyên thần hình như có nhận thấy, đột nhiên mở mắt, xuyên thấu qua thời không gian cách, vượt qua nhân gian giới bình chướng nhìn về hướng Diệp Phong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, gặp qua bản thể. Lôi văn lúc sáng lúc tối, dần dần biến mất, rơi vào nguyên thần trong thần hải, chỉ thấy lúc này nguyên thần trong thần hải đang có một viên cựu thải nguyên tinh treo lơ lửng, còn tại thời khắc tản ra thần uy, xung quanh chính là vô biên thần võng, cùng nhân gian thần đạo tương liên. Thần cách. Diệp Phong nhìn xem thần cách này, trong lòng hơi động, đây cũng là nhân gian thần đạo, cái này hoàn toàn mới thần đạo hệ thống hạch tâm, không giống tiên đỉnh chư thần tu vi toàn hệ tín ngưỡng, nguyên thần thần đạo hạch tâm chính là viên này thần cách, chỉ cần thần cách tại, nguyên thần chính là bất tử bất diệt, chỉ cần nhân gian tín ngưỡng còn tại, chỉ cần nhân gian còn có người nhớ kỹ nguyên thần, thần cách chính là không thể phá hủy tồn tại. Cái này không phải liền là không chết sao? Thần dĩ nhiên không phải không chết, chỉ là có thể giết chết thần chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị kia thánh nhân đi. Nghĩ đến trong này, Diệp Phong không khỏi phi thường hài lòng, nguyên chính tu chính đạo, nguyên trọc tu ma đạo, mà nguyên thần chủ tu cũng không phải lôi đạo, mà là cái này thần đạo. Lôi văn ẩn không có tại trong thần cách, thần uy bất khả kháng, lôi đạo chỉ là thần uy chỗ, thần đạo mới là căn bản. Thần nói phải có ánh sáng. Nguyên thần bỗng dưng mở miệng, thuật trước đó thanh phong quan ở nhân gian giới dựng thần đạo mạng lưới, một thanh âm bắt đầu hướng về nhân gian giới mỗi một tấc đất truyền đi, nhân gian giới tất cả mọi người, yêu, thú chỉ cần là sinh linh đều là nghe được thanh âm này. Cái kia để nhân gian giới vạn linh kiềm chế lôi vân lại là theo thanh âm rơi xuống, bắt đầu chậm rãi tán đi, rốt cục, một tia nắng tránh phá lôi vân trói buộc, giáng lâm đại địa. Ánh sáng. Vạn linh trong lòng lúc này đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thần nói phải có ánh sáng. Thần. Suy nghĩ hiện lên, vạn linh kinh hãi không thôi, không biết mình tại sao phải nghĩ như vậy, thế nhưng là cái này thần lại là cái gì, giống như khác hẳn hoàn toàn tại trước đó bọn hắn chỗ nhận biết thần. Thần nói phải có mưa. Chương 307, kỉnh cả cụ rỉn cả cụ hạ giới, 1, chương 307, kỉnh cả cụ rỉn cả cụ hạ giới, 1, chương 307, kỉnh cả cụ rỉn cả cụ hạ giới trời muốn mưa. Vạn linh trong lòng đống nhiên cảm thấy sau một khắc nhất định sẽ có mưa, bởi vì đây là thần nói. Thế nhưng là bọn hắn không có cảm thấy được, tại trong lòng của bọn hắn, vị này cái gọi là thần đúng là chỉ bằng lấy hai câu nói, liền cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, đó chính là không có không đáp. Quả nhiên, một tia nắng lướt qua liền lần nữa giấu đi, thay vào đó là giọt giọt kéo dài mưa phùn bắt đầu thưa thớt rơi xuống. Vậy mà thật bắt đầu mưa. Thần thật tồn tại. Đại viêm bách tính không khỏi trong lòng vui mừng, trong lòng bọn họ, không quan trọng tiên thần, chỉ là hy vọng có người có thể đáp lại bọn hắn, có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn chính là thần, không có khả năng liền chẳng là cái thá gì. Dân lấy ăn là trời. Đại viêm bách tính vốn là nhìn trời ăn cơm, một tháng không thua cũng đủ để cho bọn hắn một năm cố gắng ngâm nước nóng, bây giờ lại có một vị thần xuất hiện, chỉ cần vị này thần nói, liền có thể không có không đáp, vậy nếu là bọn hắn về sau thành tâm cung phụng, còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa mưa. Bái kiến tôn thần, còn xin tôn thần cáo chi thần hào, chúng ta cũng có thể mỗi ngày cung phụng, lấy đó kính thần chi tâm. Dân chúng năm chiêu sở niệm rất nhanh liền chuyển tới nguyên thần trong lỗ thai, đây chính là thần đạo chỗ đáng sợ, chỉ cần thần dân có âm, thần tất có chỗ ứng, cũng có thể được xưng là thần đâu đâu cũng có. Nguyên thần. Nguyên thần. Tôn thần có đáp lại, tôn thần thần hào gọi là nguyên thần. Cảm nhận được tiếng lòng của mình lại bị thần nghe được, đại viêm bách tính không khỏi hoan hô lên, dị vãng bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, về sau bọn hắn lại là có cáo chi chỗ, thần nguyện ý nghe đến thanh âm của bọn hắn. Cùng đại viêm bách tính nhảy cấm hoan hô khác biệt, tu hành giới lúc này đã là lật trời, nguyên thần. Vì cái gì bọn hắn sẽ nghe được thanh âm này, vì cái gì vị này nguyên thần vậy mà có thể thao túng khổng lồ như thế thiên tượng, hô phong hoán vũ không khó, chỉ cần đạt tới trúc cơ cảnh liền có thể mượn nhờ thuật pháp hoặc là phụ chú, phạm vi nhỏ cải biến thiên tượng. Đạt tới nguyên thần chân tiên càng là có thể ảnh hưởng một huyện thiết tượng. Nhưng là bây giờ cái này muốn chỉ có ánh sáng, muốn mưa có mưa thiên tượng thế nhưng là khắp toàn bộ đại viêm, toàn bộ nhân gian giới liền ngay cả bọn hắn những người tu hành này đều là không có khả năng phát giác trong đó biến hóa, như vậy vị này thần, lại nên lợi hại cỡ nào thần thông nhân vật. Trọng yếu nhất chính là, nguyên thần là thanh phong quan sao. Đây mới là tu hành giới chúng tu vấn đề quan tâm nhất. Mà lúc này nguyên thần, đã là tu hành đến thời khắc quan trọng nhất, theo thần đạo tín ngưỡng rót vào, thần cách một chút xíu biến lớn. Nguyên thần thần đạo lĩnh ngộ trong nháy mắt chính là đã đột phá ba thành, thần đạo công đức sổ ghi chép cùng đả thần tiên xuất hiện ở trong tay. Trước đó Diệp Phong nói qua muốn bồi dưỡng được một tôn đại la kim tiên cấp bậc hộ pháp thần, bây giờ thật đúng là thành, mà lại hộ pháp thần hóa thành tam thanh phân thân, bây giờ nguyên thần tu vi tăng trưởng còn tại đường xe tốc hành bên trên, sau này một đoạn thời kỳ, nguyên thần tu vi còn sẽ có trên phạm vi lớn nâng lên, có lẽ các loại thần cách chân chính đem nhân gian giới tín ngưỡng đặt vào đằng sau, chính là nguyên thần đột phá chuẩn thánh thời điểm đi. Bây giờ trật tự vẫn chỉ là tại trong thần cách, các loại quang huy của thần giải khắp nhân gian giới thời điểm, trật tự cũng liền chân chính ở nhân gian thành lập, nguyên thần cũng đem nhờ vào đó nhất cử đột phá chuẩn thánh. Lúc này Diệp Phong lại là đã không để ý tới chú ý nguyên thần biến hóa, lôi đạo tăng lên, để hắn rốt cuộc kìm nén không được đột phá xúc động. Bạch Vân Sơn bên trên, vô biên linh khí đống nhiên tràn vào, đem phương viên mấy vạn dặm linh khí đều là lập tức dành thời gian. Có chút thanh phong quan đệ tử bất ngờ không đề phòng, thậm chí kém chút bởi vì tu luyện ra sai mà ổ hỏa nhập ma, may mắn thành Phỉ Yên phát hiện kịp lúc, kịp thời bắt đầu xử lý, mới không có sinh ra lớn nhiễu loạn. Đây là hậu sơn, chẳng lẽ là sư phụ muốn đột phá? Mạnh Nguyên, Tiêu Cảnh, Tiêu Việt bọn người lúc này nhìn xem hậu sơn to lớn dị tượng, không khỏi nghẹn ngào suy đoán nói, nghĩ đến loại khả năng này, đám người không khỏi trong lòng vui mừng. bọn hắn sớm đã có suy đoán Diệp Phong sắp đột phá đại la kim tiên, chỉ là không xác định thời gian cụ thể mà thôi, bây giờ xem ra, chỉ ở hôm nay. Mạnh Nguyên, ngươi mang một đội đệ tử hiện tại tiến đến Hậu Sơn bố phòng, Tiêu Cảnh, Tiêu Việt, các ngươi mang một đội đệ tử nhanh đi Bạch Vân Sơn hạ bố phòng, tại sư phó của các ngươi đột phá trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào lên núi thành Phỉ Yên điều tra rõ Hậu Sơn đúng là Diệp Phong tại đột phá về sau, lập tức bắt đầu ra lệnh, để phòng có người đến phá hư Diệp Phong tu luyện. Thiên Đình, Thái Thượng lão quân ngay tại luyện đan, trong lòng hình như có cảm giác, bấm ngón tay tính toán, lại là lộ ra khó được ý cười, bên cạnh Kình cả cụ Dĩn cả cụ cũng là nhìn phi thường kỳ quái, không biết là có chuyện tốt gì sắp xảy ra, phải biết lão quân thế nhưng là từ khi phong thần đằng sau liền lại không có cười qua. Lao ra, là có chuyện tốt gì sao? Lão quân nghe vậy dừng tay lại dưới động tác, đem lửa vừa đóng, chúng ta giáo môn hạ tướng lại thêm một thành viên Đại La Kim Tiên, chẳng phải là thật đáng mừng, ha ha. Đại La Kim Tiên, là có đệ tử muốn đột phá sao? Kim Giác, Ngân Giác trong nao lóe lên nhân giáo đệ tử bên trong những cái kia sắp đột phá đại la người, thế nhưng là trái lo phải nghĩ đều là không biết là ai muốn đột phá, kỳ thật nhân tuyển cũng không nhiều, nhân giáo đệ tử vốn cũng không nhiều, tu vi đạt tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong lại càng không có bao nhiêu, có thể có tư chất đột phá đại la còn phải lại giảm một nửa. Mà lại liền xem như có người muốn đột phá đại la kim tiên, cũng không thể để nhà mình lao ra cao hứng như thế đi, hai nhỏ trầm tư thật lâu, cau mày, cuối cùng là linh cơ khẽ động. Lao ra, chẳng lẽ là Nguyên Phong sư minh? Nói xong, hai người lại cảm thấy có chút không có khả năng, bọn hắn đối với Diệp Phong coi như hiểu rõ, Diệp Phong tính toán đâu ra đấy phi thăng địa tiên giới cũng bất quá ngàn năm, thời gian ngàn năm từ trên trời tiên tu luyện đến đại la kim tiên, liền xem như Thái Thanh thánh nhân cũng là không thể nào, thế nhưng là trừ Diệp Phong, bọn hắn hiện tại quả là nghĩ không ra còn có người nào đột phá, có thể làm cho nhà mình lao ra vui vẻ như vậy. Lao quân nhìn xem hai người bộ dáng, lắc đầu, các ngươi vị sư minh này thế nhưng là luôn có làm cho người ngoài ý muốn chỗ, đột phá đại la kim tiên lại có cái gì không có khả năng lý giải. Thật là Nguyên Phong sư minh. Hai người nghe vậy, kinh hãi nghẹn ngào hô to, liếc nhìn nhau, đều là khó nén kinh sợ. Hai người bọn họ tư chất kỳ thật cũng không tính là quá kém, cơ duyên cũng là không sai. Lão quân tại chú nhập thiên đỉnh đầu xuất cung về sau, liền đem bọn hắn thu làm đồng tử, tính toán thời gian đã là mấy trăm ngàn năm, bây giờ cũng bất quá là tu luyện tới kim tiên đỉnh phong, sắp đột phá Thái Ức mà thôi. Liền cái này tại nhân giáo đệ tử bên trong cũng coi là siêu quần bạt tụy, mà Diệp Phong mới là tu luyện bao lâu? Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tục ngữ nói không có so sánh liền không có tổn thương, trước kia không có Diệp Phong đối nghịch so, hai người vẫn rất thỏa mãn chính mình tiến cảnh. Bây giờ cùng Diệp Phong so sánh, hai người đột nhiên cảm thấy chính mình ngày xưa thành tích đều không thơm, cũng là dâng lên hảo hảo tu luyện tâm tư. Đối với Kình Cạ Cụ cùng Dĩn Cạ Cụ biến hóa, lão quân cũng là để ở trong mắt, không khỏi âm thầm gật đầu, ngược lại là không nghĩ tới Diệp Phong đột phá còn có hiệu quả như thế, bên cạnh mình đồng tử tu vi cao chút luôn luôn không có chỗ xấu. Nghĩ tới đây, lão quân đem lò luyện đan mở ra, lò này là lão quân lại lần nữa luyện chế, trước đó cái kia bị Tôn Hầu Tử một cước đá đến Tây Như Hạ Châu, lại là dùng không thành. 9 hạt đan dược bay vào trong tay, lão quân một tay chiêu qua một cái hồ lô, đem đan dược chứa đựng. Chương 307, Kình Cạ Cụ Dĩn Cạ Cụ hạ giới 2. Chương 307, Kình Cạ Cụ Dĩn Cạ Cụ hạ giới 2. Vừa bạn, hôm nay thu hoạch rất tốt, các ngươi đem hồ lô này đan dược đưa đến Nguyên Phong nơi nào đây, coi như là hắn đột phá đại la kim tiên quà tặng, các ngươi sau khi đi lão gia ta muốn bế quan mấy ngày, các ngươi cũng là không vội mà trở về, có thể tại sư minh của ngươi nơi đó chơi mấy ngày, hoặc là ở hạ giới du lãm một phen cũng được, chỉ là không thể gây tai họa. Khó được trông thấy Kình Cạ Cụ cùng Dĩn Cạ Cụ có lòng cầu tiến, lão quân cũng là khó được cao hứng, liền chuẩn bị thả bọn họ đi ra ngoài chơi mà mấy ngày, đãi ngộ như vậy, Kình Cạ Cụ cùng Dĩn Cạ Cụ hay là lần đầu gặp được nghe lão quân lời nói sau, lúc này liền là trong nội tâm cuồng hỉ, lúc đầu có thể đi Diệp Phong nơi đó chơi mấy ngày liền rất làm người ta cao hứng, không thể nói trước Diệp Phong còn có thể cho bọn hắn một chút ăn ngon thú vị đồ vật, bây giờ nhà mình lao ra lại còn ngoài vòng. Pháp luật khai ân, cho phép bọn hắn ở nhân gian lưu lại, chẳng phải là đắc ý a? Hai người liên tục không ngừng đem hồ lô tiếp nhận, tạ lao ra. Lao quân cười khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Kình Cạ Cụ cùng Dĩn Cạ Cụ tự nhiên là nghe lời răm rắp, đẩy cửa rời đi đâu xuất cung về sau, chính là chuẩn bị thu dọn đồ đạc lập tức hạ giới, chỉ là như vậy trang phục lộng lẫy xuất hành, lại là đưa tới Thanh Nhu chú ý cho ăn, các ngươi đây là muốn đi nơi nào à, khó được thấy các ngươi cao hứng như vậy, còn trưng diện, chẳng lẽ là có gì vui chuyện phát sinh. Kình Cạ Cụ cùng Dĩn Cạ Cụ lúc này mới chú ý tới là Thanh Nhu đang nói chuyện, cũng là tùy ý đã quen, cũng không có giấu giếm Thanh Nhu, lão Nhu à, Nguyên Phong sư minh liền muốn đột phá đại la kim tiền, lão gia làm chúng ta mang theo lễ vật đi chúc mừng, còn đáp ứng chúng ta có thể ở nhân gian chơi mấy ngày, ngươi cũng biết chúng ta đều có rất lâu không có ra đầu xuất cùng, lần này cần phải một lần chơi cái đủ, chỉ là khổ ngươi lão châu chỉ có thể lưu lại giữ nhà. Lời này vừa nói ra, lão Nưu lập tức liền phiền muộn, Kình Cạ Cụ cùng Dĩn Cạ Cụ rất lâu không có ra đầu xuất cùng, hắn sao lại không phải, lão quân từ khi vào ở thiên đỉnh đầu xuất cung về sau, đây chính là rất ít xuất hành, xa nhất khoảng cách cũng bất quá là đầu xuất cung đến Lăng Tiêu Bảo Điện khoảng cách mà thôi, tự nhiên là không cần đến hắn, khiến cho hắn như thế một vị cao đại thượng tọa kỵ đều nhanh dị xét, lúc đầu có Kình Cạ Cụ cùng Dĩn Cạ Cụ làm bạn, hắn còn tính là cân bằng. Bây giờ lại là liền ngay cả Kình Cạ Cụ cùng Dĩn Cạ Cụ đều có cơ hội đi ra ngoài chơi mà, Thanh Nưu lập tức liền tâm lý không thăng bằng, nói chuyện cũng mang theo mấy phần ghen tuông. Lão gia thường tại trong cung, bên người có thể nào rời khỏi được người chiếu cố, các ngươi nếu là đi, lão gia nhưng liền không có sai sự. Tiềm thức chính là để Kình Cạ Cụ cùng Dĩn Cạ Cụ hiểu chuyện một chút, đưa xong lễ liền mau trở về. Kìn cạ cụ cùng dìn cạ cụ sao có thể nghe không ra thanh Niu Genpong, vui cười một tiếng, lao Niu, cũng không phải chúng ta không có hiếu tâm, mà là lao ra muốn bế quan mấy ngày, chuyên môn dàn xếp chúng ta có thể ở hạ giới lưu lại mấy ngày, ha ha, ngươi cũng không cần phiền muộn, chờ chúng ta trở về vì ngươi mang ăn ngon thú vị. Nhìn xem kìn cạ cụ cùng dìn cạ cụ bóng lưng, thanh Niu cũng là trong lòng khẽ động, lao ra muốn bế quan mấy ngày, đây không phải là cũng không cần đến hắn, nếu không hắn cũng xuất cùng đi chơi mà mấy ngày, chỉ cần tại lao ra bế quan đi ra trước đó trở về là được, cũng không có gì vội vàng. Cái này nếu là trước kia, Thanh Niu khẳng định là không có lá gan này, nhưng là hôm nay trông thấy Kỷn Cạ Cụ cùng Dìn Cạ Cụ đắc ý như vậy, hắn liền có tâm tư, bọn hắn có thể đi ra ngoài chơi mà, chính mình dựa vào cái gì không thể, có lẽ chỉ là lao ra nhất thời quên đi chính mình mà thôi, có lẽ lao ra cũng nghĩ để hắn đi ra ngoài chơi mà mấy ngày đâu, nghĩ tới đây, Thanh Niu càng thêm yên tâm. Kỷn Cạ Cụ cùng Dìn Cạ Cụ mới vừa đi tới trước cửa cung. Đại ca, ngươi nói chúng ta ở hạ giới chơi đùa, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ, bị người khi dễ ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng nếu là để người ta biết chúng ta là lao ra đồng tử, vậy coi như ném đi lão gia ra mặt. Ngân Giác đem Cố Lự nói ra, nâng lên lão quân, Kim Giác cũng là khẽ giật mình, cảm thấy phi thường hữu lý. Nhị đệ, ngươi có phải hay không có ý định gì a, mau nói chính là. Ngân Giác hì hì cười một tiếng, đại ca, trong cung bảo bối không ít, không bằng chúng ta mang đi hai kiện phòng thân, đợi đến trở về lại trả về chính là, cũng không chậm trễ sự tình gì. Cái này, Kim Giác còn có chút chần chờ, liền lại nghe được Ngân Giác tiếp tục thuyết phục, dù sao cũng so ném đi lão gia ra mặt không phải, chúng ta cũng không phải nhất định phải dùng, chỉ là phòng cái vạn nhất mà thôi. Nghe đến đó, Kim Giác rốt cục nhà ra, tốt à, vậy chúng ta liền đi mang hai kiện, chỉ là việc này sau khi trở về còn phải cùng lao ra nói rõ ràng. Vậy khẳng định, đi mau, đại ca, chúng ta cái này đi lấy. Ngân Giác gặp Kim Giác cuối cùng nhà ra, đội vàng lôi kéo hắn đi tìm bà bối. Đâu xuất cung người bình thường không được lão quân dẫn cho phép là tiến không đến, lão quân bình thường cũng là đem bảo bối tùy ý để đặt, Kỉn Cạ Cụ cùng Dìn Cạ Cụ làm lão quân đồng tử, thế nhưng là môn rõ ràng. Lão quân bảo bối đông đảo, Kỉn Cạ Cụ cùng Dìn Cạ Cụ tiến điện về sau cũng là nhất thời thề hoa mắt. Đại ca, nhiều như vậy bảo bối, chúng ta không bằng hay là lấy thêm mấy món đi. Kim Giác lúc này cũng là nhìn nó mắt, làm sao cự tuyệt, những bảo bối này bọn hắn thế nhưng là trừ luyện đan dùng mấy món, đều không dùng qua đâu, hai người chơi tâm vốn là lớn, hôm nay một kiện cũng là cầm, hai kiện cũng là cầm, lấy thêm mấy món lại có làm sao, còn không bằng như vậy đều cầm đâu. Thế là tử kim hồ lô, dương chi ngọc tinh bình, quạt lá cỏ, màn trướng kim thẳng, thất tinh kiếm, đều là cầm trong tay, Kim Giác cầm dương chi ngọc tinh bình, quạt lá cỏ, thất tinh kiếm, Ngân Giác ít cầm một kiện, mang đi tử kim hồ lô, màn trướng kim thẳng. Hai người lúc này xem như đủ hài lòng, đi, đại ca, chúng ta đi để Nguyên Phong sư minh kiến thức một chút những bảo bối này đi. Tốt. Hai người một đường vui cười, đi ra cựu trọng thiên, lại là không có chú ý tới sau lưng còn có một con trâu đen, len lén đi theo ra ngoài, nhìn xem hai người đi xa, trực tiếp đổi một cái phương hướng ngược nhau rời đi. Biết Diệp Phong đột phá tin tức người còn không chỉ lão quân một cái, thiên đình khí vận đột nhiên cao mấy phần, khiến cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng là một trận kinh hỉ, không biết là xảy ra chuyện gì, vội vàng mở ra phong thần bảng xem xét. A, đây là có người muốn đột phá đại la kim tiên. Hạo Thiên lần này rốt cục biết chuyện gì xảy ra, Giao Chỉ nghe vậy cũng là một trận kinh hỉ, phải biết người của Thiên Đình tay sắt thực không ít, nhưng là trừ những cái kia cầm tiền lại không làm việc, còn lại Thái Ức Kim Tiên trở lên cao thủ quả thực không nhiều, Đại La Kim Tiên thì càng là phượng mao lân giác, đừng nói là cùng yêu tộc Thiên Đình so sánh với, liền xem như người ta một thành cũng cấu không lên, a bây giờ có thể thêm ra một cái Đại La Kim Tiên đây chính là thiên đại hỷ sự. Mau nhìn xem là vị nào khanh ra. Giao Chỉ vội vàng thúc giục Hạo Thiên xem xét, chỉ là cái này không nhìn không sao, xem xét cũng làm người ta trợn tròn mắt. Nguyên Phong? Cái gì Nguyên Phong? Hạo Thiên giật mình dựng thẳng lông mày, Giao Chỉ nghe ngóng nghi hoặc. Đúng là Nguyên Phong tại đột phá Đại La Kim Tiên. Cái gì? Lần này giờ đến phiên Giao Chỉ giật mình dựng thẳng lông mày, trong lúc nhất thời hai người đúng là có cùng khoản biểu lộ, cùng Kỉn Cạ Cụ Dìn Cạ Cụ ý nghĩ không sai biệt lắm, bọn hắn cũng không hoài nghi Diệp Phong có thể đột phá Đại La Kim Tiên, dù sao làm Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử thân truyền, không đột phá Đại La Kim Tiên mới là không có thiên lý. Chỉ là này thời gian có phải là quá sớm hay không chút, Diệp Phong mới là thượng thiên bao lâu, khi đó hắn còn giống như chỉ là vừa mới đột phá huyền tiên đi, 500 năm ngươi liền đến tình trạng như thế. Chương 308, Đại La Kim Tiên, 1, chương 308, Đại La Kim Tiên, 1, chương 308, Đại La Kim Tiên đến cùng hay là đại sư minh ánh mắt độc các à, kẻ này quả nhiên không phải vật trong ao, cho hắn thời gian, chẳng lẽ lại là một vị chuẩn thánh, đúng là lại cái sau vượt cái trước hy vọng. Thật lâu, Hạo Thiên đem nỗi lòng để nằm ngang, cũng là không khỏi tán thưởng hậu sinh khả úy. Chỉ là đây cũng là cái tiểu hoạt đầu, chỉ sợ lại là nhiều một cái chỉ nói không xuất lực ra hỏa. Giao Chỉ lại là nhìn rất chuẩn, trực tiếp tức giận nói, nàng mới vừa rồi còn tưởng rằng bọn hắn nhất hệ vị nào khanh ra đột phá đâu, làm nửa ngày lại là không vui một trận. Đối với Diệp Phong, nàng có thể không cảm thấy chính mình có thể chỉ điểm động, lúc trước vì cái gì đem Diệp Phong đặt ở thiên đỉnh, Song Vương cũng là lòng dạ biết rõ, thậm chí còn không bằng cháu trai Dương Tiễn tới hữu dụng đâu. Nhìn xem Giao Chỉ này tấm không hứng thú lắm dáng vẻ, Hạo Thiên cũng là không khỏi bật cười một tiếng. Giao Chỉ à, người đây coi như nghĩ sai, Nguyên Phong mặc dù khó mà khống chế, nhưng là cái người hữu tâm, chỉ cần chúng ta có thể cho hắn muốn, hắn khẳng định sẽ nguyện ý vì chúng ta làm việc. Chỉ là lời này có thể được không được Giao Chỉ, chỉ là cho Hạo Thiên một cái ngươi đùa ta biểu lộ, dù sao Diệp Phong thế nhưng là thánh nhân đệ tử, hay là người đệ tử tương đối ít thánh nhân, linh bảo không thiếu, kim đan không ít, hiện tại càng là đã trưởng thành lên, bọn hắn lại có thứ gì cho, e là cho dù là có thể cho, chính mình cũng rất đau lòng đi. Ha ha, ngươi cũng đừng không tin, đến lúc đó ngươi liền biết. Nhìn ra Giao Chỉ không tin, Hạo Thiên cũng không thèm để ý, cười lớn một tiếng, còn thừa nước đục thả câu. Giao Chỉ thấy thế có chút bất mãn, còn muốn hỏi lại, Hạo Thiên lại là đã đang kêu người. Trương Thiên Sư, ngươi đi xem một chút hôm nay là ai tại phòng thủ, phương Bắc Nguyên Linh Hiển Thánh Chân Quân gần đây hoặc đem đột phá, ta Thiên Đình lại đem thêm vào một thành viên đại tướng, sau đó ta để cho người ta chuẩn bị một phần hậu lễ cho ngươi, ngươi để phòng thủ thiên tướng đưa đi, nói cho Diệp Chân Quân đột phá về sau, vững chắc cảnh giới, nhanh chóng tìm Thiên Đình một lần. Trương Thiên Sư nghe vậy cũng là một mặt ngộp bức, có người đột phá Đại La Kim Tiên. Phương Bắc Nguyên Linh Hiển Thánh Chân Quân. Danh tự này nghe quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng vậy chính là trước đó đoạn thời gian thanh danh lan truyền lớn Nguyên Phong sao, những ngày qua ngược lại là điệu thấp rất, nguyên lai tưởng rằng muốn đi chỗ nào tiêu dao, không muốn đã là muốn đột phá Đại La Kim Tiên, lúc này mới tu luyện bao lâu thời gian, quả nhiên là quả nhiên cùng bố, không dám thất lễ, tư tưởng ở giữa, đã là đi tới Ngọc Đế phụ cận, đồng ý Ngọc Đế cũng không có trì hoãn, nghĩ lại ở giữa liền đem một cái hộp đặt ở Trương Thiên Sư trong tay. Trương Thiên Sư cũng không có truy đến cùng trong hộp là cái gì, làm bí thư công tác, tự nhiên là biết cái gì phải biết, cái gì không nên biết, quay người chính là đi ra đại điện, thẳng xuống dưới Tam Trọng Thiên hướng về Trực Nhật Cung mà đi. À, Trương Thiên Sư, đây là nơi nào trận gió đem ngài thổi tới, thế nhưng là có cái gì phân phó à? Trực Nhật Thiên Quan trông thấy Trương Thiên Sư tới, vội vàng đứng dậy hoan nghênh, hai người phẩm cấp trên lệch không ít, Trực Nhật Thiên Quan cũng không dám chậm trễ. Ngọc Đế thủ lệnh, không dám thất lễ a, hôm nay là ai phòng thủ a? Nghe chút là Ngọc Đế thủ lệnh, Trực Nhật Thiên Quan cũng là nghiêm sắc mặt, hôm nay đang làm nhiệm vụ chính là Khuê Mộc Lang, bất quá nhìn thời gian này, hắn cũng sắp tan việc, ngày mai đang làm nhiệm vụ chính là Lâu Kim Cẩu, không bằng ta đi đem hắn gọi tới. Trương Thiên Sư nghe vậy ánh mắt sáng lên, không cần, liền gọi Khuê Mộc Lang tới, ta có việc bận bàn giao hắn. Trực Nhật Thiên Quan cũng không tốt nói thêm cái gì, vội vàng xoay người đi tìm Khuê Mộc Lang tới. Chỉ chốc lát sau Trực Nhật Thiên Quan chính là mang theo một vị hán tử khôi ngô đi tới, hành động như gió, sắc mặt kiên nghị, xem xét chính là một thành viên lương tướng. Trương Thiên Sư, Khuê Mộc Lang đi tới chính là thi lễ, chờ đợi Trương Thiên Sư đoạn ở dưới, tuy là cùng điện vi thần, nhưng là luận giao tình, hai người thật đúng là không có nhiều, tự nhiên cũng không có cái gì có thể bắt chuyện. Khuê Mộc Lang, phương Bắc Nguyên Linh Hiển Thánh Chân Quân sắp đột phá, Ngọc Đế cảm hoài cấp dưới lòng cầu tiến, đặc biệt chuẩn bị một phần hậu lễ, liền do ngươi thay đưa đi đi, thuận tiện lại mời Chân Quân củng cố tu vi sau, thượng tiên một lần. Đây là để hắn đi tặng lễ. Khuê Mộc Lang nhãn lực không tự chủ lóe lên vẻ vui mừng, hắn đang lo không có lấy cớ hạ giới đâu, bây giờ thế nhưng là ngủ gật đưa gối đầu, vừa bạn a tốt, vi thần hạ giá trị liền đi. Không cần, Trực Nhật Thiên Quan, ngươi đi để Lâu Kim Cẩu sớm lên trực, Khuê Mộc Lang có chức vị quan trọng hiện tại liền phải rời đi. Tốt, vi thần cái này đi làm. Trương Thiên Sư thế nhưng là mang theo thủ lệnh tới, từng câu từng chữ đều là đại biểu cho Ngọc Đế, Trực Nhật Thiên Quan cùng Khuê Mộc Lang nào dám chần chờ cái gì, chỉ là đáng thương Lâu Kim Cẩu, vô duyên vô cớ liền để hắn sáng sớm hai canh giờ ban. Khuê Mộc Lang tiếp nhận Trương Thiên Sư trong tay hộp, lên tiếng hỏi Diệp Phong chỗ đằng sau, chính là cho Lâu Kim Cẩu cái này khổ bức huynh đệ một cái dựa vào ngươi ánh mắt, trực tiếp hạ giới. Hậu thủ cũng là tại Diệp Phong trên thân, thả một phần tâm tư. Diệp Phong cái này vừa đột phá, nàng liền có điều cảm ứng, trong lòng vì đó cao hứng đồng thời, cũng là không khỏi cảm thán nhân tộc đến tiên quyến chú ý, vậy mà tu luyện nhanh như vậy, còn muốn lên vu tộc bây giờ xuất cảnh, không khỏi có chút vật đổi sao rời cảm giác. Tay áo vung lên, một đạo huyền hoàng chi quang hướng về Bạch Vân Sơn bay tới, một phần thánh quyến thế nhưng là có thể trợ giúp Diệp Phong gia tăng không ít cơ hội đột phá, càng có thể vì đó gia tăng mấy phần cảm ngộ, có huyền hoàng chi quang gia nhập, Diệp Phong tu luyện tiến trình lập tức cũng nhanh không ít. Bạch Vân Sơn trước sân môn. Người nào, dừng bước, Thanh Phong Quan hôm nay phong sơn, bất luận kẻ nào không được đi vào. Còn xin đạo hữu nguyên lộ trở về. Mắt thấy hai đạo nhân ảnh hướng về sơn môn chạy tới, Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, binh khí trong tay nhất cử, thét ra lệnh người tới dừng lại. Ha ha, trời cảnh, trời càng, làm sao không biết chúng ta. Đợi người tới đi tới gần, Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt mới là thở phào một cái, trên mặt mang lên ý cười, nguyên lai là hai vị sư thúc à, trời cảnh trời càng gặp qua hai vị sư thúc. Tốt, chúng ta là tìm đến Nguyên Phong sư minh, thế nào, sư minh hắn đột phá sao? Sư thúc, sư phụ còn tại đột phá. Thành sư thúc sợ có đạo trích đến phá hư sư phụ đột phá, làm chúng ta ở đây chấn thủ sân môn, vừa rồi nhìn hai vị sư thúc tới gấp, nhất thời không nhận ra được, còn xin hai vị sư thúc thứ lỗi. Kỳn cả cụ dỉn cả cụ xem xét Diệp Phong cái này còn không có đột phá đâu, lại nhìn cái này đẩy trời linh khí gào thét mà đến, khí thế kia cũng không giống như là một lát có thể tu luyện hoàn thành đó à, ở đây làm chờ lấy cũng là không đẹp, chẳng đi trước chơi một lát. Chơi cảnh, chơi càng, chúng ta là phụng lao gia chi mệnh, đến cho sư minh tặng đồ, nếu sư minh còn không có đột phá, chúng ta trước hết không vào đi, đây là lao gia luyện chế đan dược, các ngươi cầm trước. Đợi sư minh sau khi xuất quan chuyển giao cho hắn, đến lúc đó để sư minh cho chúng ta truyền tin, chúng ta lại tới cho sư minh tự mình chúc mừng. Phương thức này tốt, vừa rồi Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt còn tại phát sầu, Kình Cạ Cụ cùng Dìn Cạ Cụ nếu như phải vào núi nên xử lý như thế nào, dù sao thành phỉ yên thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, sư phụ đột phá trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào vào sân môn. Chương 308, Đại La Kim Tiên 2, chương 308, Đại La Kim Tiên 2, tốt, chúng ta nhất định làm thỏa đáng. Ha ha, trời cảnh, trời càng, vậy chúng ta liền đi trước. Kỳn cả củ cùng dìn cả củ ngược lại là đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt nhìn xem hồ lô trong tay mọi người. Bất quá còn không đợi bọn hắn thở phào, liền lại là một vệ thần quang hiện lên, lần này bọn hắn ngược lại là học thông minh, không có lập tức nói chuyện, mà là chuẩn bị thấy rõ người tới là ai, làm tiếp đối sách. Chờ đến người đến gần, hai người rốt cục thấy rõ toàn cảnh, Tiêu Cảnh nhìn một chút Tiêu Việt, lại phát hiện Tiêu Việt cũng đang nhìn hắn, song phương trong mắt đều lộ ra một tia nghi hoặc, phản phất tại nói, ngươi biết sao?
Ân, xác nhận xem qua thần, là bọn hắn cũng không nhận ra người, vậy liền rất có thể là địch nhân.
Người kia dừng bước, phía trước chính là Bạch Vân Sơn Thanh Phong Quan, hiện đã phong sơn, cấm chỉ thông hành. Khuê Mộc Lang vội vã xử lý chính mình sự tình, liền đi đường nhanh một chút, lúc này mới trông thấy phía trước lại có gần ngàn tên tu sĩ chặn đường. Bất quá, Bạch Vân Sơn, Thanh Phong Quan, xem ra là tìm đúng địa phương. Diệp Phong nhưng là muốn đột phá Đại La Kim Tiên, Khuê Mộc Lang cũng không dám lãnh đạm, đội vàng dừng xe xuống ngựa, đi vào Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt trước người, ôm thi lễ. Hai vị đạo hữu lưu lễ, tiểu thần chính là 28 tinh tú phía Tây Phương tinh tú Khuê Mộc Lang, từ Thiên Đình mà đến, thu Ngọc Đế chi mệnh, chuyến tới để chúc mừng Phương Bắc Nguyên Linh Hiển Thánh Chân Quân tu vi nâng cao một bước, còn xin hai vị đạo hữu ban thưởng gặp. Khuê Mộc Lang, Ngọc Đế người. Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt cũng không có như vậy buông lòng cảnh giác, dù sao vị này cũng không phải kỉnh cạ cụ cùng dìn cạ cụ quen thuộc như vậy, chỉ là đục lỗ nhìn lên đúng là sát khí tại thân, có chút quân tướng phong thái, lại có thần quang lưu chuyển, nhìn xem không giống giả mạo. Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt đem thái độ chậm dần. Nguyên lai là thần quân giá lâm, còn xin thần quân thứ lỗi, gia sư chính là Phương Bắc Nguyên Linh Hiển Thánh Chân Quân, chỉ là lúc này sư phụ chưa xuất quan, chúng ta làm phòng có đạo trích chi đồ sông sơn quấy rầy sư phụ tu luyện, là lấy ở đây thiết hạ cửa ải.
A, chân quân còn chưa xuất quan.
Khuê Mộc Lang nghe thấy Diệp Phong còn không có xuất quan, có chút nóng nảy, trong lòng mình còn để đó sự tình, cũng không thể cứ như vậy chờ xem, vạn nhất Diệp Phong cái này vừa đột phá chính là mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn mấy vạn năm, vậy mình bên kia không phải món ăn cũng đã lạnh. Thần quân phải chăng tới trước trên núi chờ đợi. Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt nhìn Khuê Mộc Lang không nói lời nào, thử thăm dò nói ra.
Lên núi chờ đợi.
Khuê Mộc Lang lại là chần chờ một chút, tả hữu Ngọc Đế bất quá là để hắn đến tặng lễ, tiện thể chân mang hộ câu nói mà thôi, phía trước hai cái này nếu là Diệp Phong đồ đệ, cái kia đem lễ vật giao cho bọn hắn cũng giống như nhau. Sau đó lại để bọn hắn đem nói thuật lại đưa đến là được, chính mình trở về còn có thể nói là đang đợi Diệp Phong xuất quan, mới trở về trễ như vậy, đơn giản hoàn mỹ. Trong lòng kế định, Khuê Mộc Lang cũng không tại trì hoãn. Không được, nếu chân quân còn tại tu luyện, cái kia tiểu thần trước hết không đi lên, đây là Ngọc Đế mệnh ta mang tới lễ vật, còn xin hai vị thay chuyển giao chân quân, mặt khác Ngọc Đế còn có một lời bẩm báo, hy vọng chân quân củng cố tu vi sau, có thể thượng thiên một lần, còn xin hai vị có thể cùng nhau đưa đến. Nói Khuê Mộc Lang đã là đem Trương Thiên Sư cho hộ, đẩy lên Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt trước người. Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn vừa rồi cũng bất quá là nhún nhường nhất cử, nếu là Khuê Mộc Lang thật muốn lên núi, bọn hắn ngược lại khó khăn, bây giờ lại là vừa vặn.
Thần quân yên tâm, chúng ta nhất định đem lễ vật cùng nói đưa đến.
Cái kia tiểu thần cái này rời đi.
Thần quân đi thong thả.
Nhìn xem Khuê Mộc Lang rời đi thân ảnh, Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt cũng là giống như bình yên, thầm nghĩ lấy hay là nhà mình sư phụ phô trương lớn, cái này còn không có đột phá đâu, liền có nhiều người như vậy đến chúc mừng, cái này nếu là đột phá, lễ vật kia còn không phải chất đầy Bạch Vân Sơn a, liền dưới chân núi chờ lấy. Nhìn xem có phải hay không còn có người muốn tới. Quả nhiên, không lâu liền lại là một đạo huyền hoàng chi quang hiện lên, chỉ là lần này đạo ánh sáng này lại là không có dừng lại dấu hiệu, đúng là thẳng đến hậu sơn mà đi, dọa đến hai người vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Không cần thần trương, đây là bản tọa đưa cho Nguyên Phong lễ vật.
Ngay tại hai người hô người thời khắc, một thanh âm truyền vào hai người náo hải, thanh âm ngọt ngào để hai người động tác trì trệ, thầm nghĩ lấy chẳng lẽ là nhà mình sư phụ ở bên ngoài trêu đến Phong Lưu nợ đuổi tới.
Bản tọa địa phủ Bình Tâm.
Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt chính suy nghĩ nghĩ lung tung thời khắc, chính là nghe được Bình Tâm tự giới thiệu. Doa đến hai người vội vàng quỳ xuống đất tạ tội, nương nương thứ tội, chúng ta không biết là nương nương giá lâm, còn xin nương nương thứ lỗi.
Bình Tâm trong điện, hậu thổ thấu qua không gian bình chướng nhìn xem hai người, thầm nghĩ quả nhiên là có nó sư tất có danh đồ, như không đứng đắn, liền ngay cả nàng cũng dám bố trí.
Vốn định tiểu trừng đại giới, cho chút trừng phạt, về sau ngẫm lại thôi được rồi, người không biết vô tội, cũng không thể để Diệp Phong cho là mình tại thời điểm hắn bế quan, khi dễ đệ tử của hắn đi.
Thật lâu không thấy tiếng vang, Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt mới là nhẹ nhàng thở ra, điểm này liền xong đời. Diệp Phong từng nói với bọn họ cái này tam giới lại năng, càng là liệt kê từng cái qua cái này tam giới không thể nhất gây cũng nhất không chọc nổi hai nữ nhân. Trong đó cái này Bình Tâm nương nương chính là xếp hạng hai vị trí đầu tồn tại, cùng nữ hoa nương nương đặt song song chủ vị, chọc phải chỉ sợ cũng ngay cả cơ hội luân hồi cũng bị mất, may mắn nhà mình sư phụ mặt mũi lớn a, chỉ là về sau thế nhưng là không dám đoán mò.
Thiên đình đâu xuất cung bên trong, lão quân trông thấy huyền hoàng chi quang đánh vào Diệp Phong trên thân, cũng là thầm than Diệp Phong diễm phúc không cạn, vậy mà có thể được đến hậu thổ chiếu cố, vị này chính là cái thanh lãnh tính tình, liền xem như bọn hắn phía trước cũng là không đã cho cái gì tốt sắc mặt, chớ nói chi là bực này lãnh ngộ.
Bất quá thấy cảnh này về sau, lão quân thì càng yên tâm đi bế quan, có hậu đất nhìn xem, cái này tam giới sợ là còn không người có thể đánh nhiều đến Diệp Phong đột phá đâu.
Bạch Vân Sơn hậu sơn,
năm châm buông lỏng, Diệp Phong trên thân đã là bị màu tím hoàn toàn bao khỏa, vốn đang lộ ra bá đạo không gì sánh được lôi đạo chân ý, khiến cho Diệp Phong tướng mạo có chút khó coi, tại Huyền Hoàng chi quang gia nhập đằng sau mới là từ từ hòa hóa lại, lĩnh ngộ tốc độ, đột phá vào chỉnh cũng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Rốt cục tại thời khắc nào đó, Diệp Phong hấp thu đến đầy đủ hắn đột phá linh khí, lôi đạo lĩnh ngộ sớm đã thỏa mãn, bây giờ chính là núi tuyết hòa tan, đồng môn bắt đầu mở. Một cỗ khí thế bức người từ sau núi bắt đầu lan tràn, liền núi liền thành Phỉ Yên, Bạch Thiện, Mạnh Nguyên mấy cái cũng là không có khả năng chống cự, bị một đường thối lui ra khỏi Bạch Vân Sơn.
Đây chính là Đại La Kim Tiên sao?
Thành Phỉ Yên nhìn qua Hậu Sơn đạo thân ảnh kia, trong lòng khiếp sợ không thôi, chưa từng có cái nào một khắc có thể làm cho nàng hướng tới như vậy cái này cảnh giới chi cao. Lại nhìn lúc này Diệp Phong, khí thế thôi thăng, trực tiếp phá vỡ Đại La Kim Tiên cửa lớn còn không ngừng dừng, vậy mà một đường đi tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong mới là ngừng lại, đầy trời lôi đỉnh chậm rãi thu liễm, đặt vào thần hải, hóa thành một viên mắt dọc xuất hiện tại Diệp Phong mi tâm, ngược lại là cùng cái kia văn trọng giống nhau đến mấy phần, bất quá đây cũng không phải là cái gì thần nhãn thần thông, chỉ là lôi đạo hiển hóa thôi. Chương 309, Thủy Linh Châu, 1, chương 309, Thủy Linh Châu, 1, chương 309, Thủy Linh Châu thành. Nhìn xem đầy trời dị tượng biến mất, Bạch Vân Sơn bên trên tất cả mọi người là vui mừng, đâu còn không biết đây là Diệp Phong đột phá thành công a, xem ra lão long tới thật đúng lúc, trùng hợp đụng tới chân quân xuất quan a. Một thanh âm vang lên bên tai mọi người, xoay người nhìn lại, đúng vậy chính là hàng xóm cũ Đông Hải Long Vương Ngao Quảng Sao, lại nói người hàng xóm này cũng là làm xứng trước, Diệp Phong đột phá Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên thời điểm chính là hắn cái thứ nhất đến chúc mừng. Lần này đột phá Đại La Kim Tiên, nếu không phải lão quân cùng Thiên Đình sớm chúc mừng, Ngao Quảng sợ sẽ lại là cái thứ nhất. Cũng không phải Ngao Quảng trước đó không thấy được Diệp Phong tại đột phá, chỉ là hắn cũng không dám giống lão quân cùng Ngọc Đế như thế tâm lớn đến đây sớm chúc mừng, dù sao cái này nếu là đột phá thuận lợi còn tốt, nếu là không thuận lợi, đây không phải là tăng thêm xấu hổ sao? À, nguyên lai là Long Quân, công tử vừa mới đột phá, chỉ sợ còn cần củng cố một hai. Long Quân không ngại trước theo thiếp thân lên núi uống chén trà. Thành Phỉ Yên cũng là cao hứng, trông thấy Đông Hải Long Vương đến, liền mở miệng mời trên đó núi, dù sao lúc này Diệp Phong đã đột phá thành công, cũng không sợ có người lại đến kiếm chuyện chơi. Tốt, lão Long kia liền làm phiền. Long Quân xin mời. Tiên tử trước hết mời. Thành Phỉ Yên cũng không có lại để cho, nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh bọn hắn, các ngươi trước mang theo đệ tử khôi phục trật tự, chờ một lát cùng đi Hậu Sơn chờ đợi công tử xuất quan. Tốt, chúng ta cái này đi chuẩn bị. Tiêu Cảnh một nhóm tiến đến bận đột, Thành Phỉ Yên cùng Bạch Thiện thì là mang theo Long Quân lên núi. Nhìn xem phần này nạp đại cơ nghiệp, nói Long Quân không hâm mộ, vậy cũng là giả, còn nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong hay là huyền tiên đâu, lúc này mới bao lâu, liền chạy vội tới Đại La Kim Tiên, liền ngay cả thị nữ đều đã cùng hắn đồng cấp, lại nhìn cái này khắp núi đệ tử, Kim Tiên càng là không phải số ít. Chỉ là một tòa Bạch Vân Sơn, đúng là đã không kém với hắn Đông Hải Long Cung, nghĩ tới đây, Ngao Quảng càng là kiên định ôm bắp đùi quyết tâm, thật vất vả bày ra như thế một hàng sống tốt, không hảo hảo định bợ, cũng quá lãng phí. Theo hắn quan sát, Diệp Phong thế nhưng là cái trọng tình trọng nghĩa, kính Hà Long Vương sự tình, những người khác không biết, Ngao Quảng thế nhưng là cảm kích, bất quá là nhân gian giới một đoạn rượu chi giao mà thôi, liền có thể giúp đỡ Ngao Thông thoát kiếp, hắn phí sức như thế, vạn nhất về sau thật có chuyện gì quan sinh tử sự tình phát sinh, Diệp Phong tổng không tốt quanh tay đứng nhìn đi. Hậu Sơn. Diệp Phong một thân khí thế chậm rãi hạ xuống, trong nháy mắt chính là lại khôi phục bế quan trước bộ dáng kia, chỉ là bởi vì vừa mới đột phá, có vẻ hơi phong mang tất lộ, còn không thể quá tốt thu nhiếp khí tức. Nhìn thoáng qua Hậu Sơn đám người, Diệp Phong cũng không có lại trì hoãn, trực tiếp đi tới. Chúc mừng công tử tu vi đại tiến, chúc mừng sư phụ tu vi đại tiến, chúc mừng sư tổ tu vi đại tiến, cung hạ chân quân tu vi đại tiến. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới là lão Long Vương đến. À, lão Long Vương, ngươi người hàng xóm này làm ngược lại là xứng trước, vậy mà tới nhanh như vậy, ha ha, một hồi không nên gấp đi. Ta bế quan chức vừa mới ủ chế mấy bình rượu ngon, một hồi chúng ta nếm thử. Vậy liền quấy dậy chân quân, đây là lão Long làm thật quân chuẩn bị một phần lễ mọn, lấy cung hạ chân quân tu vi đột phá, vinh đăng đại la, còn xin chân quân không cần ghét bỏ. Nói Ngao Quảng chính là hai tay dâng lên một cái hộp, lại vẫn là có huyền thủy chi tinh chế tạo, quả nhiên là tài đại khí thô. Huyền thủy chi tinh chỉ có tại tứ hải chỗ sâu thủy mạch nguyên bắt đầu chi địa mới có thể tìm được, chính là thiên hạ thủy tu tha thiết ước mơ đồ vật, dùng tu luyện, liền xem như so với bản đảo cũng không kém, càng là luyện bảo luyện đan tuyệt phẩm vật liệu, rơi vào hồ sông bên trong, càng là đủ để cho nó bản nguyên chống rông thăng lên một cấp. Chính là như vậy bà bối, đúng là để Ngao Quảng làm thành hộp, liền xem như dùng đến hộp làm hạ lễ, cũng là không keo kiệt, thế nhưng là Ngao Quảng minh hiển không phải đến đưa hộp, chỉ có thể là hộp này đồ vật, so huyền thủy chi tinh làm thành hộp còn chân quý. Diệp Phong cũng không có để Ngao Quảng một phen chờ mong thất bại, cầm qua hộp về sau, chính là từ từ mở ra. Chỉ gặp một viên hạt châu nằm ngửa tại trong hộp, xanh thẳm chi sắc, để cho người ta nhìn qua đều cảm giác linh hồn một rõ ràng, nội tâm tinh khiết. Cảm thụ được cái kia cô thủy hành nguyên lực, liền xem như Diệp Phong thường thấy bà bối, cũng là nội tâm có lại. Đây là trung phẩm tiên tiên linh bảo, Thủy Linh Châu. Đám người nghe vậy cũng là một trận kinh hãi, trực tiếp đầu cho Đông Hải Long Vương một cái ngươi điên rồi ánh mắt, dù sao Long tộc lại là gia đại nghiệp đại cũng không trở thành giàu đến dùng trung phẩm tiên tiên linh bảo làm hạ lễ tình trạng đi. Diệp Phong cũng là nhìn xem Ngao Quảng, muốn nhìn một chút hắn là có ý gì. Hắc hắc, chân quân hảo nhãn lực, bảo vật này chính là tiên tiên ngũ linh châu một trong Thủy Linh Châu, đừng nhìn nó đơn nhất lấy ra chỉ là trung phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng nếu là có thể đem mặt khác bốn khỏa linh châu tìm tới, ngũ hành hợp nhất, vậy coi như là đủ để bằng được cực phẩm tiên tiên linh bảo tồn tại a. Ngao Quảng chính ở chỗ này tự mình khoe lấy nước của mình Linh Châu, đã thấy Diệp Phong chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Chú ý tới Diệp Phong thần sắc, Ngao Quảng cũng là không khỏi có chút ngượng ngùng, không dài dòng nữa, những tin tức này liền xem như hắn không nói, Diệp Phong cũng là nhất thanh nhị sở, Diệp Phong muốn biết cũng không phải những này. Chương 309, Thủy Linh Châu 2, chương 309, Thủy Linh Châu 2, chân quân a, những năm này lòng tộc càng phát ra thế nguy, trên mặt nổi càng là chỉ có chúng ta bốn người Thái Ức Kim Tiên chống đỡ chẳng tử, tiếp tục như vậy nữa, Lão Long cũng không biết sẽ là nhà ai thế lực trước hết nhất nhịn không được, dẫn đầu đối với Long tộc ra tay, Lão Long cũng không yêu cầu xa vời mắt khác, chỉ là hy vọng chân quân có thể tại Đông Hải gặp được đại nạn thời điểm, có thể ra tay giúp một thanh lão long.
Ân,
xem ra là long tộc thăm dò đến cái gì, không phải vậy long tộc mặc dù giàu có, nhưng lấy bọn hắn cái kia móc tính cách, cũng sẽ không xuất ra thủy linh châu như vậy bảo bối hướng hắn khẩn cầu bảo hộ. Cái này nếu là thay cái thời điểm, Diệp Phong nhất định là sẽ không nhận lấy nước này linh châu, chỉ là hôm nay Ngao Quảng là đến chúc mừng hắn đột phá, nước này linh châu càng là hạ lễ, không thu lại là không thích hợp, huống chi hắn nhìn lão long này cũng coi như thuận mắt, khỏi cần phải nói, chỉ là chính mình mấy lần này đột phá, Ngao Quảng đều là trước tiên đến đây chúc mừng, liền phải tính toán hắn một phần tình. Nghĩ tới đây, Diệp Phong chính là lại không lo nghĩ, huống chi lấy hắn bây giờ tu vi, cũng là không cần lại giống trước đó như vậy cẩn thận, bản thân đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong tu vi không nói, còn có nguyên chính, nguyên trọng, nguyên thần tam đại chuẩn thánh phân thân, nếu thật là liệu bại lộ tam đại phân thân xuất thủ, liền xem như cái kia Như Lai Phật Tổ, Diệp Phong cũng là có lòng tin đem nó đánh vào luân hồi. Nói lên luân hồi, Diệp Phong lúc này mới nhớ tới trước đó lúc tu luyện, có một đạo huyền hoàng chi quang đánh vào trên người mình, nếu không phải đạo huyền quang này kịp thời gia nhập, chính mình chỉ sợ còn không thể sớm như vậy đã đột phá đâu, còn thuận thế đạt đến đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cảm thụ được cái kia cỗ huyền hoàng chi quang khí tức quen thuộc, Diệp Phong cũng là chậm rãi nhớ tới, đúng vậy chính là hậu thổ khí tức sao? Xem ra chính mình làm sao thần châu thật đúng là không có phí công hướng ra đường, liền lần này liền đều trở về. Nghĩ đến các loại ngày khác lại đi ở trước mặt nói lời cảm tạ, Diệp Phong lần nữa đem ánh mắt phóng tới Ngao Quảng trên thân, trên mặt chất đầy ý cười. Lão Long Vương, ngươi thế nhưng là quá khách khí, tục ngữ nói tốt, họ hàng xa còn không bằng láng giềng đâu, chúng ta làm nhiều năm như vậy hàng xóm, quan hệ lại tốt như vậy, liền xem như ngươi không tiễn phần lễ vật này, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Yên tâm, về sau nếu quả thật có cái gì nguy hiểm cho Đông Hải sự tình phát sinh, ngươi cứ tới tìm ta chính là. Lão Long Vương nghe vậy không khỏi đại hỉ, hắn bỏ ra nhiều như vậy, không phải là vì câu nói này sao? Người tu tiên nói chuyện cũng không phải nói mò, nhất là đến Diệp Phong cảnh giới này, mỗi một câu nói đều là tự thân đại đạo ý chí thể hiện, nếu là không thể làm đến, thế nhưng là sẽ đối với tu hành có chướng ngại, cho nên có Diệp Phong câu nói này, thì tương đương với là hắn Đông Hải lại nhiều một đạo hộ thân phủ. Về phần Diệp Phong nói không tặng lễ vật cũng sẽ xuất thủ tương trợ, Lão Long Vương đó cũng là chỉ dám nghe một chút, mặc dù cùng Diệp Phong ở chung chỉ có ngàn năm, nhưng cũng thấy rõ Diệp Phong là cái vô lợi không dậy sớm người, trọng tình trọng nghĩa cố nhiên, nhưng là lễ này lại là không thể thiếu. Có chân quân câu nói này, Lão Long liền có thể ngủ cái an giấc, Lão Long ở chỗ này liền cảm ơn chân quân hậu ái. Ha ha, nói những này khách khí lời nói làm gì, đi, đi uống rượu. Trên bàn rượu, Ngao Quảng cho Diệp Phong nói gần nhất tam giới phát sinh một chút chuyện thú vị, Diệp Phong thỉnh thoảng đáp lại, bầu không khí lại là rất tốt. Chân quân à, Lão Long khổ á rượu đúng chỗ về sau, liền xem như chân long cũng phải thổ chân quân à, chân quân ngươi là không biết, trước đó không lâu cái kia Tề Thiên Đại Thánh bị người thỉnh kinh phong ra, cũng không biết sao, liền trốn thoát đến giả rồng Đông Hải tới. Ngươi nói cứ như vậy một cái tu hành bất quá 500 năm con khỉ, lão long vậy mà cũng phải ăn ngon uống sướng buồn cười bồi tiếp, sợ thứ nhất nói không hợp liền đem lão long long cung kia đập. Cái kia Phật môn cũng là thế lớn đẻ người, cũng chỉ là một cái người thỉnh kinh danh ngạch, liền muốn ta Đông Hải trấn hải chi bảo, định hải thần châm, còn liên đối một thân tốt nhất mặc giáp trụ. Diệp Phong nghe vậy cũng chỉ là cười cười, Ngao Quảng cũng chính là uống hai câu mới dám nói lời này, những năm này lão long này đúng là không dễ dàng, vì long tộc bồi nhỏ thở dài, đâu còn có tiên thiên tam tộc nửa phần hào quang, bây giờ Diệp Phong lại là ở tại trên thân ngay cả một tia nhuệ khí đều không nhìn thấy. Liền như vậy tâm tính, Ngao Quảng chỉ sợ đời này cũng liền thái ớt kim tiên chấm dứt. Tu hành mặc dù không coi trọng một vị tiến bộ dũng mãnh, nhưng là lòng tiến thủ vẫn là phải có, bây giờ Ngao Quảng liền ngay cả mình một mẫu ba phần đất kia thủ đứng lên cũng khó khăn, chớ nói chi là tiến thêm một bước. Có lẽ là Diệp Phong rượu, tiểu kinh mà sát thực quá lớn, Ngao Quảng lời nói này còn liền thu lại không được miệng, thiên địa bí mật, long tộc bí ẩn đó là giống đổ hạt đậu một dạng nói ra, có chút thật đúng là Diệp Phong không biết, ngược lại để Diệp Phong tăng kiến thức không ít. Cũng không biết Ngao Quảng tỉnh rượu đằng sau, biết mình nói nhiều như vậy thành thật với nhau nói, sẽ là biểu tình gì. Chân quân, lão long bảnh. Ân, xem ra chính mình rượu này đúng là ủ chế xuất sư, có thể đem thái ớt kim tiên cho uống say, liền xem như thiên đỉnh ngự tiểu cũng không sánh nổi đi, con khỉ kia khẳng định thích uống, bất quá lúc này khỉ kia đầu sợ là có chút khổ bước đi. Đi về phía tây trên đường, lúc này Huyền Trang vẫn là ngồi ngay ngắn hùng nhị trên thân, một đôi mắt lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, không có cách nào, quả thực là bị dọa phát sợ, Huyền Trang là cái miệng nát, luôn luôn lại nhảy đấy rông dài, trước đó gặp mấy cái đạo tặc cản đường cướp bóc, Tôn Ngộ Không không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu đại khai sát giới. Huyền Trang cản đều ngăn không được, càng là ngay trước Huyền Trang mặt, con khỉ liền giải quyết cái cuối cùng đạo tặc, như vậy sát sinh, Huyền Trang như vậy Bồ Tát tâm địa, há có thể dung nhịn, trực tiếp chính là đem con khỉ cho niệm thao chạy. Bất quá con khỉ này cũng đúng là cái cảm ơn, lúc đầu nhớ lại Hoa Quả Sơn tiếp tục làm Mỹ Hầu Vương, đi ngang qua Đông Hải cũng là bị Ngao Quảng một bộ trương lương nhặt dày hình cho khuyên trở về. Đúng lúc Quan Âm đưa Huyền Trang một cái mũ, Tôn Hầu Tử sau khi trở về, khẽ đảo bao khỏa còn tưởng rằng là Huyền Trang cho hắn làm đây này, không hề nghĩ ngợi liền đeo lên đi, cái này không mang còn tốt, một mang coi như xảy ra chuyện, cái mũ biến kim cô. Huyền Trang nhất niệm này trải qua, thẳng đem phía sau cho lặc kém chút khóc lên. Huyền Trang nhìn cao hứng, gia hỏa này tốt, Bồ Tát quả nhiên không có lừa hắn, về sau có cái này kìm cô khống chế con khỉ, Tôn Ngộ Không nào còn dám không nghe lời. Con khỉ mắt thấy chính mình một lời nhiệt tình chỉ đổi tới một bộ kim cô, sao có thể cam tâm, liền muốn thừa dịp Huyền Trang không chú ý đem nó đánh chết. May mắn Hùng Nhị tay mắt lanh lẹ, đem Huyền Trang cứu, không phải vậy này lấy trải qua đội ngũ còn chưa đi một nửa liền giải thể. Trên đường đi trải qua Huyền Trang kim cô chú dạy dỗ, lại cho hắn quán thâu kim cô chú không chỉ là chính mình sẽ, Quan Âm cũng sẽ. Kim cô cũng không phải hắn, là Bồ Tát cho, thành công đem cửu hận chuyển đến Quan Âm trên thân, này mới khiến Tôn Ngộ Không một đường yên tĩnh không ít, chỉ là kim cô một vùng, liền lại không là cái kia tự do tự tại, dám yêu dám hận Mỹ Hầu Vương. Trên đường đi treo này tấm khổ bức biểu lộ, Thỉnh Kinh một nhóm cũng là đi tới ương sầu khe trước, nhìn xem cái kia quần quận nước sông, Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không cũng là phạm vào khó, thượng du hạ du tìm thuyền cũng không tìm tới, lại không thể mang Huyền Trang bay qua, chỉ có thể ở nơi này lo lắng xuông. Bọn hắn nhưng không biết ương này sầu khe bên trong còn có một đầu chân long. Ngao Liệt vốn là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử, chỉ vì kết hôn thời điểm bị đội nón xanh, dưới cơn nóng giận phóng hỏa đốt đi trên điện Minh Châu, mà bị Tây Hải Long Vương biểu tấu thiên đình, cáo ngẫu nghịch, Ngọc Đế đem nó treo ở không trung, đánh 300, ít ngày nữa bị tru. Sau bởi vì Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát ra mặt mới miễn ở tội chết, bị giáng chức đến Xà Bản Sơn ứng sầu khe chờ đợi Huyền Trang Thỉnh Kinh. Ngao Liệt từ lúc đi đến ứng này sầu khe về sau, sợ bỏ lỡ người Thỉnh Kinh, làm trễ lại cơ duyên, liền tùy tiện không dám rời đi ứng sầu khe, đói bụng chỉ ăn ứng sầu khe bên trên động vật, dù sao cũng là chân long, là không ăn thịt người, nhưng là Ngao Liệt lượng cơm ăn thế nhưng là không nhỏ, ứng sầu khe mới bao nhiêu lớn, dần dần, ứng này sầu khe xung quanh có thể ăn đồ vật liền đều bị Ngao Liệt cho tạo hết. Khoảng cách Ngao Liệt lần trước ăn hay là mấy năm trước, lúc này chính thức cơ buồn ngủ thời điểm, con khỉ quan sát ương sầu khe thời điểm, Ngao Liệt tự nhiên cũng là chú ý tới Huyền Trang ba người. Ăn người không được, con khỉ kia nhìn qua lại như là cái không dễ trọng, Ngao Liệt cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Hùng Nhị trên thân, lại nhìn Hùng Nhị cái kia thể trạng, Ngao Liệt lúc đó liền hai mắt tỏa ánh sáng, cái này nếu có thể đem Hùng Nhị ăn, chỉ sợ về sau mấy năm đều có thể chịu được. Nghĩ tới đây, Ngao Liệt lại khó chịu được nói khác, lúc này thi triển thần thông, cuồng phong cùng một chỗ, liền lướt qua Huyền Trang. Con khỉ lúc này ngay tại nơi xa nhìn có hay không thuyền, nhìn thấy cuồng phong gào thét liền biết không tốt, vội vàng hướng Huyền Trang bên người đuổi. Chỉ là gắng sức đuổi theo hay là chậm một bước. Hùng Nhị chính ngủ gần, cũng cảm giác một làn gió trà sắp tới, còn không có đại hắn mở to mắt nhìn chuyện gì xảy ra, cũng đã là đi tới trong nước. Chương 310, Hắc Liên tái hiện, 1, chương 310, Hắc Liên tái hiện, 1, chương 310, Hắc Liên tái hiện gốc. Hùng Nhị liên bận biểu ý miệng, vừa rồi mở mắt trông thấy chính mình tại trong nước, nhất thời kích động kém chút bị nước cho sặc đi qua. Ta đi, đây là rồng. Hùng Nhị nhìn xem một tấm miệng to như chậu máu hướng hắn nuốt đến, vội vàng né tránh, nhìn kỹ, mới phát hiện đúng là một đầu chân long đem hắn cho hơi đến trong nước. Không tự chủ nuốt ngụm nước bọn, từ trước đến nay đều là hắn Hùng Nhị ăn yêu thú khác, hôm nay vậy mà đụng phải cái muốn ăn hắn. Mắt thấy Bạch Long lần nữa phốc đi qua, Hùng Nhị tay gấu đẩy, mượn lực hướng về trên bờ bơi đi. Mặc dù Hùng Nhị cũng sẽ bơi lội, nhưng là ở trong nước cùng Long tộc đánh nhau không khỏi cũng quá bị thua thiệt, hay là tới trước trên bờ lại nói. Hùng Nhị cùng Tiểu Bạch Long đều là huyền tiên cảnh, một đuổi một chạy ở giữa, Tiểu Bạch Long thật sự chính là trong lúc nhất thời cầm Hùng Nhị không xuống. Khá lắm, nhìn lầm. Tiểu Bạch Long nhìn xem Hùng Nhị linh hoạt đong đưa thân thể hướng về mặt nước du động, lại thêm vừa rồi giao thủ hai cái hội hợp, Tiểu Bạch Long đã là nhìn ra Hùng Nhị đúng là cái có tu vi trong người, càng là chỉ so với chính mình thấp hai cái tiểu giai vị mà thôi. Cũng là Tiểu Bạch Long vừa rồi cực đói, vậy mà không có chú ý tới Hùng Nhị hữu tu vi tại thân, bây giờ thịt đã đến bên miệng, lại đem nó thả đi, làm sao đều có chút không cam tâm a trên mở. Con khỉ gắng sức đuổi theo đi vào Huyền Trang trước người, trông thấy Huyền Trang chỉ là quẳng ngồi dưới đất, có thể là bị ngã ngộng, biểu lộ có chút ngốc trệ, người lại là không có đại sự. Nhìn thấy Huyền Trang không có chuyện, con khỉ cũng là đưa khẩu khí. Sư phụ, ngươi nhưng nhìn rõ ràng mới vừa rồi là cái thứ gì lướt tới. Huyền Trang nghe được con khỉ thanh âm, rốt cục lấy lại tinh thần, Ngộ Không, nhanh, nhanh, Hùng Nhị bị cuốn đi, bị cuốn đến trong nước. Con khỉ lúc này mới chú ý tới đúng là thiếu một đống lớn đồ vật à, đúng vậy chính là Hùng Nhị sao. Lại vẫn là cái kén ăn ra hỏa, bạch bạch nộn nộn hòa thượng không ăn, chuyên chọn ra giày ra tay. Chỉ là gấu này hai đúng vậy hưng xảy ra chuyện, đoạn đường này đi về phía tây, đường xá xa xôi, nhà mình sư phụ lại là cái nhu nhược, nếu là không có tọa kỵ, bọn hắn khi nào mới có thể đến đạt đại lôi âm tự, hắn lại khi nào mới có thể giải thoát. Sư phụ yên tâm, Hùng Nhị là cái da dày, một lát hẳn là còn ra không xong việc mà, đồ nhi cái này nghĩ biện pháp cứu hắn đi lên. Con khỉ nhảy lên lại là đi vào ương sầu khe trên không, nhìn xem cái kia nước chảy xiết nước sông, trong lúc nhất thời cũng là gấp vào đầu bứt tai, con khỉ trong nước công phu cũng không tốt, tùy tiện không muốn xuống nước, thế nhưng là bây giờ yêu quái kia cùng Hùng Nhị cũng đều ở trong nước, hắn cũng chỉ có thể đem hỏa nhãn kim tinh thi triển đến cực hạn, nhìn có thể hay không nhìn thấy Hùng Nhị. Chỉ là ương này sầu khe nước sông sâu gấp, nhưng đều là vô dụng công. Ương sầu khe bên trong, lúc này Hùng Nhị còn tại ra sức hướng thượng du lấy, Tiểu Bạch Long thì là không ngừng người quấy nhiễu Hùng Nhị, tiêu hao Hùng Nhị thể lực, làm Hùng Nhị phiền phức vô cùng. Tốt ngươi cái co lại đầu yêu quái, có loại đi ra, cũng dám ăn ta sư phụ tọa kỵ, ta lão tôn nhất định phải đem ngươi đánh cho đầy đất nanh bướt, ngay cả cha mẹ ngươi đều nhận không ra trên bờ con khỉ không cách nào, chỉ có thể chửi ầm lên, nhìn có thể hay không đem cuốn đi Hùng Nhị yêu quái cho kích động ra đến. Dưới nước, Tiểu Bạch Long đang cùng Hùng Nhị ngươi đuổi ta đuổi chơi quên cả trời đất, liền nghe đến trên bờ có người chửi mẹ, cái này còn cao đến đâu, người nào không biết hắn Tiểu Bạch Long là cái hiếu thuận hải tử, nhìn hắn đem trước mắt con gấu này ăn, dưỡng đủ tinh lực, nhất định lên bờ đem cái kia phát luôn bừa bãi ra hỏa cho đánh một trận. Trên bờ, con khỉ cuống họng đều nhanh ngậm bốc khói, cũng không thấy dưới nước có cái gì động tĩnh. Dưới nước, Hùng Nhị cũng là bị Tiểu Bạch Long quay đến hơi không kiên nhẫn, nếu là một mực bị như thế kéo lấy, lại cho hắn mấy chục năm hắn cũng tới không được bờ. Hùng Nhị cũng không phải việc phải làm mà, đã ngươi không để cho bên trên, vậy liền không lên, ngay tại trong con sông này trước cùng Tiểu Bạch Long đánh một trận lại nói. Một bên làm bộ tiếp tục hướng thượng du, vừa quan sát Tiểu Bạch Long động tĩnh, mắt thấy Tiểu Bạch Long lần nữa lướt qua, Hùng Nhị một cái xoay người, cưỡi tại Tiểu Bạch Long trên thân, đống cắt lớn nắm đấm trực tiếp nện ở Tiểu Bạch Long trên thân. Hùng nhị thế nhưng là có tu luyện nuốt đao thuật, bây giờ không chỉ có là thân thể cứng rắn giống như sắt thép, lực lượng cũng là trong cùng giai số 1 số 2, vài giới quyền đi, Tiểu Bạch Long đã bị đánh thống khổ không thôi, điên cuồng bãi động long thể, như muốn bỏ rơi đi, lại phát hiện Hùng nhị kẹp thật chặt, căn bản không dùng được, chỉ có thể từng cái hưởng thụ lấy Hùng nhị tay gấu xoa bóp. Tiểu Bạch Long ngầm ngửi, đều là trên bờ con khỉ không ngừng chửi rủa, để hắn phân tâm, nhất thời vô ý, lại bị Hùng nhị cưỡi lên trên thân, bây giờ nhận hết khi nhục, quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Ưng Sầu khe một bên khác, Quan Âm Bồ Tát chính quan sát đến trong sông động tĩnh. Tiểu Bạch Long là hắn lựa chọn người thỉnh kinh bạc kỵ, cũng là đại kiếp chọn chúng người thỉnh kinh, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Huyền Trang đi ngang qua song xoa lĩnh trở ra, trong đội ngũ liền có thêm một con gấu. Cho lúc trước Huyền Trang đưa kim cô thời điểm, Quan Âm chính là chú ý tới Hùng nhị tồn tại, cái này có thể cùng bọn hắn dự đoán thiết tượng khác biệt. Quan Âm đội vàng trở về Linh Sơn hướng Phật Tổ bẩm báo, Như Lai một phen suy tính, lại là phát hiện Hùng nhị cũng là đại kiếp chọn chúng người thỉnh kinh, căn bản không có vấn đề, lại tính Tiểu Long ngựa, lại cũng là không có vấn đề. Đây coi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn muốn bọn hắn cạnh tranh không thành? Huyền Trang chỉ cần một cái tọa kỵ, mà Tiểu Bạch Long là bọn hắn dự đoán trôn xuống nhân thủ, hiểu rõ, cũng đã thuần thủ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, mà Hùng nhị dị số này, rõ ràng là không thể làm gì. Mắt thấy thỉnh kinh một nhóm kế tiếp mục đích chính là Ưng Sầu khe Tiểu Bạch Long chỗ, Như Lai liền để Quan Âm nghĩ biện pháp đem Hùng nhị cho xử lý sạch, sau đó thay đổi Tiểu Bạch Long. Đương nhiên, đây cũng là Quan Âm ý nghĩ, dù sao Tiểu Bạch Long sự tỉnh chính là nàng một tay tổ chức, đợi đến thỉnh kinh kết thúc, Tiểu Bạch Long thủ phòng, thiên địa hạ xuống công đức, tự nhiên cũng sẽ có một phần của nàng mà, cái này nếu như bị con gấu kia đỉnh danh lạch, chính mình nhưng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Ngay từ đầu trông thấy Tiểu Bạch Long chiếm thượng phong, có lẽ tiếp qua không lâu liền có thể đem Hùng nhị hao hết sạch thể lực ăn hết, dạng này cũng coi là thuận theo tự nhiên, kết quả tốt nhất. Làm Phật môn Tây Du kế hoạch người thi hành, Quan Âm tự nhiên là biết mình càng ít dính vào đến đại kiếp càng tốt, nếu như Tiểu Bạch Long chính mình không chịu thua kém, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá, sự tình phát triển, hết lần này tới lần khác cũng không bằng hắn nguyện, chỉ chớp mắt Tiểu Bạch Long chính là đã rơi vào hạ phòng, bị Hùng nhị cưỡi tại trên thân, một trận cứng rắn đánh, tiếp tục như vậy nữa, sự tình coi như thật thành định cục. Xem ra chỉ có thể chính mình hạ tràng. Quan Âm thầm than một tiếng, tay phải duỗi ra đem ngọc tịnh bình bên trong dương liễu rút ra, hướng về Ưng Sầu khe vung đi. Chương 310, Hắc Liên tái hiện 2, chương 310, Hắc Liên tái hiện 2, chỉ gặp Ưng Sầu khe nước sông vậy mà bỗng dưng trở nên chạy xiết đứng lên, một đoàn mạch nước ngầm đột nhiên tại trong sông hình thành, trực tiếp hướng về Hùng nhị cùng Tiểu Bạch Long bay tới. Đúng lúc này, Quan Âm thể nội Hắc Liên đột nhiên lấp lóe u quang, nguyên trọc xuyên thấu qua Quan Âm con mắt vừa hay nhìn thấy đây hết thảy, cũng không thể để Quan Âm hỏng chủ thể công việc tốt. Tại mọi người nhìn không thấy địa phương, một viên Hắc Liên đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bắn vào Hùng nhị thể nội. Mạch nước ngầm trào lên, Hùng nhị một cái sơ sẩy trực tiếp bị cuốn đi, ngược lại là Tiểu Bạch Long thủy tính tốt, thần thông thi triển đằng sau, trực tiếp thoát ly mạch nước ngầm. Nhìn xem bị cuốn đi Hùng nhị, Tiểu Bạch Long cũng là một trận kỳ quái, dù sao đáy nước này mạch nước ngầm liền ngay cả hắn đều là lần thứ nhất gặp, trước đó hắn ở chỗ này ở mấy trăm năm đều là chưa thấy qua. Tiểu Bạch Long cũng không chuẩn bị cứ như thế mà buông tha Hùng nhị, chính là suýt ở trong tối chạy đằng sau, đi theo. Lại nói Hùng nhị bị mạch nước ngầm một đường hướng hạ du lại đi, nước sông chảy ngược, liền xem như Hùng nhị muốn bế tức đều không được, tại tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng sẽ trở thành trên thế giới này cái thứ nhất ngâm nước bỏ mình yêu gấu. Ngay tại Hùng nhị ý thức mê ly thời khắc, một đóa hắc liên xuất hiện tại Hùng nhị đỉnh đầu, đem mạch nước ngầm đều hút đi còn không tính, u quang lóe lên, càng là định trụ đi theo mạch nước ngầm đằng sau Tiểu Bạch Long. U quang tới quá nhanh, Tiểu Bạch Long căn bản không kịp phản ứng liền bị định trụ, chờ hắn còn muốn phản kháng thời điểm, lại là đã bị một cô to lớn hấp lực mang đi. Quan Âm đang nghĩ ngợi lần này Tiểu Bạch Long hẳn là có thể đủ cầm xuống Hùng nhị, ai ngờ nhìn thấy lại là như vậy biến cố, nhìn xem Hùng nhị đỉnh đầu hắc liên, Quan Âm quả thực là quá quen thuộc, hiện tại trong thân thể của nàng không phải cũng có một viên một màn đồng dạng hắc liên sao? Nhìn xem bị hắc liên trực tiếp mang đến bên bờ Hùng nhị, Quan Âm nhất thời trầm mặt lại. Con gấu này chẳng lẽ là ma đạo quân cờ? Nghĩ tới đây, Quan Âm nhất thời ngầm bực không thôi, nàng tuy là đạt được nguyên trọng trợ giúp mới là khôi phục tu vi, càng là chữa trị căn cơ, thậm chí nâng cao một bước, nhưng muốn nói nàng như vậy đầu ma đạo cũng là không có khả năng, chỉ là đây hết thảy cũng nhất định thành nàng bí mật không thể nói. Từ khi công lực khôi phục về sau, cái kia ma đạo quả nhiên hướng trước đó đã nói xong như thế, không còn quấy rầy nàng, mà nàng cũng là mang tính lựa chọn quên lãng trước đó kinh lịch hết thảy, thế nhưng là hôm nay Hắc Liên xuất hiện lại là nói cho nàng, cái kia hết thảy phát sinh liền không khả năng bị xóa đi, liền xem như cái kia ma đạo không để cho nàng làm chuyện gì, nàng cũng là không được tự do. Ta biết ngươi ngay ở chỗ này, nói cho ta biết, vì cái gì không tuân thủ ước định, phá hư kế hoạch của ta. Quan Âm Hiết Tư nội tình bên trong gầm thét, đổi về lại là vô biên yên tĩnh, không có quen thuộc ma đạo thanh âm xuất hiện, phản phất trước đó hết thảy đều là chưa từng phát sinh qua một dạng. Mắt thấy không có người đáp lại, Quan Âm mặc dù trên mặt tức giận, trong lòng lại là không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bây giờ tại cái này trong tâm giới, muốn nói Quan Âm không nguyện ý nhất đối mặt chính là ai, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là xếp tới vị thứ hai, Nguyên Trọc mới là thứ nhất. Nhìn xem đã lên bờ Hùng nhị, Quan Âm trong lúc nhất thời sắc mặt có chút âm tình bất định, không biết nên xử lý như thế nào. À, ngươi cái hàng hóa, vậy mà chính mình chạy về tới, cái kia đưa ngươi cuốn vào trong sông yêu quái đâu? Trông thấy Hùng nhị vậy mà chính mình chạy lên bờ, con khỉ trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ, hắn vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng phát hiện yêu quái kia tu vi còn cao hơn qua Hùng nhị, lại là tại người ta sân nhà, thời gian dài như vậy đi qua, con khỉ còn tưởng rằng Hùng nhị đã là thành người ta món ăn trong mâm đâu, không muốn Hùng nhị còn chạy về tới. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Huyền Trang trông thấy Hùng nhị trở về, cũng là vội vàng xông tới, vừa rồi Hùng Nhị bị cuốn đi, thế nhưng là bắt hắn cho lo lắng hỏng. Những ngày này, Huyền Trang đã là quen thuộc Hùng Nhị khoan bối, trên đường đi đáp lấy Hùng Nhị, hắn nhưng là rất ít chịu tội, so cưỡi ngựa thoải mái hơn, cái này nếu là Hùng Nhị có cái không hay xảy ra, Huyền Trang đều có thể dự liệu được cuộc sống sau này sẽ thê thảm tới trình độ nào, tổng không trông cậy vào con khỉ có thể đem chính mình còn đến Tây Thiên đi, không đem chính mình đánh chết cũng không tệ rồi. Hắc, bất quá một đầu yêu long thôi, đó là hắn Hùng gia gia đối thủ, cũng coi như hắn không may, cũng dám quyền hắn Hùng gia gia xuống sông, lần này tốt đi, trực tiếp tiến vào Hùng gia gia bụng. Nói đi, chưa tỉnh hồn Hùng Nhị còn khoa trương vỗ vỗ bụng của mình, vừa rồi hắn nhưng là đều cho là mình phải chết, đang nghĩ ngợi làm sao đến âm tào địa phủ hướng chủ nhân tạ tội đâu, lại vừa mở mắt đúng là đi thẳng tới trên bờ, mơ hồ ở giữa giống như thấy được đầu kia tiểu bạch long bị thứ gì hút đi. Như vậy kinh tâm động phách một phen kinh lịch, không đổi chút ra châu, hóa giải một chút khẩn trương, cũng quá có lỗi với chính mình. Con khỉ cùng Huyền Trang nhưng không biết đây là Hùng Nhị đang nói phét. Tốt lắm, hàng hóa, ta lão tôn trước đó còn xem thường ngươi, lại còn có thể vượt cấp giết địch, có mấy phần lão tôn năm đó phong phạm. Con khỉ vô vô Hùng Nhị bà bay, một bộ phi thường vui mừng biểu lộ, trong lòng lại là cảm thấy Hùng Nhị giúp hắn báo cuốn họng bốc khói thủ. Huyền Trang cũng là đối với Hùng Nhị càng thêm vài phần kính trọng. Hùng Nhị, ngươi quả nhiên lợi hại, lại vẫn có thể đánh thắng yêu long. Đó là đương nhiên. Bước cách đã bày ở nơi này, Hùng Nhị tự nhiên là không tốt buông xuống, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Quan Âm nhìn xem một người một khỉ một gấu vui vẻ hòa thuận chẳng cảnh, không khỏi thầm than một tiếng, cuối cùng vẫn không có hạ xuống quyết định đem Hắc Liên sự tình bẩm báo Như Lai, nàng sợ Như Lai truy tra phía dưới, đưa nàng liên lụy đi ra, càng sợ mình nếu là đem Hắc Liên khai ra, cái kia ma đạo lại đem chính mình sự tình cho tiết lộ đi ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng còn không muốn thoát ly Phật môn, càng là đối với xa lạ kia ma giới, đánh trong đáy lòng bại xích. Chỉ là như vậy lời nói, nàng chỉ sợ còn phải chuẩn bị một phen lý do thoái thác đi ứng phó Như Lai. Tương nhiệm gian, Quan Âm đã là xuất hiện ở Huyền Trang ba người trước mặt. Bồ Tát, nhìn thấy Quan Âm xuất hiện, Huyền Trang vội vàng hành lễ, đệ tử Huyền Trang bái kiến Quan Âm đại sĩ. Con khỉ nghe vậy đống dưng quay người, trong khoảng thời gian này con khỉ đối diện Quan Âm hỏa lớn đâu, đang yên đang lành nhất định phải cho nhà mình sư phụ đưa cái kim cô, khiến cho hắn hiện tại không được tự do. Bộ mặt tức giận nhìn xem Quan Âm, Bồ Tát, ngươi nói ngươi giáp tâm làm gì nghĩ, ta lão tôn cũng chưa từng đắc tội với ngươi, ngươi vì sao hại ta lão tôn, cái này kim cô đưa tới, thế nhưng là hại thảm ta lão tôn, ngươi nhanh cho ta lão tôn đem cái này kim cô hái đi. Nói kim cô đồng đã là cầm ở trong tay, giống như Quan Âm phạm là dám nói nửa chữ không, liền một gậy chào hỏi đi lên. Lúc này Quan Âm cũng chính là hòa đại, lúc này chừng con khỉ một chút, sao, đầu khỉ, ngươi cho rằng bản tọa nếu đưa Huyền Trang kim cô, còn có thể sẽ không kim cô chú không thành, nếu không bản tọa cho ngươi niệm niệm nhìn. Nghe vậy, con khỉ phản xạ có điều kiện giống như hộ đầu, con khỉ cũng là co được giãn được chủ. Bồ Tát, ta lão tôn nói đùa với ngươi đâu, bất quá ta lão tôn lần này thật là quyết định tập trung tinh thần đưa sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, lão nhân gia ngươi hay là xin thương xót, đem lão tôn cái này kim cô cho lấy xuống đi. Quan Âm nhìn xem con khỉ, trong lòng lần nữa thở dài, biết không thể tới cứng, muốn thuần phục con khỉ, còn phải chậm chậm lưu toan. Tốt, ngươi con khỉ này liền không nghĩ lại bản tọa tại sao lại đeo lên cho ngươi kim cô. Ngươi con khỉ này tùy thời bị ép ngũ hành sơn 500 năm, nhưng vẫn là giã tính có thuần, bây giờ một khi rời núi, chính là vô pháp vô thiên, nếu là không cho ngươi thêm đạo kim quấn, ngươi lại khi nào mới có thể hàng phục tâm biên, đắc thành chính quả. Nói Quan Âm ngữ khí cũng là càng phát ra trầm dần, cái này kim cô cũng không phải vì khống chế ngươi, chỉ là để cho ngươi có chút bận tâm thôi, ngươi cứ yên tâm, chờ ngươi hộ tống Huyền Trang đến đùa giỡn Tây Thiên, vào tay chân kinh, đắc thành chính quả, cái này kim cô tự nhiên sẽ biến mất không thấy gì nữa. Con khỉ vốn là cái mang hai mềm, bị Quan Âm như thế một phen liên tiêu đái đả thuyết pháp trực tiếp cho làm bắt đầu vào đầu bứt tai. Bất quá con khỉ am hiểu nhất chính là chơi xỏ lá, nếu như hôm nay không có khả năng đòi một lời giải thích, hắn cũng sẽ không tâm thuận. Chương 311, Hùng Nhị thượng vị, 1, chương 311, Hùng Nhị thượng vị, 1, chương 311, Hùng Nhị thượng vị. Quan Âm lúc này trong lòng còn tại ghi nhớ lấy vừa rồi Hắc Liên, nhìn thật sâu vài lần Hùng Nhị, thực sự không nghĩ ra cái kia ma đạo làm sao lại tuyệt như thế một cái cửa hàng, dù sao Hùng Nhị bất kể thế nào nhìn đều không giống như là tốt giúp đỡ. Bồ Tát, ngươi có thể mơ tưởng lừa gạt ta lão tôn, ngươi nếu là hôm nay không cho cái thuyết pháp, ta lão tôn liền xem như đau chết, cũng sẽ không lại đi lấy cái kia lao thập tử trải qua. Liếc qua con khỉ, Quan Âm dương liếu chi quét qua, ba giọt thanh thủy hướng về con khỉ sau đầu nhỏ đi, bám rễ sinh trồi bình thường biến mất tại con khỉ sau đầu. Bồ Tát, ngươi làm cái gì vậy? Con khỉ chỉ cảm thấy sau đầu mát lạnh, đưa tay sờ soạn, lại là không phát hiện chút gì. Ngươi không phải muốn thuyết pháp sao? Lần này đi Tây Thiên đường xá xa xôi, yêu ma quỷ quái đông đảo, ngươi con khỉ này bản lĩnh tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc liền nhiều lần đều có thể biến nguy thành an. Bản tọa ban thưởng ngươi ba cây cứu mạng lông tơ, nếu là đến thời khắc nguy cơ, ngươi có thể tự rước. Cứu mạng lông tơ. Con khỉ đưa tay lần nữa sờ soạn, tựa như là nhiều ba cây lông tóc. Khờ hàng, ngươi giúp lao tôn nhìn xem, đừng có lại bị Bồ Tát lừa gạt. Con khỉ đá một cước Hùng Nhị, để nó đứng dậy hỗ trợ xem xét. Hùng Nhị cũng không dám phản kháng, đứng dậy đi vào con khỉ sau lưng, nhìn một cái, quả gặp con khỉ sau đầu có ba cây lông khỉ màu vàng, rạng rỡ phát sáng, không giống phản phẩm. Đại thánh, ngươi cái này sau đầu đúng là nhiều ba cây kim mao nói gấu này hai trả hết tay mỏ hai thanh. Còn vừa thu vừa cứng kinh ngạc ở giữa, Hùng Nhị liền lại bắt đầu nắm chặt hai lần, muốn nhìn một chút có phải hay không có thể rút ra. Con khỉ bị đau ở giữa, đội vàng nhổ mở. Ngươi cờ hàng này, đây chính là Bồ Tát cho ta lão tôn cứu mạng lông tơ, há lại ngươi tùy tiện liền có thể rút ra. Nhìn xem nhị yêu đùa giỡn, Quan Âm lại không tiếp tục chờ đợi tâm tư. Đâu khỉ, lần này nên hài lòng đi, đi về phía Tây Giang Huy, cực kỳ bảo hộ sư phụ của ngươi, cũng tốt sớm ngày tu thành chính quả. Con khỉ trước mắt, biết nên thấy tốt thì lấy, Bồ Tát yên tâm, ta lão tôn nhất định đem sư phụ an toàn đưa đến Tây Thiên. Quan Âm hài lòng gật đầu, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hùng Nhị. Hùng Nhị, ngươi có thể nguyện bái Huyền Trang vi sư, hộ nó đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Như Lai trước đó liền có bàn giao, Thỉnh Kinh tổ năm người, chính là quan hệ thầy trò, lúc đầu tiểu Bạch rồng nơi đó an bài hảo hảo mà, lại là ở lúc mấu chốt xảy ra sai sót, gấu này hai cũng không giống như con khỉ, nhận qua rèn luyện. Sư phụ. Hùng Nhị nhìn thoáng qua Huyền Trang, đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, hắn cho Huyền Trang làm thú cưỡi thế nhưng là dâng chủ nhân mệnh lệnh, bằng không cho một kẻ phạm nhân làm tọa kỵ, chuyến đi hắn cũng không dám gặp người. Mặc dù Huyền Trang thu Tôn Ngộ không làm đồ đệ, nhưng cũng không có nghĩa là Hùng Nhị liền để mắt Huyền Trang. Hùng tộc quan niệm, cường giả vi tôn, Huyền Trang sợ là còn chưa xứng. Nhìn xem Hùng Nhị dáng vẻ, Quan Âm sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, nếu không phải bận tâm Hắc Liên, nàng thật đúng là muốn một bàn tay hô chết Hùng Nhị. Bất quá có người so với nàng còn không cao hứng. Con khỉ trông thấy Hùng Nhị cái này bất đắc dĩ thần thái, bàn tay đã làm mò tới Hùng Nhị trên lỗ tai. Đại thánh buông tay, mất rồi mất rồi. Hùng Nhị mặc dù là tu luyện nuốt đao thuật, nhục thân thể chất không tầm thường yêu vật nhưng so sánh, nhưng cũng chưa cùng ai so, cùng con khỉ so, vậy thì có một ít vu gặp đại vu. Ngươi cờ hàng này, sao, ta lão tôn sư phụ làm cho ngươi người sư phụ ngươi còn ủy khuất không thành, mau mau nhận sư phụ, không phải vậy ta lão tôn cái này đem ngươi đôi lỗ thai này tháo xuống ăn hết. Nhìn xem con khỉ như vậy hung tàn cách làm, Huyền Trang ngược lại là có chút nhìn không được. Bồ Tát, nếu Hùng Nhị không muốn dễ tính đi, trên đường đi Hùng Nhị trợ giúp bẩn tăng rất nhiều, thứ không nên như vậy bức hiếp với hắn. Nếu không nói Huyền Trang là người thành thật đâu, lời này vừa nói ra, liền ngay cả con khỉ cũng có chút không có ý tứ, hắn cũng không phải thật muốn đem Hùng Nhị lỗ thai liền xuống để nướng lấy ăn. Quan Âm nhìn vẻ mặt chân thành Huyền Trang, trong lúc nhất thời cũng là chán hoảng, không đáng Phật tổ làm sao lại tuyển như thế cái hàng đi lấy kinh. Tính toán, nàng cũng lười quản, trở về chi tiết bẩm báo Như Lai chính là, chỉ cần không nói ra Hắc Liên chính là. Nếu không muốn, vậy liền tính toán, bản tọa còn có chuyện xử lý, liền không nhiều chờ đợi, hạ du có thuyền, các ngươi có thể tiếp tục đi về phía tây. Nói xong, Quan Âm chính là lách mình rời đi Ưng Sầu Khe. Chỉ để lại Huyền Trang ba người hai mặt nhìn nhau. Cái này Bồ Tát thật biết nói đùa, hạ du nếu quả như thật có thuyền, ta lão tôn sẽ phát hiện không được. Con khỉ vừa rồi thế nhưng là tại Ưng Sầu Khe trên không vòng vo thật lớn một vòng đều không có tìm tới nửa cái thuyền thân ảnh, bây giờ nghe thấy Quan Âm lời nói tự nhiên không tin. Ngộ không, đừng muốn nói bậy, Bồ Tát đã nói như vậy, tất có nguyên nhân, ngươi lại đi nhìn xem chính là. Huyền Trang lại là tin tưởng vững chắc người xuất gia không đánh lừa dối, đuổi lấy con khỉ đi lần nữa xem xét. Con khỉ hiện tại đối với Huyền Trang cũng là có chút sợ sệt, dù sao hòa thượng này, có chuyện gì là thật niệm chú a thật sự có thuyền. Con khỉ đi được nhanh, trở về cũng nhanh, chuyển cái ngoặt công phu thật sự chính là bị hắn tìm được thuyền, khờ hàng, đi, chúng ta nhanh đi thuyền qua sông. Hùng Nhị sớm đã lần nữa biến trở về gấu thân, đem Huyền Trang hướng trên thân vừa để xuống, chính là hướng về Hạ Du đi đến. Bạch Vân Sơn bên trên, Diệp Phong để cho người ta đem Ngao Quảng mang đi nghỉ ngơi. Sư phụ, người bế quan về sau, Thiên Đình Kim Giác, Ngân Giác sư thúc cùng 28 tinh tú bên trong Khuê Mộc Lang tinh quân tuần tự tới qua, còn mang theo hạ lễ. Mắt thấy không có ngoại nhân, Tiêu Cảnh cùng Tiêu Việt tiến lên một bước, phân biệt bưng lấy hổ lâu cùng hộp đi vào Diệp Phong bên người. Nghe được Kim Giác, Ngân Giác cùng Khuê Mộc Lang tới qua, Diệp Phong không khỏi sắc mặt có chút quái dị, Tây Du đã mở, ba vị này thế nhưng là đều có hy vọng phần đó a đem hổ lâu cùng hộp quà tiếp nhận cũng không mở ra. Chương 311, Hùng Nhị thừa bị 2, chương 311, Hùng Nhị thừa bị 2, bọn hắn người đâu? Kiền Cạ Cụ cùng Dĩn Cạ Cụ sư thúc có vẻ như có chút nóng nảy, đệ tử xin mời hai vị sư thúc lên núi lại bị tự tuyệt, chỉ là đem hổ lô lưu lại, nói là sư tổ tặng. Còn để đệ tử tiện thể nhắn nói các loại sư phụ bế quan kết thúc về sau, hướng đâu xuất cung đi một chuyến. Khuê Mộc Lang tinh quân cũng là không sai biệt nhiều, chỉ là để đệ tử đem hộp quà trước thu, còn để đệ tử tiện thể nhắn nói sư phụ nếu là xuất quan mời đến Tiên Đình Ngọc Đế chỗ một chuyến. Thật đúng là có thu à, cái này sợ không phải chạy về Thiên Đình phục mệnh, mà là làm việc tư đi đi. Chỉ là thế này ba người đúng là bởi vì chính mình hạ giới, thật đúng là nhân quả liên lụy, thế sự khó liệu a, nhà mình sư phụ nơi đó khẳng định là muốn đi trước một chuyến, cũng không dám trì hoãn. Vị sư đi trước Thiên Đình bái kiến các ngươi sư tổ, các ngươi bảo vệ tốt sân môn, các loại vi sư trở về. Nói xong Diệp Phong chính là chợt lách người ra Bạch Vân Sơn, hướng lên Thiên Đình mà đi. Không giống với lúc trước a lần nữa thi triển tung địa kim quang, Diệp Phong tốc độ đúng là so trước kia tăng lên gấp mấy chục lần không chỉ, bất quá trong nháy mắt chính là đi tới Nam Thiên Môn. A, Nguyên Phong lão đệ, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi ngày nữa đỉnh? Ma Lễ Hồng trông thấy Diệp Phong tới, một mặt ngạc nhiên nói ra, nhắc tới Thiên Đình Lý Ma Lễ Hồng hâm mộ nhất ai, vậy liền không phải Diệp Phong không thể. Diệp Phong vừa đến Thiên Đình, chính là trực tiếp bị Ngọc Đế phong tam phẩm phương Bắc Nguyên Linh Hiển Thánh chân quân, đãi ngộ như vậy, thế nhưng là liền không ngớt đỉnh lão công nhân Thái Bạch Kim Tinh cũng không sánh nổi à, quá đáng hơn là, Diệp Phong nhậm chức về sau, trừ tại ngày đầu tiên tham gia qua triều hội bên ngoài, đúng là trừ bản đảo yến lại chưa thấy qua Diệp Phong thân ảnh. Không cần đi làm quẻ thẻ, làm theo lãnh lương, đây chính là tiện sát bọn hắn, nào giống bọn hắn khổ như vậy, mỗi ngày còn phải tại bốn môn thủ vững. Diệp Phong thấy là Ma Lễ Hồng tại trấn thủ Nam Thiên Môn, cũng là nhiệt tình cười một tiếng, nguyên lai là huynh trưởng hôm nay phòng thủ a, hôm nay sư tôn tìm ta có một số việc, chờ về đến về sau tìm mấy vị huynh trưởng uống rượu, vừa vặn tiểu đệ nhượng chút rượu ngon để cho các ngươi nếm thử. Tốt, vậy chúng ta coi như chờ Nguyên Phong lão đệ đi đầu, cũng đừng làm cho thái thượng tiểu đợi. Nghe được Diệp Phong là muốn đi gặp Thái Thượng Lão Quân, Ma Lễ Hồng cũng không dám lại níu lấy Diệp Phong nói chuyện, ngược lại là nghe được Diệp Phong muốn mời bọn họ uống rượu ngon, trong lòng cao hứng phi thường, dù sao ở trên tiên đình ở lâu, ngày qua ngày nhàm chán làm việc, cũng liền uống rượu như thế một hạng niềm vui thú. Rời Nam Thiên Môn, Tiêu Ly trực tiếp hướng Cửu Trọng Thiên Đâu xuất cùng mà đi. Lão Quân cảm ứng được Diệp Phong khí tức, cũng là tự bế quan trung tỉnh lại, mấy ngày nay thiên cơ biến ảo, liền ngay cả Lão Quân cũng là nhìn không rõ, là lấy nghĩ đến bế quan mấy ngày, cẩn thận suy tính một phen, không muốn vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này gặp Diệp Phong đến, dứt khoát cũng không còn lãng phí thời gian, thiên cơ khó dò, tuy là thánh nhân cũng là không có khả năng biết rõ, lại bế quan cũng là tốn công vô ích thôi. Sư tôn, đệ tử Nguyên Phong cầu kiến. Đi vào Đâu Xuất cung điện trước cửa, Diệp Phong gặp cửa điện đóng chặt, cũng đoán không ra nhà mình sư tôn có phải hay không có chuyện gì khẩn yếu, cũng không có như vậy đẩy cửa đi vào. Cửa điện ứng thanh mà mở. Vào đi. Trông thấy Lao Quân ngay tại trong điện ngồi ngay ngắn, được nhận lời, Diệp Phong không dám chỉ hoãn, mấy bước đi vào trong điện. Nhìn xem đã đột phá tới Đại La Kim Tiên Diệp Phong, Lao Quân cũng là khó được lộ ra nét mặt tươi cười. Ngươi ngược lại là tu luyện nhanh, khó được chính là căn cơ coi như hùng hậu, xem ra là không có tham công liều lĩnh, xác nhận được không ít cơ duyên, ngược lại là tốt phúc duyên, tốc độ tu luyện như vậy thế nhưng là liền ngay cả đại sư minh của ngươi cũng không sánh nổi. Bị Lao Quân khích lệ, cho dù là Diệp Phong trong lòng cũng là có chút vui vẻ, bất quá chúng ta Diệp Phong đó là từ trước đến nay khiêm tốn. Sư tôn quá khen, đệ tử cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi, không dám cùng đại sư minh so sánh. Lao Quân cũng chỉ là cười cười không nói. Nguyên Phong, hỗn độn trung tung tích, vi sư cùng hai người vị sư thúc cũng là truy lùng hồi lâu, mới là tại chỗ kia đại thiên thế giới tìm được chút tung tích, không muốn ngược lại là bị ngươi cái này về sau lấy được trước, không biết ngươi khả năng là vi sư giải hoặc à. Muốn nói Lao Quân buồn bực nhất sự tình là cái gì, vậy liền không phải là đến nay đều không có nhìn thấu Diệp Phong. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, hắn coi như ra bản thân cùng Diệp Phong có mấy phần sư đồ duyên phận, nhưng là cụ thể có gì nhân quả, lại là ngay cả hắn đều coi không ra, bất quá hắn từ trước đến nay đều là chủ trương vô vi mà trị. Căn cứ đem Diệp Phong đặt ở bên người từ từ quan sát tâm tư, liền đem Diệp Phong thuận thế thu làm đệ tử thân truyền. Chỉ là tên đệ tử này quả nhiên là để hắn kinh ngạc không thôi, tốc độ tu luyện quả thực là nhanh có chút kinh người, từ bị hắn thu đồ đệ này á là bao lâu trôi qua, bây giờ vậy mà đã là đột phá Đại La Kim Tiên, mà lại căn cơ vững chắc, chỉ sợ lại cố gắng một chút liền có thể đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ đi. Diệp Phong từ tam sinh thế giới sau khi trở về, liền có bị Lao Quân hỏi thăm chuẩn bị, chỉ là qua hồi lâu nhưng không thấy Lao Quân tra hỏi, lâu hắn đều nhanh quên chuyện này, chẳng ngờ hôm nay lão quân sẽ nhắc lên chuyện này. Bất quá chuyện này Diệp Phong cũng là đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác, trừ liên quan tới chuyện của kiếp trước, mặt khác cũng không có cái gì đáng giá giấu giếm. Sư tôn, trước đó đệ tử hạ giới du lịch, thuận tiện tại song xoa lĩnh bên trên thu ba cái tiểu yêu, muốn nói đệ tử có thể tới chỗ kia thế giới hay là cái kia ba cái tiểu yêu bên trong hổ yêu quan hệ. Là cái kia dần tướng quân đi. Diệp Phong nghe vậy trong lòng giật mình, xem ra mình sư tôn mặc dù là chân không bước ra khỏi nhà, nhưng cái này tam giới tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng là khó thoát pháp nhãn của hắn à, bất quá cái này vốn là cũng không phải bí mật gì, chính mình bố cục Tây Du sự tình cũng là không chuẩn bị giấu giếm nhà mình sư tôn. Sư tôn anh minh, chính là cái kia dần tướng quân đem chỗ kia thế giới cửa lớn nói cho đệ tử, mới đầu đệ tử cũng chỉ là coi là nơi đó chỉ là một chỗ vực sâu thế giới, không muốn lịch luyện thời khắc, vừa vặn gặp một cái từ chỗ kia thế giới phi thăng đi ra tu sĩ, đệ tử cũng là trải qua hắn dẫn đạo mới là tìm tới chỗ nào thế giới, cũng là đúng dịp tiến vào thế giới về sau, đệ tử đúng là nghe được hỗn độn trùng danh tự, lúc này mới là nội tâm tư, phía sau có thể có được hỗn độn trùng, kỳ thật cũng là cơ duyên xảo hợp. Lão quân một mực nghe Diệp Phong nói chuyện, cũng không đánh gãy. Diệp Phong nói tới cùng hắn biết đến cũng không sai biệt nhiều, chỉ là hắn nhìn ra Diệp Phong còn có chưa hết ngữ điệu. Chỉ là ai cũng có bí mật nhỏ của mình, Diệp Phong chỉ cần là không có lừa gạt mình liền tốt, một chút chi tiết, Lao Quân cũng không có để ý như vậy. Cho nên nói ngươi là tốt phúc duyên, ngươi Thông Thiên Sư thúc đối với hỗn độn chung nhất là chấp nhất, lúc trước đạo tổ phân bảo thời điểm, Thông Thiên Sư đệ được lực công kích mạnh nhất Chu Tiên Tư kiếm, chỉ là kiếm này rất chóc quá nặng, căn bản không có chấn áp khí vận công hiệu, trong tay hắn ngược lại là còn có một số linh bảo có thể chấn áp khí vận, chỉ là những này linh bảo đúng vậy đủ để chèo chống hắn cái kia tiệt giáo vạn tiên triều bái cục diện. Thông Thiên Sư đệ tự nhiên là biết chuyện này, là lấy Vu Yêu đại chiến, hắn nhiều phiên nhu đồ, chỉ là trí bảo khó được, hắn cùng hỗn độn trùng trùng quy là vô duyên, phong thần đại chiến, tiệt giáo cơ hồ sụp đổ, hắn đối với trí bảo chấp niệm càng sâu, chỉ là kết quả là đúng là còn không bằng ngươi một tên tiểu bối vận khí tốt, bất quá ngươi cũng đều có thể yên tâm, ngươi Thông Thiên Sư thúc làm người nhất là chính trực, đúng vậy mảnh đoạt ngươi hậu bối này đệ tử mà bối. Chỉ là ngấp nghé hỗn độn chung đúng vậy tại số ít, không đến chuẩn thánh trước đó, tốt nhất vẫn là không cần sử dụng cho thỏa đáng. Diệp Phong tự nhiên là có thể nghe ra nhà mình sư tôn trong lời nói quyên bảo, Diệp Phong cũng là biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý, hắn muốn còn nghĩ tu vi không chí thánh nhân trước đó là không sử dụng hỗn độn chung, không muốn nhà mình sư tôn chỉ là cho hạn chế tại chuẩn thánh cảnh. Coi chừng là dây, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền tay bà bối, Diệp Phong hay là quyết định các loại cầu thả đến thánh nhân lại đem hỗn độn chung lấy ra, đến lúc đó liền xem như phương Tây hai vị kia dám nổ đâm, hắn cũng có thể xách chung đệ bọn hắn. Sư tôn, hỗn độn chung đặt ở trên người đệ tử, quả thực là có chút nguy hiểm, Ma Ngọc có tội, không như đệ con hiện đem hỗn độn chung giao cho sư tôn đảm bảo đi, chờ sau này đệ tử thực lực đầy đủ, sư tôn lại đem hỗn độn chung giao cho đệ tử chính là. Lao Quân nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Phong, thiếu đường nghịch ngươi tiểu tâm tư, vi sư nếu thật là cầm ngươi hỗn độn chung, ngươi có thể bỏ được. Tự nhiên là bỏ được, ngài thế nhưng là đệ tử sư tôn a. Tốt, hỗn độn chung ngươi cất kỹ chính là, đến vi sư cảnh giới này, hỗn độn trung tác dụng cũng liền không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy.
Chương 312, hỗn độn lôi thạch, 1, chương 312, hỗn độn lôi thạch, 1, chương 312, hỗn độn lôi thạch. Diệp Phong nghe vậy cũng là trong lòng thở dài một hơi, cũng không phải hắn giả tình giả ý, chỉ cần lão quân nguyện ý muốn, hắn khẳng định là hai tay dâng lên, dù sao nếu là không có lão quân, hắn cũng không có dễ dàng như vậy nhanh như vậy liền tu luyện tới đại la kim tiên. Chỉ là đây chính là hỗn độn trung, hồng hoang ít có tiên tiên chí bảo, có hỗn độn trung nơi tay, Diệp Phong túc có thể lấy đại la kim tiên lịch phạt chuẩn thánh, như vậy sắc khí, gọi hắn chắp tay đưa ra, hắn tự nhiên là phi thường không nỡ. Đệ tử kia trước hết giữ lại, sư tôn nếu là có cần sẽ cùng đệ tử ngôn ngữ chính là. Lão quân tự nhiên là có thể nhìn ra Diệp Phong tiểu tâm tư, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao Diệp Phong trong mắt hắn cũng chính là cái tiểu hài tử thôi. Hôm nay lão quân tìm Diệp Phong tới chuyện chủ yếu cũng không phải hỗn độn trung, chỉ là thuận tiện khuyên bảo hắn một câu thôi. Nguyên Phong, vi sư biết ngươi muốn tại trong lượng kiếp lấy ra một đường cơ duyên, chỉ là lần này lượng kiếp, Phật môn nhìn cực nặng, nếu như ngươi cầm quá nhiều, Phật môn tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, kinh lịch mấy lần lượng kiếp đằng sau, bây giờ Phật môn sớm đã không phải ngày xưa như vậy lùi bại, phương Tây hai thánh cũng không phải cái gì dạng ra mặt, ngươi còn cần chú ý cẩn thận. Lão quân chủ trương thanh tịnh vô vi, vạn sự thuận theo tự nhiên, tùy tiện không giao thiệp với lượng kiếp, hắn cũng không sợ bởi vì Diệp Phong quấy rầy thanh tịnh, chỉ sợ Diệp Phong động tác quá lớn, dẫn xuất phương Tây hai thánh, mới đầu Diệp Phong bất quá kim tiên tu vi, hắn cũng không thèm để ý, dù sao kim tiên tu vi, Diệp Phong liền xem như nhảy lại vui mừng. Phương Tây xem ở trên mặt của hắn cũng sẽ không để ý ai muốn Diệp Phong vậy mà bò nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy trăm năm liền đại la. Kim tiên, tốc độ tu luyện như vậy, thực lực như vậy, nếu quả thật muốn nhiễu loạn Phật môn đại kế, cũng không phải không có khả năng. Huống chi đối với nhà mình đệ tử trí thông minh, lão quân vẫn là vô cùng có tự tin, thời gian lâu dài, lão quân cũng coi là thăm dò Diệp Phong tính cách, vô lợi không dậy sớm không nói, hay là cái rất ít ăn thua thiệt, làm việc không có hơn 9 thành 5 chắc chỉ sợ là sẽ không làm, nhưng là hắn cũng phát hiện Diệp Phong có chút hệ thần kinh tinh thần mạo hiểm. Cho nên hắn cho là mình kẻ làm sư phụ này vẫn là phải hợp thời nhắc nhở một chút mới là. Diệp Phong tự nhiên là có thể nghe ra lão quân trong lời nói bao hàm nồng đậm quan tâm. Sư tôn yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ, lần này lượng kiếp chính là đệ tử khó được kỳ ngộ, nếu như không thể đem nắm chặt, chỉ sợ muốn đột phá chuẩn thánh thậm chí là càng thăng chức hơn sẽ không bao giờ. Diệp Phong tự nghĩ có nguyên trọng, nguyên chính, nguyên thần tam đại chuẩn thánh phân thân phụ trợ, chỉ cần là phương Tây hai thánh cùng ra, liền xem như Như Lai, Nhiên Đăng, Di Lặc đều tới, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Là lấy cái này Tây Du lượng kiếp mặc dù là nguy hiểm trùng điệp, nhưng ở hắn nơi này cũng là ích lợi lớn hơn nguy hiểm. Lão quân nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng ngươi có vài là được, Kim Giác, Ngân Giác còn có Khuê Như đều hạ giới, ngươi thuận tiện nhìn một chút bọn hắn, mấy người bọn hắn cũng không giống như ngươi là tính trước làm sao, hãm sâu trong kiếp sợ là muốn ăn một phen đau khổ. Nhà mình sư tôn đây là muốn cho mình hỗ trợ à, Tây Du 81 khó chính mình vốn là bố cục rất nhiều, nếu như lại thêm Khuê Như cùng Kim Giác, Ngân Giác nơi đó, thật sự chính là có chút khi dễ Phật môn á sư tôn yên tâm, đệ tử tỉnh. Tốt, đã như vậy, ngươi liền rời đi thôi, Hạo Thiên người đã tại cửa ra vào chờ ngươi. Ân. Hạo Thiên người. Diệp Phong nghĩ lại liền biết là chính mình đến Đâu Xuất Cung lúc bị người nhìn thấy, bẩm báo Hạo Thiên, bất quá hắn vốn là muốn rời đi Đâu Xuất Cung sau đi gặp Hạo Thiên, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Sư tôn, đệ tử kia trước hết cáo lui. Chứ Đâu Xuất Cung, quả nhiên gặp Nhất Tiên Nga ngay tại cửa đại điện chờ đợi, nhìn thấy Diệp Phong đi ra, đội vàng tiến lên nói chuyện. Chân quân hữu lễ, nô tỳ là nương nương trước người thị nữ, vậy hạ cùng nương nương nghe nói chân quân tới Thiên Đình, đặc mệnh nô tỳ tới đón chân quân đi trong cung một lần. Mỹ Mạo Tiên Nga nói chuyện thật đúng là ngọt ngào rất, nghe người đều có một loại xốp giòn rơi cảm giác, không khỏi thầm nghĩ trong lòng hay là Ngọc Đế biết hưởng thụ, không chỉ có là chồng coi vương mẫu như thế một đại mỹ nhân mà, trong cung tiên nữ cũng là một cái thi đấu một cái làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ân, bạn quân biết, làm phiền tiên tử phía trước dẫn đường. Chân quân chết sát nô tỳ, không dám coi là thật quân tiên tử xưng hô, chân quân xin mời. Diệp Phong mỉm cười, cũng không thèm để ý, theo sát tại Tiên Nga sau lưng hướng về giao chỉ cung bên trong đi đến. Trước đó Hạo Thiên để Khuê Mộc Lang mang tới hạ lễ, Diệp Phong đã là nhìn qua. Hắn lúc đó mở ra hộp quà một sát na cũng là có chút kinh dị, cũng không phải lễ vật quá keo kiệt, mà là quá nặng đi. Hỗn độn lôi thạch chính là trong hỗn độn đặc sản, mà hỗn độn lại là hồng hoang 3000 đại đạo nơi khởi nguồn, hồng nông chưa mở thời khắc, 3000 ma thần chính là hỗn độn chúa tể, bọn hắn sinh ra chính là đại la kim tiên, nạp hỗn độn chi khí tu luyện, càng là rất nhanh liền tu luyện đến chuẩn thánh thậm chí là thánh nhân, bọn hắn lo liệu đại đạo mà sinh, trời sinh khống chế một đạo, thực lực cường đại, mà tại hỗn độn chi khí thai nghén bên dưới, trong hỗn độn bảo vật càng là vô số kể. Bây giờ tại chư tiên trong mắt hết sức quý giá tiên tiên linh bảo, ở trong hỗn độn thậm chí là cái kia 3000 ma thần nhìn thấy cũng sẽ không nhặt rác rưởi. Bàn cổ đại thần xuất sinh chế nhất, lại có hỗn độn trí bảo hỗn độn thanh liên, bàn cổ dịu, tạo hóa đĩa ngọc bản thân, lại trưởng tiên thiên đại đạo, lực chi đại đạo, bá đạo nhất, cái sau vượt cái trước, chém giết 3000 ma thần, tại trốn hỗn độn khai thiên, mới có hiện tại hồng hoang. Hồng hoang mở về sau, chúng linh xuất hiện, linh bảo cũng là không ít, nhưng là đơn độc hỗn độn chi bảo khó cầu, nếu như muốn tìm kiếm hỗn độn chi bảo, không phải hướng trong hỗn độn đi tìm, thế nhưng là hỗn độn như thế nào tùy tiện liền có thể đi vào địa phương. Lúc trước đạo tổ tại bên ngoài hỗn độn giảng đạo, mời hồng hoang sinh linh tiến đến nghe đạo, nhưng là cuối cùng đến Tử Tiêu Cung cũng bất quá là 3000 hồng trần khách thôi, cái này 3000 người tu vi thấp nhất đều là đại la kim tiên, mà lại người mang trọng bảo, có thể chống cự hỗn độn chi khí xâm nhập. Đây vẫn chỉ là ở trong hỗn độn thời gian ngắn dừng lại mới có thể, hỗn độn chi khí chính là so tiên tiên linh khí còn cao hơn phẩm giai linh khí, lẽ ra là đồ tốt,
làm sao hồng hoàng sinh linh trong bụng chất béo có ít, căn bản tiêu hóa không được thứ tốt như vậy, dưới thánh nhân, nếu là không cẩn thận bị hỗn độn chi khí chạy đến trong thân thể, dần dần, trừ bạo thể bỏ mình, lại không lối của hắn. Nguy hiểm như thế địa phương, trong hồng hoàng trừ đạo tổ cùng 6 thánh, ai có thể ở trong hỗn độn tự do hành động, là lấy trong hỗn độn này bảo bối, tại hồng hoàng cơ hội là phượng mao lân giác, không thể được gặp. Mà lại hỗn độn vô biên, hồng hoàng đối với hỗn độn tới nói cũng bất quá là ngàn kho một hạt, liền xem như thánh nhân ở trong hỗn độn muốn tìm kiếm bảo bối, cũng là có phần phí công phu, huống chi trong hỗn độn cũng không phải không có nguy hiểm. Thánh nhân đến trong hỗn độn cũng không dám tùy ý chạy loạn, dù sao rời hồng hoang quá xa, gửi thân tại hồng hoang thiên đạo 6 vị thánh nhân thực lực cũng sẽ lại giảm, nếu thật là gặp được lợi hại gì nhân vật, chỉ sợ cũng thật là thân tử đạo tiêu. Nói đến hỗn độn chi bảo, Diệp Phong cũng là lần thứ nhất gặp, sở dĩ có thể nhận ra, còn muốn quy công cho Thủ Dương Sơn bên trong nhà mình sư tôn viết điển tịch giới thiệu. Cũng không biết Hạo Thiên là thế nào đạt được khối này hỗn độn lôi thạch, Hạo Thiên tiếp nhận thiên đế vị trí lúc, tu vi liền đã đạt đến chuẩn thánh cảnh, phong thần lượng kiếp hậu thiên đỉnh khí vận đại thịnh, Hạo Thiên tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ không thể nói trước đã là tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, ngược lại là có thể ở trong hỗn độn ngắn ngủi hành động, nhưng là đến bảo bối này chỉ sợ cũng là không dễ dàng, vậy mà bỏ được đưa hắn. Chương 312, hỗn độn lôi thạch 2, chương 312, hỗn độn lôi thạch 2, dù sao chỉ là vì lôi kéo nhân tâm nhận lấy sư chất, cũng không phải thân sư chất, lại nói thân đồ đệ cũng không có như thế xa hoa đi. Hỗn độn lôi thạch nếu như dùng cho luyện bảo lời nói, là có thể luyện chế ra tiên tiên linh bảo, bây giờ thiên địa cũng không phải hồng hoang vừa lập thời điểm. Một kiện tiên thiên linh bảo liền xem như thiên đình chỉ sợ cũng lấy được đi. Cái này hỗn độn lôi thạch Diệp Phong cầm thật đúng là phòng tay, là lấy Diệp Phong khi nhìn đến hỗn độn lôi thạch lần đầu tiên sau liền lại đem hộp khép lại, lễ hạ tại người, tất có sở cầu, Diệp Phong cũng không muốn bất chi bất giác lấy nói, lần này tới thiên đình một mục đích khác chính là vì đem cái này hỗn độn lôi thạch còn cho Hạ Thiên. Trong nháy mắt Tiên Nga đã là mang theo Diệp Phong đi tới giao chỉ cung. Chân quân, vậy hạ cùng nương nương ngay tại trong điện các loại chân quân tự hành đi vào liền tốt, nô tỳ cáo lui. Diệp Phong nhẹ gật đầu, dạo chơi đi vào trong, chỉ là đi vào xem xét. Đã thấy cái này giao chỉ cùng bên trong vậy mà chỉ có giao chỉ một người, chính nhẹ khoác la thường, đã lấy bàn chân nhỏ, mặt mũi tràn đầy hài lòng ăn một chút không biết tên ăn vặt, trong lúc lơ đãng đúng là còn có một tia tuyết trắng lộ ra. Cứ việc Diệp Phong cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng nhìn đến một màn này cũng là có chút kinh hãi, ám đạo Hạo Thiên không phải là muốn cùng giao chỉ liên thủ làm hại hắn đi, lập tức lại lắc đầu, dù sao đại giới này cũng quá lớn, đem nữ nhi phái ra cũng liền đủ phân lượng, bên trên lão bà cũng có chút quá mức đi. Diệp Phong hiện tại là hướng về phía trước cũng không phải, không lên trước cũng không phải, cũng may giao chỉ lúc này cũng là phát hiện hắn. Lúng túng cũng không chỉ là Diệp Phong, giao chỉ nhìn thấy Diệp Phong tiến đến cũng là cả kinh, Hạo Thiên bình thường bận quá, căn bản không có thời gian theo nàng, giao chỉ cũng không phải cái ưa thích tu hành, là đã bình ổn lúc liền hưởng thụ nhiều một ít, hành động như vậy, đối với giao chỉ tới nói đã là trạng thái bình thường, nhưng là trừ Hạo Thiên cùng mấy cái thiếp thân tiên Nga bên ngoài, cũng không có mấy người chân chính thấy qua nàng hành động như vậy. Dù sao cái này giao chỉ cũng thế nhưng là nàng ngủ, tiên đình tiên thần tới đều muốn thông báo, thúng chi lấy tu vi của nàng liền xem như có người muốn mạnh mẽ xuống tới, nàng cũng có thể sớm cảm giác được, tức thời khôi phục cái kia cao cao tại thượng vương mẫu tư thái liền tốt. Nhưng là hôm nay còn liền xảy ra chuyện rồi, vương mẫu mặc dù hết sức tùy ý, nhưng là tâm thần thế nhưng là bao giờ cũng đều có một phần phân ly ở cái này giao chỉ cung bên trong, nhưng còn chính là ngạnh sinh sinh không có cảm giác được Diệp Phong đến. Hiện tại để nhà mình sư chất thấy được chính mình này tấm làm dáng, quả nhiên là có thể sử dụng ngón chân chụp ra cái ba phòng ngủ một phòng khách đến. Đội vàng đoan chính tư thái, khoác tốt la thường, đem trước người ăn mặc triệt tiêu. Nguyên Phong ngươi tới thật nhanh a, sao không có ở đại sư minh nơi đó ở lâu thêm? Giao chỉ vốn cho rằng Diệp Phong vừa mới tiến đâu xuất cung làm sao cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới ra đến, không muốn lúc này mới không đến một ngày lại tới, thật đúng là đánh nàng trở tay không kịp, buồn bực nhất chính là, nàng đến bây giờ đều không có nghĩ ra được, chính mình tại sao lại cảm giác không đến Diệp Phong khí tức. Mắt thấy Giao chỉ phản ứng, Diệp Phong cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải mình nghĩ như vậy, hẳn là chỉ là trùng hợp. Tục ngữ nói chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng chính là người khác, Diệp Phong dứt khoát trang ngủ, coi như không có trông thấy vừa rồi một màn kia. Sư phụ sợ sư thúc đợi lâu, liền để ta trước tới, vậy hạ không có đây không? Gặp Diệp Phong một bộ giả vờ ngây ngốc dáng vẻ, giao chỉ xả hơi đồng thời, trong lòng cũng không khỏi có chút tối buồn bực, thật sự là tiện nghi tên tiểu tử khốn kiếp này. Bất quá vương mẫu đến cùng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nữ nhân, hai câu nói đi qua cũng không có vừa rồi nhăn nhó tâm tình. Tà ma đột kích, người sư thúc hắn ngay tại giới môn trấn áp thiên ngoại tà ma, một hồi liền trở về. Thiên ngoại tà ma? Ma giới? Ma tộc? Diệp Phong lập tức liên hệ Nguyên Trọc hỏi lại có hay không có phương nào ma tộc đại lao đang cùng thiên giới khai chiến, lấy được đáp án lại là không có. Đó Diệp Phong cái kia nghi ngờ ánh mắt, giao chỉ nở nụ cười xinh đẹp. Đại sư minh vậy mà chưa nói với ngươi, xem ra là quên đi, dù sao cũng rảnh rỗi, sư thúc ta liền kể cho ngươi một giảng, dù sao ngươi bây giờ đã đột phá đại la kim tiên, lại là ta huyền môn đích truyền, cũng nên biết. Có đại bí mật ta đây là, Diệp Phong trong lòng lúc này xem như bị treo lên hứng thú, đội vàng làm ra một bộ rửa hai lắng nghe dáng vẻ. Tính, vẫn là chờ Hạo Thiên trở về cùng ngươi nói đi. Diệp Phong sắc mặt trì trệ, nếu không phải giao chỉ tu vi cao hơn hắn, hắn không phải chạy tới đem nó đánh một trận, đây cũng quá mang thủ, không phải liền là nhìn nàng hai mắt sao, cần thiết hay không, như thế trả thù chính mình. Loại này bị treo lên hứng thú, lại mạnh mẽ cắt đứt cảm giác, cũng không phải bình thường thống khổ, huống chi là lớn như vậy bí mật. Nhìn xem Diệp Phong cái kia một mặt táo bón biểu lộ, Giao Chỉ tâm lý rốt cục khoan khoái, bình thường Diệp Phong bày ra tư thái thật là quá trầm ổn, quả thực là không giống một cái chỉ là tu luyện ngàn năm tu sĩ, ngược lại là so với bọn hắn những này từ Hồng Hoang sơ tích liền xuất thế tiên thiên ma thần còn tâm tư nhiều. Hôm nay nhìn thấy Diệp Phong này buồn bực biểu lộ nhỏ, mới là để Giao Chỉ thấy được Diệp Phong làm sư chất nên có dáng vẻ. Nương nương, đây là các ngươi trước đó tặng cho ta hạ lễ, lúc đầu các ngươi đưa ta đồ vật, ta là không nên cự tuyệt, thế nhưng là lễ vật này thật sự là quá quý giá, Nguyên Phong nhận lấy thì ngại, lần này tới trừ bái kiến bệ hạ cùng nương nương, cũng là nghĩ đem cái này hỗn độn lôi thạch còn cho bệ hạ cùng nương nương, nếu bệ hạ không tại, vậy ta trước hết đem đồ vật giao cho nương nương đi. Vương Mẫu không nói, Diệp Phong còn không vui nghe, Vương Mẫu nếu nói cửa này tại thiên ngoại tà ma sự tình, nhà mình sư phụ cũng biết, bắt hắn thời điểm ra đi lại hướng đâu xuất cung đi một chuyến đi hỏi một chút là được, làm gì tại trên một thân cây treo cổ, nói Diệp Phong đã là đem hộp qua đem ra, hướng Vương Mẫu đưa qua. Vương Mẫu lúc này cũng không cười, nhìn xem Diệp Phong bộ dáng như vậy, âm thầm suy đoán chẳng lẽ là tức giận không thành, cũng không có thể đi, Diệp Phong bình thường biểu hiện thế nhưng là rất thành thục. Ngươi cái này thế nào còn sinh lên khí nữa nha, sư thúc ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, cái này nói cho ngươi chính là, về phần cái kia hỗn độn lôi thạch, cũng không có ngươi tưởng tượng chân quý như vậy, từ khi phát hiện thiên ngoại tà ma tung tích sau này, ngươi sư thúc chính là chủ động mở ra hỗn độn chiến trường, nguyên bản coi như hi hữu hỗn độn linh tài, bây giờ cũng là dần dần nhiều hơn. Ngươi đột phá đại la kim tiên, ta cùng Hạo Thiên làm sư thúc cũng không thể không có biểu thị, ngươi lại là cái đa bảo đồng tử, luận thân ra sợ là không thua đại sư minh của ngươi, nếu như chỉ là đưa ngươi phổ thông đồ vật, ngươi sợ là cũng không nhìn chúng, là bằng vào ta cùng Hạo Thiên thương lượng qua sau, mới là đem hỗn độn lôi thạch làm lễ vật đưa cho ngươi, nếu không biết cự tuyệt không thích hợp, vậy liền hảo hảo thu, nhưng không cho nhắc lại trả lại, không phải vậy sư thúc coi như tức giận. Nói xong Vương Mẫu lại là đẩy, đem Diệp Phong đưa tới một quả, lần nữa đẩy trở lại Diệp Phong trong tay. Lại là thiên ngoại tà ma, còn có hỗn độn chiến trường, Diệp Phong quả nhiên là càng phát ra tò mò. Lấy Hạo Thiên cái kia chuẩn thánh kỳ tu vi đều đã có thể mở mang hỗn độn chiến trường sao? Diệp Phong cũng không còn nhún nhường quả, người ta cũng nói không quý trọng, vậy còn xoắn xuýt cái gì? Các loại Hạo Thiên trở về hỏi lại hỏi chính là. Chương 313, hỗn độn chiến trường, 1, chương 313, hỗn độn chiến trường, 1, chương 313, hỗn độn chiến trường gặp Diệp Phong đem hộp quà cất kỹ, Vương Mẫu liền chuẩn bị đem hỗn độn chiến trường sự tình nói cho Diệp Phong. Bất quá cũng là đúng dịp, Hạo Thiên lúc này vừa vặn vào cửa. A, Nguyên Phong ngươi đã đến a, cùng Giao Chỉ trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy. Vui vẻ? Hạo Thiên ngươi sợ là ánh mắt không thế nào tốt ta, này làm sao nhìn đều nhìn không ra vui vẻ đi, ngược lại là vợ ngươi cười thật vui vẻ. Nguyên Phong gặp qua sư thúc, vừa rồi đang cùng nương nương trò chuyện hỗn độn chiến trường sự tình, bất quá còn không có trò chuyện bao nhiêu sư thúc liền trở lại. A. Hạo Thiên nghe vậy nhìn về phía Giao Chỉ, muốn biết là chuyện gì xảy ra mà, hỗn độn chiến trường sự tình thế nhưng là thiên đỉnh tuyệt mật, Giao Chỉ vậy mà tùy tiện đã nói. Giao Chỉ cũng không thèm để ý, tại nàng nơi này, Hạo Thiên cũng không có gì lực uy hiếp. Nguyên Phong lần này thế nhưng là đến lui hạ lễ, ta nếu là không cùng hắn nói một chút hỗn độn chiến trường sự tình, chẳng lẽ còn thật làm cho hắn đem hạ lễ lui về đến a. Hạo Thiên nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, hiển nhiên cũng là cầm Giao Chỉ không có cách nào. Nguyên Phong cũng không phải ngoại nhân, nói đã nói, dù sao sớm muộn cũng phải cùng hắn nói. Nhìn xem Hạo Thiên trở mặt tốc độ, Diệp Phong trong lòng cũng là thở dài, không hổ là đế vương gia, trở mặt tốc độ chính là nhanh, giống như vừa rồi liếc Vương Mẫu không phải hắn đồng dạng. Các ngươi giảng tới chỗ nào, sư thúc vì ngươi bổ sung. Đi vào Giao Chỉ bên cạnh tọa hạ Hạo Thiên, vung tay lên, là Diệp Phong thêm một cái ghế. Chính nói đến hỗn độn chiến trường là cái gì, thiên ngoại tà ma là chuyện gì xảy ra mà, bệ hạ từ đầu nói chính là. Giao Chỉ tức giận lườm Hạo Thiên một chút, nói Hạo Thiên cũng là sắc mặt cứng đờ, làm nửa ngày là cái gì cũng không nói. A Nguyên Phong à, ngươi hẳn phải biết chúng ta chỗ Hồng Hoang chỉ có thể coi là hỗn độn một góc, Hồng Hoang bên ngoài còn có thiên địa rộng lớn, càng là không thiếu giống Hồng Hoang bình thường thế giới. 3 vạn năm trước, thiên đình bên trong đột nhiên xâm nhập một cái sinh vật kỳ quái, loại sinh vật này cùng loại với Hồng Hoang chủng tộc, mặc kệ là tốc độ hay là lực công kích đều là mạnh phi thường. Sư thúc cũng liền tạm thời đem nó xưng là chủng tộc. 3 vạn năm trước xâm nhập thiên đỉnh, cái này chủng tộc tu vi tương đương với chuẩn thánh tu vi, ẩn tàng thân hình bản lĩnh cũng là cực mạnh. Sư thúc cũng là tại phát hiện thiên đỉnh thiên binh thiên tướng, thiên thần thiên quan đột nhiên chết đi, điều tra phía dưới mới là phát hiện không đúng, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới liền đem cái này chủng tộc tìm được. Lúc đó sư thúc cùng chủng tộc này tốt một phen đại chiến, cuối cùng vẫn là tại giao chỉ trợ giúp bên dưới mới đem cầm xuống. Có thể bắt được đằng sau, sư thúc siêu hồn đằng sau phát hiện cái này chủng tộc đúng là đến từ một phương thiên địa khác, vùng thiên địa kia bản nguyên mặc dù không địch lại Hồng Hoang, nhưng là cường giả cũng là không ít, càng có một tên thánh nhân tồn tại, chuẩn thánh cũng là chừng 10 mấy vị, chỉ là chủng tộc hiếu chiến, thị sát, lấy đồng tộc huyết đục làm thức ăn, số lượng từ đầu đến cuối không nhiều. Chủng tộc thánh nhân biết theo chủng tộc phát triển, huyết thực đã thành chế ước chủng tộc tiến bộ tồn tại, chính là phái ra một vị chuẩn thánh rời đi vùng thiên địa kia, tìm kiếm có hay không có thể cung cấp huyết thực địa phương. Cũng là cái này chủng tộc vận khí tốt, vậy mà đánh bậy đánh bạ tìm được chúng ta vùng thiên địa này, khi đó chính vào thiên đình khí vận xa suốt thời khắc, giới môn bất ổn, lại bị nó xông vào, cũng may kịp thời phát hiện, nếu không sợ sẽ lại là một cái văn đạo nhân. Đều bị ngươi bắt lại lục soát hồn coi như vận khí tốt, Diệp Phong nghe vậy âm thầm tắt lưới, lại là đối chủng tộc sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc là, tại sư thúc đem cái kia chủng tộc bắt lấy thời điểm, hắn đã là đem tin tức truyền đến chính mình vùng thiên địa kia, dựa theo tên kia chủng tộc thuyết pháp, hẳn là xương vùng thiên địa kia là Khải Minh thế giới. Khải Minh thế giới thánh nhân biết thế giới bên ngoài quả nhiên còn có thiên địa đằng sau, đúng là trực tiếp lấy đại pháp lực liên tiếp hai phe thiên địa, cũng may chúng ta Hồng Hoang bản nguyên hùng hậu, mới là không có bị trực tiếp phá vỡ lỗ hổng, bất quá động tĩnh lớn như vậy nhưng không lừa gạt được đạo tổ. Bây giờ hồng hoang theo lượng kiếp chuyển rời, bản nguyên cũng tại dần dần giảm xuống, nếu như có thể đem khải minh thế giới thôn vệ, thế nhưng là đại bổ. Là lấy đạo tổ cũng không có cắt đứt kết nối, mà là trực tiếp đem kết nối địa điểm đặt ở hồng hoang bên ngoài một chỗ trốn hỗn độn, xâm nhập một phương thiên địa cũng không phải chuyện nhỏ, khải minh thế giới bản nguyên không kém, nếu như chúng ta trực tiếp xâm nhập, thực lực tại khải minh thế giới áp chế xuống sẽ giảm xuống rất nhiều, đến lúc đó liền xem như thánh nhân đi qua sợ là cũng chỉ có thể phát huy ra á thánh thực lực, chúng ta đi qua thì càng là chỉ có bị hố phân nhi. Đạo tổ chế định chiến lược chính là trước bày ra địch lấy yếu, đem khải minh thế giới lực lượng in ra, đại lượng tiêu hao bọn hắn sinh lực ở trong hỗn độn, tốt nhất là có thể đem khải minh thế giới thánh nhân chém giết, đến lúc đó lại xâm nhập khải minh thế giới coi như đơn giản nhiều. Cho nên cái này hỗn độn chiến trường cứ như vậy tạo thành, khải minh thế giới thánh nhân nhận được tin tức về sau chính là phái ra đại lượng chủng tộc đại quân tới, sư thúc cũng là nghe đạo tổ an bài, không có triệu tập hồng hoang chúng thần, chỉ là lấy thiên đình lực lượng đối phó bọn hắn, thông thiên sư huynh thì là tự mình đốc chiến. Khải minh thế giới thánh nhân bên ngoài chúng ta rất yếu, rất nhanh liền tự mình xuất thủ, thông thiên sư minh trực tiếp xuất thủ, thậm chí còn chém giết hắn, chỉ là tên kia thánh nhân thủ đoạn đúng là quỷ dị, vậy mà không có chết đi như thế, mà là mượn nhờ một loại thủ đoạn quỷ dị, một lần nữa sống lại, bởi vì sợ thông thiên sư minh tồn tại, chính là không còn có đi ra khải minh thế giới, chỉ là phái ra chủng tộc đại quân xâm lấn. Những năm này đại chiến không ít, chủng tộc lực lượng đã là bị tiêu hao không ít, bất quá trải qua đại chiến cũng chính là chém hai vị chuẩn thánh, nếu như chỉ bằng thiên đình lực lượng sợ là liền muốn như vậy cầm cự được, rất khó lại lấy được thu hoạch lớn, đạo tổ bế quan. Sư thúc cũng không làm chủ được, những năm này cũng liền toàn bộ làm như luyện binh, đoán chừng các loại đạo tổ xuất quan cũng chính là giải quyết khải minh thế giới thời điểm, đến lúc đó ngươi cũng có thể tham dự vào. Trong hỗn độn bảo vật vẫn phải có, hỗn độn lôi thạch sư thúc nơi này còn có mấy quả, ngươi liền không cần từ chối, nhận lấy chính là. Nguyên lai là có chuyện như vậy, nói nhiều như vậy, Diệp Phong cuối cùng là hiểu rõ đại khái, sáu vị thánh nhân xâm nhập khải minh thế giới tại khải minh tiên đạo áp chế xuống chỉ có thể phát huy á thánh tu vi, đối đầu khải minh thế giới thánh nhân khẳng định ăn thiệt thòi, không có lợi, các loại đạo tổ xuất quan, tự mình đi qua liền xem như bị áp chế. Cũng có thể bảo trì thánh nhân tu vi, đến lúc đó bên này đại quân áp cảnh, coi như đơn giản nhiều. Cũng không cần các loại giải quyết triệt để khải minh thế giới thời điểm, lần sau nếu như lại có đại chiến, sư thúc nhất định phải cho ta biết, bảo hộ hồng hoàng, sư chất cũng là nghĩa bất dung tử, khi tận một phần tâm lực. Có thông thiên sư thúc nhìn xem, khẳng định là sẽ không để cho hắn chết tại hỗn độn chiến trường, nếu là có thể nhiều chém giết một chút chủng tộc, trang giấy vàng cũng liền có thể lần nữa phát huy được tác dụng, hắn đều có rất lâu không có từ trang giấy vàng nơi đó thu đến phần thưởng. Hạo Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Phong, hắn thấy cái này cũng không giống như Diệp Phong tác phong, chuyện nguy hiểm như vậy, Diệp Phong hôm nay vậy mà đột nhiên trở nên tích cực rất nhiều, quả nhiên là khó được, bất quá đây cũng không phải là đại sự gì, không nói lấy Diệp Phong tu vi ở trên chiến trường chỉ cần cẩn thận liền sẽ không xảy ra chuyện, có hắn cùng Thông Thiên nhìn xem, cũng không trở thành để Diệp Phong chấn treo ở nơi đó. Chỉ coi Diệp Phong là cảm thấy tươi mới, muốn đi xem, liền gật đầu đáp ứng. Tạ sư thúc chuẩn dẫn. Chương 313, hỗn độn chiến trường 2, chương 313, hỗn độn chiến trường 2. Hạo Thiên không quan trọng khoát khoát tay, ngươi nếu là thật muốn tạ sư thúc, không ngại là sư thúc giải hoặc một chút, ngươi bất quá là mới vào Đại La Kim Tiên tu vi, là như thế nào làm đến để sư thúc cũng không phát hiện được khí tức của ngươi. Hạo Thiên mới vừa vào cửa thời điểm liền rất ngạc nhiên, hắn lại là trước nhìn thấy Diệp Phong, mà không phải trước cảm ứng được Diệp Phong khí tức, đây chính là có rất lớn quan hệ, hắn một cái chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí ngay cả một cái mới vào Đại La Kim Tiên tu sĩ đều không phát hiện được, vậy coi như sự tình gì. Giao Trì nghe vậy cũng là nhìn về hướng Diệp Phong, đây cũng là nàng nghi ngờ sự tình, mới vừa rồi bị Diệp Phong nhìn sự tình. Nàng thế nhưng là còn không có đi qua đâu. Diệp Phong lúc này mới là kịp phản ứng vì cái gì chính mình vào cửa lúc Giao Trì sẽ là bộ kia làm dáng, thì ra là không có phát hiện chính mình à, lại nói chuyện này nguyên nhân đi, liền xem như hắn cũng nói không rõ ràng, hỗn độn chung có tác dụng này, trang giấy vàng cũng có tác dụng này, nhưng là cái này hai kiện bảo bối hắn cũng không thể nói ra ngoài, cho nên chỉ có thể khác nói một cái lý do. Hai vị sư thúc, chuyện này ta coi như nói cho các ngươi biết hai vị à, các ngươi nhưng không cho nói ra. Hạo Thiên cùng Giao Trì nghe vậy khẽ giật mình, đây là có bí mật à, liếc nhau, chính là một trận gật đầu. Nguyên Phong à, ngươi cứ yên tâm to gan nói, việc này trở ra miệng ngươi, nhập chúng ta thai, tuyệt không khiến người khác biết. Nhìn xem Hạo Thiên cùng Giao Trì một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, Diệp Phong cười thần bí. Hai vị sư thúc, không dối gạt các ngươi nói, sư chất không chỉ là Đại La Kim Tiên tu vi thật sự kỳ thật đã là đến chuẩn thánh, lại tu luyện công pháp đặc thù, là nên mới để cho các ngươi cảm giác không đến khí tức. Liền cái này, Hạo Thiên cùng Giao Trì nghe vậy trực tiếp trừng Diệp Phong một chút. Nguyên Phong à, ngươi nếu là không muốn nói coi như xong, đúng vậy hương gạt chúng ta, nơi này may mắn không có người khác. Không phải vậy ngươi cái này một cái tội khi quân là không thiếu được. Đối với Diệp Phong lời nói, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đó là không có chút nào tin tưởng, dù sao Diệp Phong có thể nhanh như vậy đột phá đến Đại La Kim Tiên đã là nằm ngoài dự tính của bọn họ, còn đột phá chuẩn thánh, hắn thế nào không nói là thánh nhân đâu, quả thực là nói đùa, liền xem như đạo tổ thân nhi tử, cũng không thể tu luyện nhanh như vậy. Diệp Phong nghe vậy lại là một trận phiền muộn, đầu năm nay, nói thật đều không có người tin tưởng, chính mình thế nhưng là có tam đại chuẩn thánh phân thân, nói hắn có chuẩn thánh tu vi đây chính là một điểm không sai, nhất khí hóa tam thanh cũng không chỉ là phân ra ba cái phân thân mà thôi. Khi tất yếu còn có thể tam thanh hợp nhất khí, đem tam đại phân thân triệu hồi, đến lúc đó Diệp Phong hợp tam đại phân thân chi lực, tu vi sợ là đều có thể bù đắp được Hạo Thiên. Bất quá như vậy cũng tốt, không tin vừa vặn, nếu là thật sự để người ta biết hắn có chuẩn thánh tu vi, sợ là muốn dẫn tới rất nhiều người kiêng kỵ, đến lúc đó lây lớn hiếp nhỏ xuất thủ cũng không phải không có khả năng. Hai vị sư thúc không tin cũng được, không biết hai vị sư thúc nhưng còn có sự tình. Nếu như không có chuyện gì mà lời nói, sư chất liền cáo lui trước, bệ hạ xuất chinh trở về, sợ là cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút mới là, nương nương còn có thể tiếp tục ăn, sư chất liền không phải dậy. Nghe thấy Diệp Phong muốn đi, Hạo Thiên cũng không có ngăn cản, hắn để Diệp Phong tới lúc đầu cũng không có việc lớn gì mà, chỉ là có một việc mà còn muốn cùng ngươi nói, ngươi ngày sau nếu là không có chuyện, vẫn là phải nhiều tới tham gia một chút triều hội, ngươi như vậy thanh nhàn, thế nhưng là rước lấy không ít tiên đỉnh tiên thần hâm mộ, ảnh hưởng cũng không tốt. Không chỉ là thiên đình tiên thần, liền ngay cả Hạo Thiên đều có chút không công bằng, dù sao hắn cái này làm tiên đế, còn phải đúng hạn ra hướng, lại được ra ngoài trấn áp chủng tộc, còn phải tu luyện, còn phải ứng phó sự tình các loại, mệt cùng chó mở dạng, ngược lại là Diệp Phong trừ lần thứ nhất tham gia triều hội, liền lại không có xuất hiện qua, đến một chuyến vẫn là vì tham gia hội bản đảo, chạy ăn tới. Nghĩ như vậy, chính mình đây chính là thay cho cái đại gia A Giao chỉ bên kia nghe thấy Diệp Phong lời nói lại là hơi đỏ mặt, nàng cũng là không nghĩ tới Diệp Phong lá gan lớn như vậy, cũng dám ngay trước Hạo Thiên mặt đùa giỡn chính mình, mang thủ tiểu tử. Cái này nhất định là không cam lòng vừa rồi nàng sâu nó khẩu vị, nếu không phải Hạo Thiên ở bên cạnh, nàng thật sự là muốn đem Diệp Phong để lại đánh một trận. Bệ hạ yên tâm, về sau sư chất nếu có thì giờ rảnh, nhất định tới tham gia triều hội, người sư điệt kia cái này liền cáo lui. Nói xong Diệp Phong chính là không chút do dự ra giao chỉ cùng, dù sao cái kia giao chỉ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hắn thật đúng là sợ giao chỉ tại chỗ cho bạo phát. Diệp Phong rời đi về sau, Hạo Thiên mới là nhìn về phía giao chỉ, ngươi làm sao, tiểu tử kia chẳng lẽ là địa phương nào cho ngươi? Giao chỉ tức giận nhìn Hạo Thiên một chút, ngươi mới nhìn ra đến à, ngươi cũng biết ta bình thường cũng là tùy ý đã quen, tiểu tử kia cũng là quái vật, thẳng đến tiến vào cung môn ta mới là phát hiện nàng, an bụng điểm ăn vật đều để hắn nhìn thấy. Hạo Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng là đại sự gì đâu, bất quá nghĩ đến giao chỉ bình thường trong điện làm dáng, cũng là biến sắc, mặc quần áo đi. Lời kia vừa thốt ra, Hạo Thiên chính là biết không đối, bất quá muốn nhận thế nhưng thu không trở lại, chỉ có thể một mặt định nọt nhìn về phía giao chỉ à, ta không phải ý tứ kia. Vậy là ngươi có ý tứ gì, ta lúc nào ở trong cung không mặc quần áo, ngươi đi ra ngoài cho ta. Mấy năm này cũng đừng tiến ta cái này, giao chỉ cung nói xong chính là một tay lấy Hạo Thiên đẩy đi ra. Đúng. Hạo Thiên còn muốn nói điều gì, lại nhìn trước mắt cửa cung đã là đóng lại, lúc này đang có tiên nga tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn xem một màn này cũng là một mặt một bước, đây quả thật là tai họa bất ngờ à, Ngọc Đế đô dài bao nhiêu thời gian không có bị đuổi ra cung, này làm sao liền hết lần này tới lần khác để nàng cho gặp được, biết Ngọc Đế quính sự tình, cái này còn không phải bị diệt miệng áp đội vàng giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ rời đi, Hạo Thiên thấy thế cũng là một mặt xấu hổ, cái này bị cô vợ trẻ đuổi ra khỏi nhà sự tình thế nhưng là nói thì dễ mà nghe thì khó a, cũng may Hạo Thiên cũng không có khí lượng nhỏ đến cái kia tiên nga xuất khí, chỉ là vung tay lên làm phép đem tiên nga ký ức cho xóa đi một bộ phận. Nhớ tới chuyện này nguyên nhân gây ra hay là Diệp Phong, Hạo Thiên cũng là trong lòng quyết tâm, nghĩ đến nếu như lần sau triều hội Diệp Phong còn chưa tới lời nói, liền nhất định phải muốn đem nó bắt lại đánh một trận hào hào xả giận, không phải nói đột phá chuẩn thánh sao, liền xem hắn có thể hay không tránh trận đánh này. Hát gì, mới vừa tới đến tứ đại thiên vương địa bàn Diệp Phong cái mũi một nữa hát hơi một cái. Đây là có người đang mắng ta sao? Náo hải bên trong hiện ra Hạo Thiên cùng giao trì thân ảnh, đoán chừng chính là hai cái này, vuốt vuốt cái mũi cũng không thèm để ý, manh đầu thuật đại thành hắn, nếu là thật sự có việc quan sinh tử sự tính phát sinh, vẫn có thể cảm giác được, như vậy phản ứng, nhiều lắm là chính là bị nhớ thương, còn không có trở ngại. Bốn vị ca ca, ta tới tìm các ngươi uống rượu tới. Chương 314, con khỉ mượn bảo, 1, chương 314, con khỉ mượn bảo, 1, chương 314, con khỉ mượn bảo hét lớn một tiếng vang vọng thiên vương điện, tứ đại thiên vương lúc này đều tại nghỉ mục, ngay tại trong điện đợi. Nghe được thanh âm cũng là vui mừng. Vừa rồi Ma Lễ Hồng trở về chính là nói tại Nam Thiên Môn gặp phải Diệp Phong sự tình, còn nói muốn mời bọn họ uống rượu, không muốn lúc này mới không bao dài thời gian, Diệp Phong liền tới. Không dám trì hoãn, tứ đại thiên vương vội vàng đi vào trước điện đón lấy. Trần Quân, bốn vị huynh trưởng không cần đa lễ, người một nhà khách khí cái gì, ta cũng là mới từ Lăng Tiêu Bảo điện đi ra, đụng phải Trương Thiên Sư nói các ngươi vừa vặn đều tại nghỉ mục, ta gần nhất thế nhưng là ủ chế không ít rượu ngon, liền tự tiện chủ trương tìm bốn vị huynh trưởng đến uống rượu, bốn vị huynh trưởng sẽ không chào đón ta đi. Tứ đại thiên vương nghe vậy cũng là vui lên, trông thấy Diệp Phong thần thái nhẹ nhõm như vậy, đãi bọn hắn còn giống nguyên lai một dạng, trong lòng cũng là không khỏi tối bông lòng một hơi. Tại ngày này đỉnh nào có cái gì vĩnh viễn bí mật, bên kia Ngọc Đế vừa mới muốn cho Diệp Phong tặng quà, bên này thiên đỉnh một đám tiên thần liền đã nghe nói Diệp Phong đột phá đại la kim tiên sự tình, huống chi tứ đại thiên môn chấn thủ Nam Thiên Môn, luận tin tức linh thông, tại ngày này trong đỉnh chỉ sợ cũng là gần với tứ đại thiên sư đi. Bọn hắn muốn cho rằng Diệp Phong bây giờ tu vi cao thâm, sẽ bày chút giá đỡ, không muốn hay là giống nguyên lai một dạng tùy ý. Cái này khiến tứ đại thiên vương lòng hư vinh thế nhưng là đạt được thỏa mãn cực lớn, nếu là cùng cấp trên uống rượu, cấp trên trả lại cho ngươi tự cao tự đại, vậy coi như là cho dù tốt rượu, uống cũng là kẻ nhạt vô vị, chỉ có rượu gặp chi kỷ mới có thể uống. Ha ha, ba vị ca ca, ta liền nói chân quân không phải là loại kia phát đạt liền xem thường huynh đệ người, bây giờ xem xét, quả thật như thế đi. Đúng vậy à, có thể được chân quân dạng này một vị huynh đệ, quả nhiên là chúng ta huynh đệ vinh hạnh, chúng ta lúc này quả nhiên là hận không thể chân quân như vậy ở tại chúng ta hôm nay vương điện, ngày ngày cùng chúng ta uống đâu. Tứ đại thiên vương nhao nhao ngôn ngữ, bầu không khí ngược lại là còn không có uống liền đến vị. Bốn vị huynh trưởng, đi đi đi, xem trước một chút ta cho các ngươi mang tới rượu, trước đó Ngao Quảng đi ta chỗ ấy, ta liền để hắn nếm nếm, kết quả không uống bao nhiêu liền ngủ mất, bây giờ chỉ sợ là còn không có tình đâu, hôm nay cần phải nhìn xem bốn vị huynh trưởng tử lượng. Diệp Phong nói chưa dứt lời, lời nói này, Tứ Đại Thiên Vương con mắt ngược lại là sáng lên, Lão Long Vương cũng là bọn hắn bạn rượu, tử lượng tuy nói là không bằng bọn hắn, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu, bây giờ vậy mà uống say, cái này cần là tốt bao nhiêu rượu mới có thể có này hiệu quả, liền xem như Thiên Đình Ngự Tửu cũng là so ra kém đi. Không có khả năng muốn, không có khả năng muốn, nước bọt đã lưu lại. Lúc này Tứ Đại Thiên Vương đã là bị Diệp Phong lời nói khơi gợi lên con sâu thèm ăn. Tới tới tới, chân quân nhanh mời vào trong, đều nói là chân quân tiểu lượng cực dai, huynh đệ chúng ta hôm nay nhưng là muốn lĩnh giáo một chút. Tứ Đại Thiên Vương cùng một chỗ không kịp chờ đợi đem Diệp Phong nên tiến vào Thiên Vương điện, người tới, mang thức ăn lên. Trong điện tiên bộc đã là thường thấy như vậy chiến trận, ngầm hiểu phía dưới, tự nhiên là biết Tứ Đại Thiên Vương đây là để chuẩn bị tốt nhất đồ nhắm á tiên bộc bọn họ bắt đầu động tác, chỉ chốc lát sau từng đạo mỹ vị món ngon chính là được bưng lên bàn rượu. Dưới bạn chúng chú mục, Diệp Phong rốt cục đón Tứ Đại Thiên Vương khát vọng ánh mắt, đem rượu lấy ra. Nhẹ nhàng lấy ra nắp bình, một cỗ nồng tràn mùi rượu bắt đầu phát ra, chạy vào Tứ Đại Thiên Vương cái mũi. Rượu ngon. Tứ Đại Thiên Vương nghe mùi rượu chính là say ba phần, một tiếng kêu tốt, chính là không kịp chờ đợi đem Diệp Phong trong tay rượu ngon tiếp nhận, đặt ở dưới mũi cẩn thận hít hạ. Chân quân, ngươi thật đúng là hảo thủ nghệ, không chỉ có là tu luyện so người khác nhanh nhiều, liền ngay cả cái này cất rượu công phu vậy mà cũng là như thế tinh thông, như vậy rượu ngon, chỉ sợ là so với Ngự Tửu cũng kém không có bao nhiêu đi. Tứ Đại Thiên Vương đều là thích rượu như mạng tử đồ, có thể nói là trên trời dưới đất này rượu ngon liền không có bọn hắn không biết, ít có bọn hắn không uống qua, rượu ngon rượu mạnh đều không cần vào trong bụng, chỉ cần qua cái mũi liền biết rốt cuộc, như vậy thanh hương, sợ là tại bọn hắn biết đông đảo rượu ngon bên trong, cũng có thể sắp xếp tại nhất lưu đi. Diệp Phong nghe vậy lại là lắc đầu. Tứ Đại Thiên Vương còn tưởng rằng Diệp Phong nói là rượu của mình không bằng Ngự Tửu, đội vàng cười nói, chân quân quá khiêm tốn, rượu này tuyệt đối so với được Ngự Tửu. Huynh đệ chúng ta cũng coi là nếm tận thiên hạ rượu ngon, rượu này tuyệt đối coi là đương đại nhất lưu. Không không không, ta nói là rượu này so Ngự Tửu đánh phải không hỏng, chư vị thưởng thức liền biết. Diệp Phong lần nữa lắc đầu cười nói, lại là khẩu khí thật lớn, Tứ Đại Thiên Vương nửa tin nửa ngờ vì chính mình nhỏ chân một chén. Muốn ngụm uống vào. Ân. Thanh hương vào cổ họng, nhiệt tình như lửa, nồng như tiếng trời, như gió xuân ấm áp không gì hơn cái này. Tứ Đại Thiên Vương một chén rượu vào bụng, lập tức liền chìm vào vô tận trong hạnh phúc. Không đề cập tới Diệp Phong ngay tại Thiên Đình lôi kéo Tứ Đại Thiên Vương uống rượu, Huyền Trang mang theo con khỉ cùng Hùng Nhị lúc này lại là lần nữa xuất phát, một đường đi tới Quan Âm Viện. Lẽ ra là cùng là người Phật môn, hẳn là gặp nhau một phái hài hòa, không nói thành anh em kết bái xưng huynh đệ, cũng phải giảng kinh luận đạo, tương hỗ là chi kỷ đi. Chỉ là đến cùng là tiền tài động nhân tâm, Quan Âm Viện chủ trì là cái lao hòa thượng, bình sinh không có gì mặt khác yêu thích, độc yêu cất giữ cả sa Phật bảo, cái kia mỹ lệ cả sa càng là bày đầy thiền phòng. Tôn Ngộ Không có thể ném khỏi đây cái mặt mũi sao? Nhà mình sư phụ thế nhưng là có Quan Âm ban thưởng vô thượng Phật bảo, lúc này liền là tại lao trụ trì trước mặt đem ra. Một cái thật là tốt cả sa. Nhìn qua Cẩm Lan cả sa về sau, lão trụ trì lại nhìn chính mình một phòng cả sa lập tức liền không nghĩ, trong đầu chỉ muốn, muôn bàn xảo rượu mình châu rơi, vạn dạng hiếm lạ Phật bảo tích lũy. Trên dưới râu rồng trải thải ý, túi la tứ phía gấm xuôi theo bên cạnh. Thể treo võng lượng từ đây diện, người khoác si mị nhập hoàng tuyển. Nam Hoa Thiên Tiên tự tay chế, không phải thật sự tăng không dám mặc. Lão trụ trì còn liền có cái ma bệnh, đó chính là trông thấy đồ tốt liền muốn đem nó biến thành chính mình, thế nhưng là cái này hết lần này tới lần khác không phải là của mình, nghĩ tới đây, lão trụ trì thương thế kia tâm a, khóc a vừa khóc này coi như đem Huyền Trang làm cho sợ hãi, cái này nhìn cái cả xa còn thế nào liền đem người đều cho nhìn khóc, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Hỏi một chút này liền hỏi ra sự tình, lão trụ trì ưa thích cả xa a, coi như không phải là của mình, cái kia nhìn nhiều một hồi cũng là tốt, liền năn nỉ Huyền Trang để hắn mang về nhìn một đêm. Cùng là người trong Phật môn, cái này làm như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng a. Chỉ là cà sa quý giá, Huyền Trang cũng không lo lắng lao trụ chỉ chiếm làm của riêng, chỉ sợ có cái gì sai lầm, đem cà sa cho hư hao hoặc là làm mất rồi. Là lấy một đêm này là hai đại cao tăng đều không ngủ à, một cái là thèm cà sa thèm ngủ không được, một cái là lo lắng cà sa lo lắng ngủ không được. Huyền Trang nói không đến, con khỉ cũng đừng hòng ngủ, Huyền Trang miệng há lại bình thường, ngồi tại con khỉ bên cạnh chính là một trận cửa trách, nếu không có kim cô chú uy hiếp, sợ là con khỉ đã không nhịn được một gậy gõ lên đi, đương nhiên là đánh mất xỉu, không phải đánh chết, chúng ta con khỉ hay là rất tôn sư trọng đạo. Bất quá vì thanh tịnh, con khỉ hay là quyết định đi ra ngoài trước tránh một chút. Bên này lao trụ trì ngủ không được, các đệ tử cũng chịu tội, để sớm trở về đi ngủ, các đệ tử chính là bắt đầu nghi kế. Trụ trì, đã ngươi như thế ưa thích cả sa này, không bằng liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem mấy cái kia hòa thượng cho xử lý sạch, sau đó cả sa này không phải liền là chúng ta sao? Cái này có thể được không? Dám chắc được a ngươi cho rằng cái này lao trụ trì là cái gì hảo điều, tham giận si tam thai là một thai đều không có rơi xuống, trong lòng cũng là đã sớm cất cái chủ ý này, chỉ là tự kiểm chế thân phận khó mà nói thôi. Liền đợi đến các đệ tử nói sao. Trải qua giả ý chối từ đằng sau, trung binh là định ra lấy hai gian xương phòng đổi bảo bối cả sa, chủ ý chỉ là phen này mưu đồ bí mật tất cả đều bị đi ra ngoài tìm thanh tịnh con khỉ cho nghe cái không còn một mảnh, cũng không tại chỗ vạch trần bọn hắn, con khỉ trong lòng tự nhủ hại người 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 hàng hại chi, nhất định phải để bọn hắn đạt được báo ứng, chính là thẳng hướng Nam Tiên Môn mà đi. Vừa đến Nam Tiên Môn, thủ vệ thiên tướng nhìn thấy con khỉ chính là kinh hãi, kế hoạch đều là đại nhân vật, bọn hắn chỉ biết là con khỉ đại náo thiên cung là có công phu thật, đến lúc này, liền cho rằng hắn lại là đến nhị tiên cung. bất quá con khỉ sớm đã là trải qua phòng tối cải tạo, đã không làm cái kia nháo tiên cung mua bán. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, ta lão tôn là tìm đến Quảng Mục Thiên Vương, các ngươi cho ta đem hắn tìm ra. Là tìm đến Quảng Mục Thiên Vương đó à, không phải đến nháo tiên cung liền tốt, căn cứ đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết ý nghĩ, một đám thiên tướng trực tiếp đem Quảng Mục Thiên Vương ngay tại Thiên Vương điện chuyện uống rượu nói cho con khỉ. Uống rượu? Ta sư phụ còn tại phía dưới chịu tội, hôm nay vương ngược lại là cuộc sống thoải mái, vậy mà trực ban uống rượu, như vậy sao được, nhất định phải đem rượu đều cho hắn tiền vi phạm. Chương 314, con khỉ mượn bảo 2, chương 314, con khỉ mượn bảo 2, một cái bổ nhào lật hướng Thiên Vương điện, còn không có vào cửa chính là người thấy một trận nồng đậm mùi rượu, nói lên đích rượu, con khỉ thế nhưng là không kém chút nào tại tứ đại thiên vương, dưới chân bước chân càng nhanh. Tốt các ngươi cái tứ đại thiên vương, trực ban thời điểm lại còn dám uống rượu, mau mau đem rượu giao ra, không phải vậy ta lão tôn có thể đi cáo các ngươi điều trạng. Ngươi chưa đến, tiếng tới trước, nghe tứ đại thiên vương cũng là trong lòng giận mình, phản xạ có điều kiện tính liền muốn đem rượu cho thu. Vội cái gì, cùng uống chính là. Nhìn xem con khỉ một câu vậy mà đem men say chính nồng tứ đại thiên vương làm tỉnh lại một nửa, xem ra là thật bị đánh hung ác. Tứ đại thiên vương lúc này mới nhớ tới cùng bọn hắn uống rượu với nhau thế nhưng là Diệp Phong à, sợ cái gì, cùng chân quân uống rượu, liền xem như Ngọc Đế biết sợ cũng đến khen bọn họ tiểu lượng tốt à, nghĩ tới đây, tứ đại thiên vương dũng khí lập tức liền đủ, lại nói, có đại la kim tiên cấp bậc Diệp Phong tại, con khỉ liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, còn cái này có thể đem bọn hắn đánh. Con khỉ vào nhà thẳng đến mùi rượu mà đi, chỉ là tay đang muốn sờ đến bình rượu, lại phát hiện bình rượu đã là bị người sớm một bước cầm đi. Con khỉ lập tức liền trợn mắt mà đi, đều bao lâu không uống rượu, dám đoạt hắn lao tuân rượu, chính là muốn mệnh của hắn. Bất quá cái nhìn này xuống dưới, hỏa khí chính là tiêu tan hơn phân nửa, cái này lại nhìn nhìn lần thứ hai, còn lại non nửa hỏa khí cũng đi xuống, lại nhìn lần thứ bao, trên mặt đã là chất đầy ý cười. Đạo trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem con khỉ, ngươi cho rằng ngươi muốn cấp chính là ai rượu? Con khỉ nghe vậy cũng là bừng tỉnh đại ngộ, ta lão tôn liền nói sao, cái này tứ đại thiên vương mặc dù tiểu lượng còn có thể, nhưng khi nào có thể uống đến rượu ngon như vậy, nguyên lai là đạo trưởng, vậy liền không có kém, chỉ là nói mọc ra rượu ngon như vậy, vậy mà không cùng ta lão tôn uống qua, ta bị quất. Diệp Phong cũng là bị con khỉ cái này tắc quái biểu lộ ngữ khí làm cười, ngươi thiếu tắc quái, ngươi không phải buổi tiếp Huyền Trang đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Sao chạy đến nơi đây? Sẽ không phải là lại bị Huyền Trang cho đuổi đi đi? Cái gì lại? Đây là ai tại cáo ta lão tôn kén nát cầm? Về khoảng cách lần mình bị sư phụ khí tẩu cũng không có mấy ngày đi, cái này thế nào liền ngay cả đạo trưởng đều biết, cái này mới vừa biết sư phụ liền bị đuổi đi, mặc dù mình lý do cũng rất cường đại, nhưng là cái này bị sư phụ đuổi đi, luôn luôn nói thì dễ mà nghe thì khó nha. Đây là ai tại cáo ta lão tôn điêu trạng, đạo trưởng ngươi nói cho ta, ta lão tôn cam đoan đánh không chết hắn, liền đánh hắn nửa thân bất bại. Trong lòng yên lặng bổ sung nửa câu, Diệp Phong sợ là con khỉ không nguyện ý nhất để nó nhìn thấy chính mình chật vật người. Tốt, ngươi tính tình này bị đuổi đi còn không phải chuyện sớm hay muộn, mà lại ta còn dám cam đoan đây tuyệt đối không phải là lần thứ nhất, cũng sẽ không là một lần cuối cùng, đi về phía tây đường xa, ngươi sợ là có tôi luyện. Con khỉ nghe vậy liền muốn phản bác, bất quá ngẫm lại Huyền Trang bộ dáng kia, liền lại trầm mặc, cái này nếu là người khác, chính mình nhất định phải vô lý biện ba phần, nhưng là đối mặt Diệp Phong, con khỉ trừ chi kỷ hảo hữu, càng là có một loại sư tình kính ý ở trong đó, trên đời này nhất làm cho con khỉ tôn kính trong đám người, chỉ sợ trừ bồ đề chính là Diệp Phong đi. Hay là đạo trưởng biết ta lao tôn, đạo trưởng, ta hộ tống sư phụ đi ngang qua Quan Âm viện, cái kia lão trụ chỉ là cái lòng tham hòa thượng, thấy sư phụ gấm lan cả xa vậy mà liền muốn chiếm làm của riêng, còn muốn hỏa thiêu sư phòng, đem chúng ta đều cho nướng, ta lão tôn ha có thể để hắn toàn nguyện, cái này không liền lên ngày qua tìm Quảng Mục Thiên Vương mượn cái bảo bối thôi. Con khỉ nói tức giận bất bình, Diệp Phong lại là cái hiểu rõ. Sợ là ngươi muốn khoe khoang cả xa, cùng người ta so cái cao thấp, mới dẫn xuất thai hỏa đi, lấy Huyền Trang tính cách cũng sẽ không tỏ vẻ giàu có. Con khỉ nghe vậy thì càng phiền muộn, thầm nghĩ Diệp Phong chẳng lẽ là trong bụng hắn run đua không thành, sao cái gì đều biết, hôm nay còn làm sao trò chuyện, buồn bực nhìn xem Diệp Phong, đối với Diệp Phong cái kia ý cười đầy mặt, cái này nếu là biến thành người khác, con khỉ nhất định phải đánh hắn một gậy. Tứ đại thiên vương nhìn xem ngày đó không sợ đất tôn hầu tử, vậy mà tại Diệp Phong trước mặt ngoan cùng tam tôn tử một dạng, đối với Diệp Phong càng thêm là bội phục, hôm nay trong đỉnh chỉ sợ cũng chính là Diệp Phong có thể hàng phục cái này tề thiên đại thánh đi, thật không hổ là Diệp chân quân a, bất quá lúc này mấy người cũng không còn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Không nghe thấy con khỉ là đến mượn bảo bối sao? Nhất là Quảng Mục Thiên Vương sao? Trong tay hắn coi như vậy mấy món bảo bối, khi đó kiện nào cũng không muốn cấp cho con khỉ à? Vạn nhất bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại làm sao bây giờ? Đối với con khỉ khỉ phẩm, Quảng Mục Thiên Vương đó là không có chút nào dám tin tưởng a nha. Tốt cho a, chân quân ngươi rượu này thật đúng là quá mạnh, không được, say say, đừng. Vì rất thật một chút, Quảng Mục Thiên Vương trực tiếp lấy đầu chạm đất, ngã trên mặt đất ngủ thiết đi. Nhìn chung quanh Tam Đại Thiên Vương cùng Diệp Phong một trận đau răng, gia hỏa này có dám hay không giả bộ giống chút? Bất quá vì không bị con khỉ để mắt tới, mặt khác Tam Đại Thiên Vương liền cũng muốn mượn ngủ độn tránh sự tình. Bất quá con khỉ cũng là hầu tình, như ý kim cô đồng đó là soát cầm đi ra. Lần trước mà các ngươi lại là không ít hai họa ta lão tôn hoa quả sơn, nếu đều ngủ lấy, cái kia ta lão tôn cũng sẽ không khách khí, một gậy một cái trực tiếp đem bọn ngươi đưa tiễn. Nói xong đem cây gậy quơ quơ. Một chiêu này quả nhiên hữu dụng, Tam Đại Thiên Vương lập tức liền không say, à, rượu ngon, cái này say nhanh, tỉnh càng nhanh, tới, đại thánh cũng nếm thử. Không nóng nảy, cái này còn không có một cái sao? các loại ta lão tôn đánh một gậy lại nói. Lời này vừa ra, Quảng Mục Thiên Vương nào còn dám tiếp tục giả vờ ngủ, vốn cho rằng 500 năm đi qua, con khỉ đã thu liễm mấy phần tính tình, không muốn hay là như thế, động một chút lại muốn đánh người giết người, cái này ai chịu được. A, mấy vị ca ca nói chính là, quả nhiên là rượu ngon, say đến nhanh, tỉnh càng nhanh. Quảng Mục Thiên Vương một mặt ngượng ngùng tỉnh lại, đón con khỉ cười lạnh ánh mắt, uống chén rượu an ủi, đại thánh cũng nếm thử. Nói biên tướng một chén rượu kính đi qua, trong lòng lại là nghĩ đến con khỉ tốt nhất một chén đồ. Con khỉ xem ở rượu trên mặt mũi, cũng liền tạm thời buông tha mấy người bọn hắn. "Tốt, Ngộ Không, ngươi là muốn mượn bảo bối gì? Nói thẳng chính là, vừa vặn ta làm chứng, miễn cho ngươi có mượn không còn." Con khỉ nghe chút lời này liền phiền muộn, cái gì gọi là có mượn không còn, hắn lao tôn là hạng người như vậy sao? May mắn lời này Tứ Đại Thiên Vương nghe không được, không phải vậy nhất định sẽ nói, "Ngươi không phải người như vậy, ngươi là như thế khỉ." Quảng Mục Thiên Vương lúc này nghe nói cũng là hai mắt tỏa sáng, "Đúng vậy à, có Diệp Phong làm thầy chứng, liền xem như con khỉ muốn tham ô bảo bối của hắn cũng phải cân nhắc một chút đi." Con khỉ lúc này cũng lo lắng cái kia Quan Âm viện bên trong hòa thượng thế nhưng là chính sách tuổi lửa chuẩn bị thiêu nướng đâu, cái này nếu là trễ cái một lát thật làm cho bọn hắn đem huyền trang cho nướng, vậy nhưng thật sự mất mặt quá mức rồi. Quảng Mục Thiên Vương, ta lão tôn muốn mượn ngươi tích hỏa cháo dùng một lát. Tích lửa lấy. Đại thánh, lẽ ra lấy bản lãnh của ngươi, chỉ cần hơi chút thi pháp, cầm lửa liền không đứng dậy nổi, cớ gì phí lần này sự tình a. Con khỉ nghe vậy lại là cười một tiếng, lão hòa thượng kia không có hảo ý, ý xấu giết người, há có thể nhẹ lượn quần hắn, ta lão tôn đem cái này tích hỏa cháo đem sư phụ hai gian xương phòng bao một cái. Sau đó Tiểu Phong như thế thôi, bọn hắn thả lửa chẳng phải đốt tới chính bọn hắn sao? Ta lão tôn liền muốn để bọn hắn tự ăn ác quả. Tứ Đại Thiên Vương nghe vậy một trận ác hàn, con khỉ này quả thật là cái mang thù tính tình, nếu ai để hắn nhớ thương lên, sợ là cũng đừng nghĩ ngủ tiếp tốt cảm giác, tính toán, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hay là đem tích hỏa cháo cho hắn mượn đi, không phải còn có chân quân bảo đảm sao, hẳn là vô sự. Nói cái này Quảng Mục Thiên Vương còn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, gặp nó gật đầu mới là đem tích hỏa cháo đem ra. Diệp Phong lại là không có cảm thấy con khỉ làm không đối, cũng nên cho những tâm tư đó ác độc người một chút giáo huấn, một trận đại hỏa chính là thẩm phán, cái kia lão trụ chỉ nếu là có hạnh còn sống, chính là tội không đáng chết, nếu là một trận hỏa thiêu chết, chính là trừng phạt đúng tội, không thể dị nghị. Con khỉ tiếp nhận tích hỏa cháo cũng là mừng rỡ trong lòng. Ha ha, ta quá Quảng Mục Thiên Vương, ta quá đạo trưởng, ta cái này đi trước xử lý cả xa sự tình, lại đến cùng các ngươi ôn chuyện, đúng rồi, đạo trưởng, còn có hay không rượu ngon, cũng cho ta lão tôn mang hai bình thôi, cũng không thể trọng thưởng mỏng kia à, ta lão tôn thế nhưng là so cái này bốn cái cùng ngươi thân cận nhiều. Con khỉ này quả nhiên là cái thích chiếm tiện nghi tính tình, bất quá rượu này còn liền có triển vọng con khỉ chuẩn bị, Diệp Phong tiện tay xuất ra hai bình đưa cho con khỉ. Rượu này hậu kình mà lớn, cũng không dám uống nhiều. Con khỉ lại là trong lòng không tin, hắn lao tôn thế nhưng là trải qua nhà máy rượu, lúc nào say quá. Biết biết, ta lão tôn đi cũng. Chương 315, Đông Hắc Phong Tây Lưu Ma, 1, chương 315, Đông Hắc Phong Tây Lưu Ma, 1, chương 315, Đông Hắc Phong Tây Lưu Ma dẫn theo bình rượu, con khỉ một đường hướng Quan Âm viện trở về, chỉ là trong tay có rượu, trong bụng có trùng, có thể nào nhịn xuống không uống. Trực tiếp mở ra một bình. Ân, hương. Quả nhiên là rượu ngon, đạo trưởng quả nhiên không có lừa gạt ta. Con khỉ hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi uống ngực ngực một miệng lớn, về phần Diệp Phong nói hậu kình mà lớn, con khỉ đó là căn bản không thèm để ý, lại liệt rượu hắn tề thiên đại thánh đều uống qua, lại khi nào say quá. Một đường bay, một đường uống, đợi đến trở về Quan Âm viện thời điểm, hai bình rượu đã là bị uống sạch sành sanh. Ân, sao nhiều người như vậy tại thả tuổi lửa a? Con khỉ nghi hoặc nhìn phía dưới chẳng cảnh, ở giữa con khỉ trong tầm mắt đúng là có hơn 10 người tại thả tuổi lửa. Cái này không phải chỉ đốt hai gian xương phòng tư thế ân, lại nhiều hơn 10 người. Con khỉ lung lay thân thể, lắc lắc đầu, lại là đã say, nhìn người đều không chỉ một cái bóng trầm mà. Mắt thấy những người kia liền muốn phóng hỏa, con khỉ vội vàng tỉnh lại, đem tích hỏa chảo ném, huyền trang chỗ hai gian xương phòng trong nháy mắt liền bị chùm chặt chẽ bức vàng. Lúc này huyền trang cũng là nói mệt mỏi, đang ngủ say, lại là không biết bên ngoài đã là ánh lửa đại tác. Con khỉ nhìn xem quả nhiên bốc cháy, trong lòng vui lên, lấy, nhìn ta lão tôn lại cho các ngươi thêm chút lửa. Nói hơi thở thành gió hướng về đại hỏa bước qua. Bản ý là một cô gió đông đem hỏa thế dẫn hướng lao trụ trì đại điện, chỉ là lúc này con khỉ quả thực là đầu óc choáng váng tìm không ra phương hướng, trực tiếp tới thứ gì nam bắc gió, tứ phía nở hoa. Phóng hỏa hai tên hòa thượng lúc này xem như thấy được cái gì gọi là nhóm lửa tự thiêu, muốn chạy lại là đã bị đại hỏa vây quanh. Một đêm này nhất định không ngủ. Con khỉ thả xong lửa, mí mắt chính là rũ cụp lấy không thể kiên trì được nữa, trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh trở lại trong xương phòng ngủ rồi. Lại nói Quan Âm Sơn bên ngoài cách đó không xa có một núi, tên là Hắc Phong Sơn, núi này có một yêu vương, tên là Hắc Phong Đại Vương, không sai. Chính là Diệp Phong trước đó nhận lấy Hắc Hồng Tinh. Hắc Phong từ lần trước Diệp Phong sau khi đi chính là tuân theo Diệp Phong phân phó tu bế khẩu thiền, cái này một tu chính là trăm năm, thế nhưng là đem Hắc Phong cho cha tấn thẳng rồi, nhất là bắt đầu mấy năm, Hắc Phong bình sinh yêu nhất bất quá là siêu tập bảo bối cùng khoác lác thôi, bây giờ lập tức liền để nó đem ra ra châu đi thai, thế nhưng là so để thuốc giả đổi thai thuốc còn thống khổ a. Bắt đầu mấy năm, Hắc Phong mỗi lần muốn nói chuyện thời điểm, nhưng lại không dám phá giới, chỉ có thể tìm cái này Tây Như Hạ Châu yêu vương bọn họ đánh nhau lấy phân tán lực chú ý. Hắc Hùng Tinh vốn là thái ớt kim tiên thực lực, tại cái này Tây Như Hạ Châu một loại yêu vương bên trong luận thực lực đã là thê đội thứ nhất, lại kiêm Diệp Phong thời điểm ra đi cho Hắc Phong, cựu phẩm yêu tiên quyết, khí cấm thuật, phát quan thuật, đại lực thuật, vác núi thuật, mở bách tường thuật, vọt nham thuật, lại kiêm hậu thiên linh bảo huyền thiết côn nơi tay, Hắc Hùng Tinh càng là khó gặp đối thủ. Trăm năm đi qua, Tây Nưu Hạ Châu đã là có Đông Hắc Phong, Tây Nưu Ma Sương Hạo, Đông Hắc Phong nói chính là Hắc Hùng Tinh, Tây Nưu Ma chính là cái kia Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương, phải biết Nưu Ma Vương thế nhưng là sớm đã thành danh đại yêu, luận thanh danh đã là trên mặt nổi Tây Nưu Hạ Châu công nhận yêu bên trong lão đại, còn khỉ nháo thiên cung thời điểm, chính là cùng trong thiên địa này nổi danh nhất lục đại yêu vương kết bái. Chứ Nưu Ma Vương, còn có Giao Ma Vương, Vàng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngưu Nhung Vương, lúc đó tất yêu đều là thái ớt kim tiên tu vi, Tôn Ngộ Không xem như tu vi thấp nhất, mà Nưu Ma Vương thì là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Kết bái sau mặt khác sau yêu cũng là đối với Nưu Ma Vương miệng nói đại ca. Mà Hắc Phong khi đó tính là gì? Bất quá là một cái không có tiếng tăm gì Hắc Hùng Tinh thôi, lại có mấy người biết Hắc Hùng Tinh tồn tại, lại là tại gặp được Diệp Phong về sau, ngắn ngủi trăm năm chính là làm cho Tây Nưu Hạ Châu yêu chúng biết rõ. Nhắc lên Hắc Phong, bọn hắn ấn tượng đầu tiên khẳng định là chính là người kia hung ác không nói lời nào Hắc Phong đại vương đi. Bế khẩu thiền chính là trong Phật môn luyện tâm tuyệt học, nói đến đơn giản, nhưng khi thật làm lại là khó càng thêm khó, mấy ngày đều ít có kiên trì nổi, càng không nói đến trăm năm. Trăm năm bế khẩu thiền công phu cũng không có để Hắc Phong luyện không, lúc này Hắc Phong sớm đã không phải ngày xưa vội vàng sao động tính tình, tham giận si tam niệm mặc dù chưa triệt để dễ đi, nhưng cũng là đến tùy tâm mà động, không làm tâm mê hoặc cảnh giới. Cảnh giới cũng là nâng cao một bước, đạt đến thái ớt kim tiên trùng kỳ đỉnh phong, so bật học con khỉ còn cao một chút. Trong những năm này Hắc Phong mặc dù phong quang vô hạn, nhưng là hắn cũng là thời thời khắc khắc đều không có quên hôm nay hết thảy tất cả đều là ai cho, đối với Diệp Phong phân phó càng là lúc nào cũng nhớ thương. Hắc Phong Sơn bên trên tiểu yêu một năm này cũng là tất cả đều gắn ra ngoài, chỉ vì tìm cái kia từ Đông Thổ đại đường mà đến hòa thượng. Trong đêm, đại vương, không xong, Quan Âm viện phương hướng cháy rồi. Cháy rồi, Hắc Phong đại vương giật mình, hắn cùng Quan Âm viện xem như lão giao tình, bởi vì cách gần đó, không có gặp được Diệp Phong trước đó, Hắc Phong chính là thường xuyên vãng lai tại Quan Âm viện, cùng Quan Âm viện đời trước trụ trì, kỳ trước trụ trì đều là lão giao tình, liền xem như nhiệm kỳ này trụ trì cũng là thường xuyên vãng lai. Lúc trước nghĩ đến người thỉnh kinh cũng là hòa thượng, không thể nói trước sẽ tới Quan Âm viện tá túc, chính là thả mấy cái tiểu yêu tại Quan Âm viện phụ cận tìm hiểu tin tức, chẳng ngờ hôm nay thật là có thu hoạch. Cũng không có hỏi nhiều cái gì, Hắc Phong một cái là mình, chính là ra Hắc Phong động. Có Diệp Phong truyền thụ, trăm năm qua, Hắc Phong đã là đem bọn nham thuật tu luyện phi thường tinh thục, chỉ là nhảy lên chính là đã đi tới Quan Âm viện phía trên. Thật là lớn lửa. Lấy Hắc Phong tu vi tự nhiên là liếc thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, tích hỏa cháo bảo quang bắn ra bốn phía, đầy viện phòng ở tất cả đều lấy, chỉ có hai gian xương phòng bị tích hỏa cháo bao lại, không có bất kỳ cái gì sai lầm, đây thật là quá kỳ quái. Chỉ là hắn cũng đã được nghe nói cái kia tích hỏa cháo chính là Thiên Đình tứ đại thiên vương một trong, Quảng Mục Thiên Vương bảo bối, chẳng lẽ là Quảng Mục Thiên Vương thủ bút? Nghĩ tới đây Hắc Phong có chút do dự, không có vội vã đi tìm tòi nghiên cứu tích hỏa cháo bên dưới cất giấu đồ vật. Ánh mắt chuyển hướng lao trụ trì phòng ở, tập trung nhìn vào, lúc này lao trụ trì sớm đã là biến thành cho tàn, chỉ là đầy phòng thang gốc, vậy mà chỉ có một vệt kim quang tồn tại. Tò mò, Hắc Phong nhảy lên đi vào kim quang trước mặt. Ca sa, cùng hòa thượng có nhiều gặp nhau Hắc Phong tự nhiên là một chút liền nhận ra kim quang là cái gì. Một cái thật là tốt linh bảo. Bế khẩu thiền là không có cách nào, nhưng là cái này siêu tập bảo bối yêu thích thế nhưng là không có khả năng lại gây mất, là lấy cái này chắc tuyệt ánh mắt hay là giữ vững xuống tới, nhìn một cái, chính là nhận ra cả xa này chính là hậu thiên linh bảo, hay là thượng phẩm, không thể so với hắn huyền thiết cuốn kém, hắn cũng không biết lao trụ chỉ lúc nào từng thu được tốt như vậy bảo bối, thật đúng là giấu được sâu ai nhớ tới Diệp Phong chạy lời nhắn đủ muốn lưu lại người thỉnh kinh cả xa. Thiên trượng cùng bình bát, nhất định là chủ nhân nữa thích cái này Phật môn bát kiện, bây giờ trước mắt cả xa thế nhưng là không thể thấy nhiều bảo bối. Khẳng định là không kém hơn cái kia người thỉnh kinh cà sa, ân, nhất định phải lấy đi hiến cho chủ nhân. Chương 315, Đông Hắc Phong Tây Nưu Ma 2, chương 315, Đông Hắc Phong Tây Nưu Ma 2, bây giờ lão trụ trì đã chết, cà sa này cũng chính là vật vô chủ, hắn Hắc Phong lấy đi cũng không tính là trộm, ân, đối với, không có ma bệnh. Nghĩ tới đây, Hắc Phong liền trực tiếp đem cà sa thu trong ngực, trở về Quan Âm viện trên không, lần nữa nhìn thoáng qua tích hỏa cháo dưới hai gian sương phòng, hôm nay có thu hoạch, hay là trước đem cà sa mang đi lại nói, về phần cái này tích hỏa cháo là chuyện gì xảy ra mà hay là ngày mai lại lấy nhỏ hỏi thăm một chút lại định đi. Nghĩ tới đây, Hắc Phong chính là trực tiếp quay người quay trở về Hắc Phong Sơn. Trở lại Hắc Phong Sơn về sau, Hắc Phong sở lấy cà sa, lại là thật to thỏa mãn chính mình thu thập muốn, như vậy vui sướng nếu là không cùng người chia sẻ một chút, cái này quái hoạt tối thiểu nhất cũng phải thiếu một nửa. A nhị đệ, tam đệ, có bảo bối, đến ta trong động một lần. Có bảo bối đương nhiên là muốn trước tiên cùng mình hai vị hảo huynh đệ chia sẻ. Hắc Phong trực tiếp truyền âm Lăng Hư Tử cùng Tú Sĩ Áo Trắng, những năm gần đây Hắc Phong Sơn phát triển cũng là không thể rời bỏ Lăng Hư Tử cùng Tú Sĩ Áo Trắng duy trì, Lăng Hư Tử đang ăn lượng, Tú Sĩ Áo Trắng bảy mưu tinh kế đều là Hắc Phong Sơn quật khởi không thể thiếu nhân tố. Trong năm qua, Hắc Phong cũng là không ít mời Lăng Hư Tử cùng Tú Sĩ Áo Trắng giám bảo, lần này nghe được truyền âm, hai yêu cũng là không có gì kinh ngạc, dọn dẹp một chút chính là trực tiếp nghĩ đến Hắc Phong động mà đi, Lăng Hư Tử còn đem vừa mới luyện chế ra tới một lò đan dược mang lên, chuẩn bị đưa cho Hắc Phong làm lễ vật. Một nhà vui vẻ một nhà lo. Một đêm mộng đẹp, Huyền Trang sau khi rời giường, đầu tiên là tụng kinh mấy lần, sau đó liền đi vào con khỉ trước người đem nó kêu lên, hôm qua bởi vì đem cả xa cho mượn sự tỉnh, Huyền Trang là ít có thức đêm, trong đêm nằm mơ đều là làm đến cả xa bị hư hao, thiếu chút nữa làm tỉnh lại, hôm nay chính là bọn hắn cùng lão trụ chỉ còn cả xa ngày, bây giờ tỉnh lại tự nhiên là muốn trước để con khỉ đem cả xa đòi lại làm trọng. Ngộ Không, Ngộ Không, mau tỉnh lại, hôm qua bị trụ chỉ sư minh đem cả xa mượn đi, vi sư thật là khó mà yên tâm, bây giờ thời gian đã đến, ngươi hay là nhanh chóng đi đem cả Sa đòi lại đi. Nộ không đang ngủ say, bị Huyền Trang như thế một phen cưỡng ép thanh tỉnh, tự nhiên là có chút khó chịu, bất quá nghĩ đến hôm qua sự tình, trong lòng cũng là muốn nhìn một chút đến cùng là như thế nào một kết quả, cũng liền không còn so đo. Sư phụ, lão hòa thượng kia sợ là không còn dám ham chúng ta cả Sa, không tin, chúng ta liền đi ra xem một chút. Con khỉ không nói lời nào còn tốt, lời nói này nói mùi rượu đầy người chính là tán phát đi ra. Nồng đậm mùi rượu kém chút trực tiếp đem Huyền Trang cho cả choáng, Huyền Trang vội vàng lui ra phía sau mấy bước, che lấp miệng mũi, chau mày, "Ngộ Không, ngươi uống rượu? Thật là lớn mùi rượu, người xuất ra ba chai chín giới hẳn là quên phải không?" Ngộ Không xem xét Huyền Trang lại có mở ra máy hát tình thế, vội vàng nói sang chuyện khác. "Sư phụ, hôm qua đụng phải lão bằng hữu, thịnh tình không thể chối từ, về sau không được, về sau không được, chúng ta hay là đi trước đem cả Sa đòi lại đi." Nói đã là đẩy cửa đi ra ngoài, Huyền Trang cũng là quan tâm cả Sa, chính là trước đem Ngộ Không chuyện uống rượu đặt ở một bên, vội vàng đi theo ra ngoài. Chỉ là một màn này đến liền trận tròn mắt, ở giữa nguyên bản hay là lần thứ nhì lần cận, biểu lộ ra khá là phồn hoa quan âm viện lúc này lại là đã biến thành đất khô cằn, một đám tăng nhân càng là mặt mũi tràn đầy hắc ô, phá vừa vỡ mũ ngã ngồi ở trong viện thúc thiết. Nồng đậm khói đen tràn ngập, nương theo lấy tiếng khóc hướng tứ phương lưu chuyển, ngàn năm chùa cổ một khi hủy, cảnh tượng như vậy quả nhiên là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. A Huyền Trang thấy thế trong lòng càng là rất là chấn động, lớn như vậy lửa chính mình hôm qua ngủ vậy mà như vậy thơ ngọn, không có chút nào phát hiện, may mắn hỏa thế không có lan tràn đến phòng của hắn. Không phải vậy hôm nay sợ là liền không có mệnh đi lên đi. Nghĩ tới đây, Huyền Trang cũng là một trận hiếu kỳ, nhìn lại, quả thật là một tòa quan âm viện vậy mà chỉ có một mình ở hai gian xương phòng hoàn hảo không chút tổn hại, đây là chuyện gì xảy ra? Huyền Trang cũng không phải đồ đần, rất nhanh liền nghĩ đến có thể là Tôn Ngộ Không thủ bút. Ngộ Không, đây là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến đại đồ đệ hôm qua nửa đêm ra ngoài, sáng sớm còn nói là lao trụ chỉ không dám tiếp tục ham bọn hắn đồ vật, một cố dự cảm không tốt lập tức tùy tâm mà lên, hẳn là lựa này cùng mình đại đồ đệ có quan hệ. Con khỉ tự nhiên là không có khả năng thừa nhận. Sư phụ, ta nhưng không biết, hôm qua ta cũng là ngủ ngon ngọt, sư phụ nếu là muốn biết, không ngại hỏi một chút những hòa thượng kia à. Đối với mình vị này đại đồ đệ, Huyền Trang cũng là có chút bất đắc dĩ, cũng không thể bởi vì suy đoán liền cho con khỉ đến một trận kinh văn đi. Nghĩ tới đây, Huyền Trang cũng chỉ có thể đi vào một loại tăng nhân trước mặt hỏi thăm. Chư vị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Một đám tăng nhân nhìn thấy là Huyền Trang tới, cũng là ngừng khóc khóc, đều cũng không phải đồ đần, hôm qua bọn hắn phóng hỏa đốt người, kết quả người ta hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là đem chính mình thiếu đi cái không còn một mảnh. Đâu còn không đoán ra được Huyền Trang mấy người không phải phạm nhân a, chỉ là quá trình này có chút để cho người ta khó xử, bọn hắn lại sao tốt nói thẳng ra đâu. Do dự cái gì, ta sư phụ tra hỏi, còn không mau nói, coi chừng ta lão tôn một gậy đem bọn ngươi tất cả đều đưa tiễn. Con khỉ một cái nửa bước đi vào một đám tăng nhân trước mặt, há miệng chính là vừa quát, chúng tăng nhân trong lòng run lên, muốn nói ai khả năng nhất đạo diễn trận này bi kịch, vậy liền không phải con khỉ không thể, nhìn thấy con khỉ, một đám tăng nhân vội vàng lui lại. Có mấy cái không kiềm được, đã là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khỉ ra ra à. Chuyện này thật việc không liên quan đến chúng ta con à, hôm qua chủ chỉ thực sự ưa thích Huyền Trang đại sư cả Sa, mấy người bọn hắn bình thường định nọt đã quen, liền ra chủ ý ngu ngốc muốn đem Huyền Trang đại sư đốt, đem cả Sa chiếm làm của riêng, ai ngờ Huyền Trang đại sư có Phật pháp bảo hộ, một trận đại hỏa đúng là không hư hại đại sư mảy may, ngược lại là đem bọn hắn mấy cái cùng chủ chỉ đốt sạch sành xanh, chúng ta thật là một chút không có tham dự à. Cái gì? Huyền Trang nghe vậy trong lòng giật mình, hắn mặc dù nghĩ tới lao chủ chỉ sẽ ra vẻ, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra nhìn như Phật môn cao tăng lão chủ chỉ vậy mà lại làm ra loại này chuyện giết người đoạt bảo. Bất quá chuyện này Huyền Trang thế nhưng là sẽ không trách tội đến gia trụ chỉ trên thân, hiệp sĩ có nổi hay là con khỉ. Trừng mắt liếc con khỉ, Ngộ Không, đều để ngươi không cần đem cả Sa lấy ra, ngươi lại không nghe, nếu là không có hôm qua cái kia bị, sao sẽ có hôm nay thảm kịch, ngươi gần cùng vi sư nói đại hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra mà, nếu là dám có dấu giếm đừng trách vi sư niệm cái kia kim cô chú. Con khỉ nghe vậy trong lòng kém chút khí bạo, phản xạ có điều kiện tính hai tay che đầu, trong lòng đau khổ, chính mình rõ ràng là tại vi sư phó xuất khí, sư phụ không chỉ có không tán dương, ngược lại trách cứ với hắn. Chỉ là con khỉ đến cùng là sợ kim cô chú. Sư phụ, hôm qua ta lão tôn trong phòng đi ra, vừa vặn nghe thấy mấy người bọn hắn muốn dự mưu phóng hỏa đốt chúng ta, như vậy ác độc thủ đoạn, ta lão tôn có thể nào không cho bọn hắn cái giáo huấn, dứt khoát liền lên trời mượn tích hỏa cháo đem chúng ta phòng ở bao lại, về phần cái kia lửa lại là chính bọn hắn thả, bị đốt cũng là tự ăn ác quả. Con khỉ cũng coi là học thông minh, không nói chính mình mượn đông tây nam bắc gió, không phải vậy lấy Huyền Trang tính cách khẳng định là không phân mọi việc, trước cho hắn đến một trận kim cô chú nếm thử. Ngộ Không à, ngươi như là đã phát hiện chuyện của bọn hắn, sao có thể chế ngăn cản? Bây giờ xảy ra nhân mạng, cái này có thể sao sinh là tốt. Nhìn xem Huyền Trang bộ dáng này, con khỉ đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không hôm qua tùy ý đại hỏa đem nó đốt đi cũng rất tốt. Trong lòng càng thêm đau khổ, nhưng cũng không dám lại để cho Huyền Trang xoắn xuýt việc này, không phải vậy càng trách càng lợi hại, sau đó liền nên nhậm chú. Sư phụ, cả Sa còn tại lao trụ chỉ trong phòng, không bằng chúng ta đi trước nhìn xem. Chương 316, khỉ rắn trận chiến mở màn, 1, chương 316, khỉ rắn trận chiến mở màn, 1, chương 316, khỉ rắn trận chiến mở màn đối với cả Sa. Lúc này Huyền Trang bị con khỉ lấy nhắc nhở mới là nhớ tới cả Sa còn tại lao trụ chỉ nơi đó đâu, bây giờ cả ở giữa chùa triển trừ hắn cái này hai gian xương phòng toàn bộ biến thành than cốc, vậy hắn cả Sa chẳng phải là cũng. Nghĩ tới đây, Huyền Trang đã ức chế không nổi chính mình niệm chú xúc động. Trông thấy Huyền Trang thần sắc, con khỉ cũng là lập tức ý thức được không đối, vội vàng nói: "Sư phụ, cà sa thế nhưng là Bồ Tát đưa cho sư phụ bảo bối, là không sợ hỏa thiêu, ngài nếu là không tin, ta lão tôn hiện tại liền mang ngài đi xem một chút." Huyền Trang nửa tin nửa ngờ nhìn xem con khỉ, cũng không phải tin con khỉ lời nói, mà là Quan Âm hai chữ này có ma lực. "Đi mau." Huyền Trang một đường hướng về lão trụ chỉ phòng ở mà đi, mặc dù chùa miếu đã là biến thành đất khô cằn, lại nhìn không ra cái gì dáng dấp ban đầu, nhưng là Huyền Trang hay là lờ mờ có thể nhớ kỹ lão trụ chỉ nơi ở ban đầu. Chỉ là đến lúc đó mới nhìn rõ lao trụ chỉ ở phòng này là đốt càng thêm thảm ác không, ngươi xác định cả xa còn có thể. Liền ngay cả tảng đá đều bị đốt thành màu đen, Huyền Trang làm sao cũng không dám tin tưởng, cả xa còn có thể bảo trụ dáng dấp ban đầu. Con khỉ nhưng cũng không dám lại trì hoãn, mấy bước đi vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm lấy cả xa, bất quá hắn là càng tìm càng tâm mắt ta, trong lòng thầm nghĩ lấy không nên, lấy hắn hỏa nhãn kim tinh tự nhiên đó có thể thấy được, cả xa chính là một kiện tốt nhất bảo bối, cho dù là so với hắn như ý kim cô đồng kém một chút, nhưng cũng kém không đến nơi nào. Như vậy bảo bối đừng nói là dùng phàm hỏa thiêu đốt, liền xem như đặt ở tam muội chân hỏa bên trong, một đêm cũng đốt không hỏng a huống. Chi trước mắt cho nên ngay cả sa bụi cũng không tìm tới. Nhất định là bị những hòa thượng kia đem cả sa ẩn nấp rồi. Con khỉ lẩm bẩm một tiếng, mấy bước lại là đi vào chùa miếu trước, tìm tới những cái kia may mắn còn sống sót hòa thượng bắt đầu từng cái đề ra nghi vấn. "Các ngươi mau nói, ta sư phụ cả sa có phải hay không bị các ngươi cho ẩn nấp rồi? Nếu như các ngươi bây giờ nói ra đến, ta lão tôn còn có thể lượn quanh các ngươi, nếu như bị ta lão tôn phát hiện là có ai tư tàng không báo, đừng trách ta lão tôn đồng bên dưới vô tình." Nói con khỉ còn đem cây gậy trong tay quơ quơ, nhẹ nhàng trên mặt đất như thế vừa để xuống, chỉ gặp cái kia rắn chắc chùa miếu căn cơ trong nháy mắt liền bị con khỉ cây gậy cho ném ra tới một cái lỗ thủng. Cái này nhưng làm các hòa thượng làm cho sợ hãi, cái này nào dám thừa nhận á khỉ ra ra à, chúng ta thật là không có dấu cả xa à, từ khi hôm qua tại trụ chỉ trong phòng nhìn qua cả xa về sau, liền vào xem lấy thêm siêu củi lửa, là thật không có công phu đi dấu cả xa à, không tin ngài tìm tìm. Nói xong, mấy cái hòa thượng còn đem y phục của mình giải khai, lấy đó trong sạch. Con khỉ liếc mắt qua, liền biết cả xa 89 phần 10 không phải những hòa thượng này trộm, nhưng là hiện tại Huyền Trang ngay tại sau lưng nhìn chằm chằm, hắn nào dám cứ như thế mà buông tha những hòa thượng này à, hiện tại liền xem như không phải những hòa thượng này, cũng phải là những hòa thượng này. "Đến à, đều cho ta tìm, nhất định là các ngươi cho giấu đi nơi nào, hiện tại liền cho ta tìm, đào sâu ba thước cũng nhất định phải cho ta tìm ra." Nói xong chính là bắt đầu đuổi lấy một đám hòa thượng đang trong chùa miếu lục lọi lên, phía sau Huyền Trang thấy thế cũng liền tạm thời buông tha con khỉ, muốn nhìn một chút có phải hay không có thể tìm ra. Tiên viện, hậu viện, chủ điện, thiên điện, sương phòng, phía sau núi các hòa thượng cái này thông tìm, liền ngay cả tường viện đều đã đánh sập, thế nhưng là nào có cả xa nửa phần thân ảnh á khỉ ra ra, là thật không có a. Thật đúng là không có cả xa, con khỉ lúc này cũng là trong lòng đau khổ đến cực điểm, hôm qua chính mình không có tin tưởng nói dáng rất nói, chỉ cho là tiểu lượng của mình không có vấn đề, một hơi liền đem hai bình rượu đều cho uống, cũng là rượu kia thật quá thơm bọn họ, thật sự là để cho người ta nhịn không được, ai muốn tiểu kình mà liền thật lớn như vậy, nói là chỉ ngủ một hồi liền đến ngày thứ hai, đều không có thời gian đi nhìn chằm chằm cả xa thế nào. Bây giờ cả xa tìm không thấy, nhà mình sư phụ khẳng định là sẽ không keo kiệt một trận kim cô chú, phải làm sao mới ở đây? Không được, nhất định phải đem mâu thuẫn chuyển di ra ngoài. Con khỉ trước mắt, chính là nảy ra ý hay. Các ngươi nói, kề bên này có cái gì yêu quái, nhất định là yêu quái trông thấy bốc cháy, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem cả xa cho trộm đi. Yêu quái? Tiểu nói này, các hòa thượng cũng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải nhìn bọn hắn chằm chằm là được. Về phần yêu quái, bọn hắn biết á khỉ ra ra, ngươi tiểu nói này, chúng ta thật sự chính là nghĩ tới. Cách này không hơn trăm dặm có một tòa yêu sơn, tên là Hắc Phong Sơn, Hắc Phong này trên núi có một vị Hắc Phong đại vương, chính là trụ trì hảo hữu, thường xuyên mời trụ trì tham gia giám bảo đại hội, bọn hắn cùng một chỗ giảng kinh luận đạo, giao tình đều có thể lan tràn đến đời trước. Trụ trì, thậm chí là tốt nhất một đời trụ trì nơi đó. Cái này không thì có sao, Hắc Phong đại vương, chính là ngươi. Con khỉ nghe vậy trong lòng lập tức liền thở dài một hơi. Lòng đầy căm phẫn nói, nhất định là Hắc Phong này đại vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem cả xa cho chúng đi, các ngươi mau nói Hắc Phong này đại vương là chuyện gì xảy ra mà. Nói lời này tự nhiên là muốn cho Huyền Trang nghe, lấy ra tăng có độ tin cậy, không phải vậy cái này tùy tiện chỉ người hoạt động, Huyền Trang sao có thể tin tưởng. Cũng may các hòa thượng coi như ra sức. Khỉ ra ra à, thật là có thể là Hắc Phong này đại vương cho chúng đi, ngài là không biết Hắc Phong này đại vương bình sinh có hai đại yêu thích, một cái là ưa thích cùng người nói chuyện, một cái chính là ưa thích sưu tập bảo bối, chung quanh nơi này vạn dặm bảo bối nghe nói đều bị Hắc Phong đại vương cho thu nạp đến Hắc Phong Sơn bên trong. Nhìn, cái này không thì có sao. Con khỉ nghe vậy vội vàng nhìn về phía Huyền Trang, sư phụ, nhất định là Hắc Phong kia đại vương đêm qua trông thấy hỏa quang đi tới trong chùa, vừa vặn trông thấy cả xa bảo quang, liền đem cả xa cho trộm đi. Huyền Trang lúc này cũng là tin ba phần, không có cách nào, con khỉ tiết tấu quá nhanh, dẫn đạo tính quá mạnh, Huyền Trang rất khó không bị đưa đến trong khe. Bất quá thật đúng là chó ngáp phải rồi. Ngộ không, đều là ngươi cái này ưa thích tranh cường hào thắng tính cách, bây giờ cả xa bị yêu quái đều biết, tức thì bị yêu quái cho trộm đi, cái này nên làm thế nào cho phải? Nói xong chính là nhìn xem con khỉ, một bức cả xa là ngươi mất, nếu như ngươi không thể đem cả xa tìm trở về, cũng đừng trách hắn không để ý tình nghĩa nghiệp kinh. Con khỉ tự nhiên là hiểu chuyện mà. Sư phụ, ngài yên tâm, nếu chính chủ đã tìm được, cả xa này liền chạy không được, đồ nhi cái này hướng Hắc Phong kia núi đi một chuyến, Hắc Phong kia đại vương nếu là đem cả xa thành thành thật thật giao ra liền hết thể dễ nói, nếu như dám cung giao, Đồ Nhi nhất định khiến nó biết như ý kim cô đồng lợi hại. Huyền Trang nghe vậy chỉ có thể nhẹ gật đầu, tốt à, vậy ngươi liền đi nhanh nhìn xem, đi sớm về sớm, đem cả Sa tìm trở về, chúng ta cũng có thể mau chóng lên đường. Chương 316, khỉ rắn trận chiến mở màn 2, chương 316, khỉ rắn trận chiến mở màn 2, con khỉ nghe vậy như đến thánh chỉ, các ngươi đều cho ta tại trong chùa chờ lấy, đem ta sư phụ cho chiếu cố tốt, ta lão tôn đi một lát sẽ trở lại. Nói xong chính là như một làn khói hướng về bên ngoài chùa mà đi, hiện tại con khỉ là cảm thấy tại trong chùa thêm một khắc đều đầu đau. Chỉ là Hắc Phong này núi làm sao đi, hắn cũng không biết, dứt khoát hô thổ địa sơn thần hỗ trợ chỉ đường. Hắc Phong tuyên bố hiện tại cũng không phải bình thường lớn, đều không cần con khỉ kỹ càng giới thiệu, thổ địa sơn thần liền đem Hắc Phong sơn chỉ đi ra. Trăm dặm chi địa, bất quá là thổi cái khí công phu liền đến. Nhị ca, ngươi nói đại ca lần này là lại được một cái gì bà bối, vậy mà lại để cho chúng ta đi xem. Con khỉ vừa tới Hắc Phong sơn, liền nghe được sát vách trên đường có âm thanh truyền đến, vội vàng ẩn thân hình, hướng bên cạnh tìm kiếm. A, lại là một con xà yêu cùng một con lang yêu, tu vi cũng không thấp. Con khỉ nhìn trước mắt hai cái yêu quái, một cái kim tiên định phong xà yêu, một cái kim tiên sơ kỳ lang yêu, như vậy cảnh giới lại còn có cái đại ca, chẳng lẽ chính là Hắc Phong kia đại vương không thành, còn nói là muốn mời bọn hắn nhị yêu đi giám bảo, há không chính là đối mặt, không có tâm bệnh, cái này bảo nhất định chính là sư phụ cả xa. Quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, lúc đầu chỉ là muốn tìm con nổi, không muốn còn tìm đến chính chủ trên thân, đây không phải đúng dịp sao. Bất kể có phải hay không là trước trà trộn vào đi lại nói, nghĩ tới đây con khỉ trước mắt, chính là chuẩn bị đem hai cái yêu quái đánh chết, sau đó đóng vai thành bọn hắn bộ dáng trà trộn vào Hắc Phong động. Về phần hai cái kim tiên cảnh giới yêu quái chính mình có đánh hay không chết, con khỉ lại là chưa từng có cân nhắc qua, bất quá là hai cái sơn giả tiểu quái thôi, liền xem như kim tiên cảnh giới cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến mà thôi, hai cây gậy cùng ba cây gậy khác nhau thôi. Nói đem khí tức ẩn nấp, các loại xà yêu cùng lang yêu tới, chính là bỗng nhiên nổi lên, một gậy hướng về xà yêu gõ đi, xà yêu là kim tiên đỉnh phong, dưới đánh lén trước đem nó đánh chết. Sau đó còn lại một cái kim tiên sơ kỳ lang yêu liền dễ nói, chỉ là con khỉ nghĩ rất tốt, nhưng là sự thật lại là tổng ngoài người ta dự liệu. Con khỉ một gậy ngược lại là rắn rắn chắc chắc đánh vào xà yêu trên thân, hay là đánh vào xà yêu trên đầu lâu, thế đại lực chầm một gậy trực tiếp liền đem xà yêu đầu cho gõ xuống đi. Chỉ là còn không đợi con khỉ đắc ý chính là phát hiện, xà yêu mặc dù không có đầu lâu, nhưng là tính mệnh lại là không ngại. Thân rắn như cũ tại đi lại, một kích qua đi, phát hiện đầu lâu của mình bị người đánh xuống, xà yêu cũng là cả kinh, vội vàng một cái lắc mình rời đi nguyên địa, tốc độ quả nhiên là nhanh lạ thường. Đầu lâu bay ra ngoài thật xa lại là chính mình bay trở về cùng xà yêu tụ hợp, sau đó hoàn mỹ hợp lại cùng nhau. Tam đệ coi chừng, có địch nhân. Lại xem xét xà yêu này cùng lang yêu đúng vậy chính là Bạch Y Dị Tú Sĩ cùng lang hư tử thôi. Bạch Y Dị Tú Sĩ lúc này nhìn chằm chằm con khỉ cũng là trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn là chủ nhân sau khi đi chính mình chuyên cần không ngừng đem tục đầu thuật cùng rời ra thuật tu đến cảnh giới tiểu thành, nếu không hôm nay lần này, chính mình liền không có. Lang hư tử nhìn thấy Bạch Y Dị Tú Sĩ bị tập kích cũng là vội vàng thối lui đến Bạch Y Dị Tú Sĩ bên người, nhị yêu nhìn xem con khỉ, lớn tiếng vừa quát: ngươi là người phương nào, dám tập kích chúng ta? Con khỉ lúc này trong lòng đừng nói có bao nhiêu phiền muộn, đánh một cái kim tiên cấp bậc yêu quái mà thôi, lại còn thất thủ, nhìn xem Bạch Y Tú Sĩ thần thông, con khỉ càng là phiền muộn, coi là thật không biết một cái sơn dạ yêu quái làm sao lại học được tục đầu thuật. Ngươi xà yêu này vậy mà lại tục đầu thuật, xem ra cũng không phải cái không có theo hầu, thức thời cũng nhanh nhanh thúc thủ chịu chói, ta lão tôn còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu không, hạ một côn con các ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Khẩu khí thật lớn. Mặc dù bị vừa gọi phá tục đầu thuật là thật hay giả, nhưng là Bạch Y Tú Sĩ lại là không hoảng hốt, những năm gần đây dựa vào tục đầu thuật cùng rời ra thuật còn có ngự phong thuật cùng nói mớ đảo thuật tứ thuật đi theo Hắc Phong đánh nam dẹp bắc thế nhưng là có rất ít thua thời điểm, Thái Ức Kim Tiên cũng không phải không có đánh qua, lại có thể đem hắn như vậy. Tốt ngươi cái con khỉ ngang ngược, cũng không sợ Phong Đại đau đầu lưỡi, lúc đầu nhìn ngươi cùng là yêu tộc còn muốn cùng ngươi nói hơn hai câu, ngươi còn không lĩnh tỉnh, đã như vậy cũng đừng trách bản vương hạ thủ vô tình. Nói xong chính là một trận gió thổi qua, lại xuất hiện lúc đã là đi tới con khỉ sau lưng, Bạch Y Tú Sĩ trong tay cầm kiếm, thẳng hướng về con khỉ hậu tâm đâm tới. Tốc độ nhanh như vậy cũng là để con khỉ giật mình, không dám kinh thường, vội vàng hướng về bên cạnh tránh ra, trong tay như ý kim cô đồng nhưng cũng không nhàn rỗi, trở tay chính là một gậy. Bạch Y Dị Tú Sĩ nhưng cũng không hoảng hốt, thân hình đống dưng chia làm hai nửa, đem cây gậy hiện lên. Rời ra thuật. Tinh thông 72 biến con khỉ tự nhiên là nhận biết Bạch Y Dị Tú Sĩ sử dụng cái này mấy loại pháp thuật, chỉ là bởi vì hiểu rõ mới là trong lòng càng thêm phiền muộn, chi này cách thuật cùng tục đầu thuật tại thân. Xà yêu cơ bản cũng là nửa cái bất tử chi thân a, nếu như không thể đem thứ nhất cây gậy liền thân thể mang thần hồn cùng nhau gõ diệt lời nói, liền không có cái gì lớn tác dụng, nghĩ tới đây con khỉ cũng là một trận sọ não đau. Bất quá lại phiền phức cũng phải đánh, đối với con khỉ tới nói cũng chỉ là nhức đầu chút, dù sao cũng là Thái Ức Kim Tiên, cảnh giới cao đâu, đối với đánh giết Bạch Y Tú Sĩ hay là có lòng tin. Bạch Y Tú Sĩ nhanh, con khỉ càng nhanh, như ý kim cô đồng không ngừng vung đẩy, xem ra cũng là nghiêm túc, lúc bắt đầu Bạch Y Tú Sĩ còn dám hoàn thủ đánh hai lần. Không bao lâu chính là chỉ có thể dựa vào tục đầu thuật cùng rời ra thuật tránh né con khỉ công kích. Chỉ là bởi vì rời ra thuật cùng tục đầu thuật lợi hại, con khỉ cũng trong thời gian ngắn cầm Bạch Y Tú Sĩ không có cách nào. Bạch Y Tú Sĩ những năm này cũng coi là đánh trận kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đối mặt một cái Thái Ức Kim Tiên địch nhân, tục đầu thuật cùng rời ra thuật cũng không phải không cần pháp lực, hắn cũng không cho rằng pháp lực của mình lại so với con khỉ hùng hậu, cho nên càng là mang xuống càng là tình thế bất lợi. Nghĩ tới đây, Bạch Y Tú Sĩ cũng là bắt đầu phát động tuyệt chiêu, chung quanh tràng cảnh đột nhiên biến hóa, con khỉ lần nữa một gậy đập xuống, người trước mặt lại là đã đổi thành Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Mà chung quanh còn có 100.000 thiên binh thiên tướng, 28 tinh tú, tứ đại thiên vương, Na Cha Tam Thái tử chờ chút lại bên cạnh rình mò. Lại nhìn xuống mặt con khỉ của mình hầu tôn còn tại bị thiên binh thiên tướng giết chóc lấy. Đây là về tới thiên binh thiên tướng vây quét chính mình thời điểm. Con khỉ nhìn xem bị tàn sát chí tử hầu tôn bọn họ, con mắt tức thì trở nên đỏ bừng, muốn nói con khỉ mấy trăm năm qua yên tâm nhất không xuống chính là ai, trừ Bồ Đề lao tổ chỉ sợ sẽ là hoa quả trên núi một núi hầu tử hầu tôn. Lần trước rời Huyền Trang con khỉ liền muốn trở về nhìn xem, nhưng đã đến Đông Hải lại là lại bị Ngao Quảng một phen cho khuyên trở về, sau đó liền bị mặc lên kim cô chú cái này, còn muốn đi đã là không có khả năng. Bị ép ngũ hành sơn lúc Diệp Phong ngược lại là cho hắn hứa hẹn nói thiên đình sẽ không lại làm khó hắn hầu tử hầu tôn, nhưng là thiên đình vây quét hắn thời điểm hầu tử hầu tôn thế nhưng là chết không ít, hắn đến nay còn nhớ, bị ép ngũ hành sơn 500 năm đến, càng là ngày ngày tưởng niệm lấy con khỉ của mình hầu tôn, không biết mình sau khi đi có hay không bị khi phụ. Bây giờ tràng cảnh tái hiện, quả nhiên là so với lần trước kinh lịch còn bầu không khí. Nghĩ tới đây, khí lực trên tay càng là tăng 3 phần, chỉ là Dương Tiễn như thế nào kẻ bỡ bẩn, liền xem như con khỉ võ lực cường đại, nhưng là muốn cầm xuống Dương Tiễn cũng là không có khả năng. Huống chi, lần này thiên binh thiên tướng cùng Lý Tĩnh bọn hắn thế nhưng là không tiếp tục ở bên quan sát, mà là hạ chẳng cùng một chỗ vây công đi lên con khỉ. Dãy ruột tại binh sơn đem biển, con khỉ pháp lực chuyển vận lập tức liền có thêm đứng lên. Theo em bà xạ, con khỉ càng giết càng điên, lúc đầu bị ép 500 năm giấu ở phẫn uất trong lòng cùng sát ý trong khoảnh khắc chính là đều phóng thích ra ngoài, như muốn nhập ma. Diệp Phong truyền thụ Bạch Y Di Tú Sĩ nói mớ đạo thuật thời điểm còn thêm qua một câu, Bạch Y Di Tú Sĩ đến nay vẫn là phụng làm thánh chỉ. Đó chính là, nói mớ đạo thuật tinh túy không ở chỗ sáng tạo hoàn cảnh, mà ở chỗ đem thụ thuật giả trong lòng không nguyện ý nhất nhìn thấy cùng đối mặt tràng cảnh dẫn ra, lấy thụ thuật giả nhược điểm làm dẫn, thụ thuật giả tức giận trong lòng cùng sát ý cũng đủ để đem thụ thuật giả hủy diệt, nếu như có thể làm đến điểm này, nói mớ đạo thuật liền xem như nhập môn. Chương 317, con khỉ một viện binh, 1, chương 317, con khỉ một viện binh, 1, chương 317, con khỉ một viện binh 100 năm đến. Bạch Y Tú Sĩ một mực thừa hành những lời này đến tu luyện nói mớ đạo thuật, bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Con khỉ kỳ thật mặc kệ là thực lực hay là thiên phú đều là nhất đẳng, cho dù là Diệp Phong cũng là có nhiều không bằng, nhưng cũng chính là bởi vì thực lực cao, thiên phú tốt, lại thêm Phật môn tụ tập lấy một đống đại lao dựng đài con hát hí khúc, khiến cho con khỉ đối với thế giới này quyết thiếu nhận biết, tâm tính cũng là theo không kịp thực lực tiến triển. Cũng là may mắn mà có ngũ hành này dưới núi 500 năm chân áp, mới khiến cho con khỉ tâm tính đạt được một chút rèn luyện, tối thiểu nhất con khỉ đã là có thể tự chủ khống chế chính mình hỉ nộ ai ố, chỉ là đại bộ phận thời điểm, con khỉ khinh thường tại khống chế mà thôi. Từ khi bái Huyền Trang vi sư về sau, con khỉ chính là một mực khắc chế chính mình, muốn nói Huyền Trang lừa hắn đem kim cô chú mang lên, con khỉ có thể không có toàn khí. Ngẫm lại đều khó có khả năng, chỉ là con khỉ đội ơn tại Huyền Trang đem nó từ ngũ hành sơn hạ cứu ra, ân tình lớn hơn toàn khí, đối với trọng tình trọng nghĩa con khỉ tới nói, chính mình là nhất định phải đem nó đưa đến Tây Thiên, thu hồi chân kinh. Chỉ là lấp không bằng khai thông, hoang khí, sát ý che giấu ở trong lòng tổng không phải biện pháp, dần dần, hoặc là bị cái gì dẫn đạo một chút liền dễ dàng bạo phát đi ra, cũng tỉ như hôm nay. Con khỉ đối với Phật môn hoang khí, đối với thiên đình hoang khí, chính là vào lúc này tất cả đều bị nói mớ đạo thuật dẫn đường đi ra. Con khỉ đối mặt huyễn tượng một mình phát lực, Bạch Y Tú Sĩ ở một bên lại là phi thường hài lòng chính mình thành quả. Trước đó hắn cũng sử dụng tới rất nhiều lần nói mớ đạo thuật, hôm nay lại là hiệu quả tốt nhất một lần. Nhị ca, ngươi nói mớ đạo thuật lại tinh tiến, liền ngay cả Thái Ức Kim Tiên đều là một lần thế thì chiêu. Liền tình thế này, không bao lâu con khỉ này liền phải toàn thân pháp lực kiệt quệ, chúng ta phụ trách bổ đao liền tốt. Lăng Hư Tử đứng ở một bên tán thán nói. Bạch Y Di Tú Sĩ lại là lắc đầu, hắn mặc dù là đối với mình kiệt tác phi thường hài lòng, nhưng cũng là không có Lăng Hư Tử lạc quan như vậy, nói cho cùng con khỉ bộ dáng này chính mình nói mớ đạo thuật nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái kích nổ, con khỉ nội tâm mới là kẻ cầm đầu. Các loại con khỉ đem trong bụng khí vung xong về sau, tự nhiên là sẽ càng thêm dễ dàng tránh thoát nói mớ đạo thuật, đến lúc đó con khỉ nếu là còn thừa lại không ít khí lực, đại chiến hay là không thể tránh khỏi. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, con khỉ này so với chúng ta trước đó gặp phải Thái Ức Kim Tiên cấp đều lợi hại rất nhiều, bây giờ nói mớ đạo thuật tiến triển đã không khỏi ta khống chế, về phần có thể đi đến cái tình trạng gì, ta cũng không biết. Bạch Y Di Tú Sĩ vẫn luôn là ba huynh đệ ở trong trí lực đảm đương, Lăng Hư Tử nghe vậy cũng là thu hồi lòng kinh thị. Lẽ ra chúng ta cùng con khỉ này cũng không quen biết, xác nhận ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, cũng không biết hắn là nổi điên làm gì, vậy mà lần đầu gặp mặt liền xuống như vậy sát thủ, may mắn là nhị ca, nếu như là ta, khả năng đống chốc kia liền thật không có. Con khỉ bị cáo, Lăng Hư Tử cũng mất trước đó khẩn trương, mới có thời gian nghi hoặc con khỉ tại sao phải đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Nhớ tới trước đó một côn đó uy lực, Lăng Hư Tử quả nhiên là phi thường may mắn, nếu là đánh vào trên người mình, 89 phần 10 là phế đi. Nghĩ tới đây, Lăng Hư Tử trên thân cũng là nhiều hơn mấy phần sát ý. Bạch Y Lý Tú Sĩ thấy thế kéo Lăng Hư Tử một thanh, hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, không có ngoại lực ảnh hưởng, con khỉ kia còn có thể tụ nhiều nói mớ đạo thuật khống chế một hồi, nếu là có ngoại lực ảnh hưởng, chỉ sợ chỉ có thể để nó tránh thoát càng nhanh, hay là trước thông chi đại ca đi, con khỉ này lợi hại, ta cũng không có nắm chắc, hay là đem đại ca mời đến, nắm chắc lớn hơn một chút. Lăng Hư Tử nghe vậy mặt có không cam lòng, bất quá Lăng Hư Tử cũng không phải cái xúc động, ba huynh đệ qua nhiều năm như vậy thế nhưng là mọi chuyện ổn thỏa làm đầu, không chọc nổi gần như không đụng, trước mắt vị này vẫn là bọn hắn nhiều năm như vậy đến nay, đụng phải nhất không ổn thỏa một cái. Lăng Hư Tử bên này cho Hắc Phong truyền âm, nói mớ đạo thuật ảnh hưởng dưới con khỉ nhưng cũng là từ từ khôi phục thanh minh. Tựa như Bạch Y Tú Sĩ nói tới, để con khỉ trầm luân nguyên nhân chủ yếu là con khỉ nội tâm oán khí cùng sát ý, bây giờ một phen chuyển vận, oán khí cùng sát ý đã là phát tiết hơn phân nửa. Về phần kim tiên cấp bậc Bạch Y Tú Sĩ phát ra động nói mớ đạo thuật, chỉ cần cho con khỉ thời gian, hay là rất dễ dàng liền có thể phát hiện, cũng tránh ra. Bạch Y Tú Sĩ sắc mặt cũng là càng phát nghiêm trọng, thầm nghĩ lấy xem ra là đợi không được đại ca tới liền phải cùng con khỉ triển khai đại chiến. Ta lão tôn ngược lại là đến cảm ơn ngươi xà yêu này pháp thuật, không phải vậy cái này một bụng khí vung không ra, cũng là quả thực khó chịu. Con khỉ ánh mắt đã triệt để khôi phục thanh minh, trước mắt huyễn tượng diệt hết, nhìn chằm chằm Bạch Y Tú Sĩ chậm rãi nói ra. À, nếu muốn tạ ơn, không bằng trước hết cùng chúng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra mà, huynh đệ chúng ta hình như là không có chọc tới qua ngươi, cớ gì vừa ra tay chính là sát chiêu. Bạch Y Tú Sĩ tiếp nói gốc dạng, con khỉ ngược lại không tốt trực tiếp hạ thủ. Các ngươi mới vừa nói là muốn đi tham gia giám bảo đại hội. Đúng vậy a. Đại ca của các ngươi thế nhưng là Hắc Phong kia động Hắc Phong đại vương. Đúng a. Vậy liền không thành vấn đề, đại ca của các ngươi trộm ta sư phụ bà bối, các ngươi muốn đoán liền đoán đại ca của các ngươi đi. Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử nghe vậy liếc nhau, một mặt im lặng, làm nửa ngày cũng không phải hai người bọn họ gây ra họa, là giúp Hắc Phong có nổi a bất quá ai bảo bọn hắn là huynh đệ đâu, chỉ là Hắc Phong đến cùng là cầm con khỉ này bảo bối gì, vậy mà trêu đến người ta toán khí lớn như vậy, đi lên liền đối bọn hắn hạ sát thủ. Hiện tại bọn hắn hai người ngược lại là có chút hiếu kỳ bảo bối này, không biết là bảo bối gì a. Vừa rồi tiêu hao pháp lực không ít, con khỉ gặp Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử cố ý bắt chuyện, liền cũng không nóng nảy xuất thủ, chỉ là tùy ý ứng phó, vừa vặn khôi phục chút pháp lực, lại đi xử lý hai yêu. Đây chính là Bồ Tát đưa cho ta sư phụ bảo bối Ca Sa, chính là thượng phẩm linh bảo, ngươi nói có tính không là bảo bối? Ca Sa, hay là Bồ Tát tặng? Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử nghe vậy sắc mặt quái dị, sẽ không như thế sao đi? Sư phụ của ngươi chẳng lẽ là hòa thượng? Không biết là từ đâu đến a. Bạch Y Tú Sĩ cẩn thận phụ lấy nói, nhưng trong lòng thì đã cơ bản xác định con khỉ một nhóm chính là Diệp Phong dàn xếp bọn hắn người muốn chờ. Con khỉ tự nhiên là không biết Bạch Y Tú Sĩ đang chờ bọn hắn, huống hồ Huyền Trang lai lịch cũng không phải cái gì đại bí mật, đoạn đường này đi tới, Huyền Trang thế nhưng là đi đến chỗ nào giới thiệu đến đâu mà. Ta sư phụ thế nhưng là từ Đông Thổ đại đường mà đến Cao Tăng, muốn hướng Tây Thiên đỉnh kinh, ngày sau không tránh khỏi được chính quả, muốn thành Phật, bây giờ các ngươi vậy đại ca cũng dám trộm hắn cả xa, như vậy nhân quả, há lại các ngươi có thể thừa nhận được. Hòa thượng, Đông Thổ đại đường tới, muốn hướng Tây Thiên đỉnh kinh. Không sai, khẳng định chính là chủ nhân để bọn hắn các loại người thỉnh kinh, thời gian địa điểm cũng đối, trời không phụ người có lòng a, rốt cục bị bọn hắn chờ đến, quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a, một hồi chỉ cần đem đại ca chờ đến, đem con khỉ này cầm xuống, sau đó tìm tới cái kia người thỉnh kinh, lại đem tiền trượng cùng bình bắt lấy, liền xem như đầy đủ. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể hướng chủ nhân giao nộp, không thể nói trước liền có thể như vậy đi theo chủ nhân mà đi. Chương 317, con khỉ một viện binh, 2, chương 317, con khỉ một viện binh, 2, đi theo chủ nhân bên người. Đến lúc đó tốt nhất pháp thuật thần thông còn không phải cái gì cần có đều có, chỉ là lúc trước cho bọn hắn ban thưởng những này liền để bọn hắn đã thay hình đổi dạng, nếu như có thể tại chủ nhân bên người lúc nào cũng lắng nghe lời dạy dỗ, chẳng phải là có sánh vai thượng cổ yêu thánh cơ hội. Nghĩ tới đây, Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử liền càng thêm hưng phấn. Con khỉ nhìn vẻ mặt kích động hai yêu có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ bất quá nói mấy câu mà thôi, kích động cái gì sức lực. Tính toán, pháp lực cũng khôi phục một chút, xử lý hai cái kim tiên đủ để, hay là trước đem trước mắt hai cái yêu quái giải quyết, sau đó lại đi giết Hắc Phong kia đại vương, tìm về cả xa làm trọng. Bây giờ nên biết đều đã nói cho các ngươi biết, cũng làm cho các ngươi làm mình mặc quỷ, đừng nói ta lão tôn khi dễ các ngươi, trước hết để cho các ngươi xuất thủ. Khá lắm, đến bây giờ con khỉ ngược lại là khách khí, hoàn toàn không có vừa rồi đánh lén sát mặt. Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử lúc này lại cũng không thèm để ý những này, nghĩ đều là hoàn thành chủ nhân nhắc nhở về sau, sinh hoạt mỹ hảo. Tam đệ, sóng bay bên trên. Bạch Y Tú Sĩ thoại âm rơi xuống chính là thân hình khẽ động, hướng về con khỉ giết tới. Lăng Hư Tử cũng không nhàn rỗi, hai tay vừa động, một đạo hỏa diễm bỗng dưng do trong lòng bàn tay phát ra. Sau đó theo pháp lực chuyển vận trở nên càng lớn càng dữ dội hơn. Nhị ca, Bạch Y Tú Sĩ ngầm hiểu, cấp tốc tối lui. Lăng Hư Tử hỏa hành thiên phú không tồi, trăm năm tu hành, thổ diễm thuật mặc dù là không có đạt tới tam muội chân hỏa trình độ, nhưng cũng là kém không xa. Bây giờ Lăng Hư Tử một trận pháp lực chính là chín đạo hỏa long bay ra, trực tiếp hướng về con khỉ đánh tới. Bạch Y Tú Sĩ hai tay vẫy một cái, chính là cuồng phong gào thét, ngự phong thuật phát động, gió trợ thế lửa, cửu long uy lực quả nhiên là thẳng bức tam muội chân hỏa. Con khỉ mặc dù là tại lão quân trong lò đan luyện qua 7740 cửu thiên, còn luyện ra một bức hỏa nhãn kim tinh. Nhưng là lão quân luyện đan dùng cũng không phải tam muội chân hỏa. Nhìn qua đột nhiên anh đến chín đầu hỏa long, cảm thụ được cái kia cực nóng nhiệt độ, con khỉ cũng là không dám bị đốt tới, vội vàng lách mình rời đi nguyên địa. Ai ngờ cái này chín đầu hỏa long đúng là cùng giả bộ hướng dẫn một dạng, không có chút nào buông tha con khỉ ý tứ, trực tiếp đuổi theo. Có Bạch Y Tú Sĩ gió thổi tương trợ, hỏa long tốc độ thế nhưng là một chút không chậm. Đây quả thật là hai cái hương giã tiểu yêu, sao liền ngay cả tam muội chân hỏa đều sẽ. Con khỉ trong lòng thầm mắng, động tác trên tay lại là không ngừng, mắt thấy không có khả năng thoát khỏi hỏa long, chính là như ý kim cô đồng bung đẩy. Hướng về trong đó một đạo đã tới. Vâng, đồng hỏa tướng giao, trong tưởng tượng nổ tung tràng diện cũng không có xuất hiện, ngược lại là hỏa long đả xà thượng côn đồng dạng hướng về con khỉ trên thân vào tới. Con khỉ cũng không nghĩ tới hỏa long như vậy khó chơi, bất ngờ không đề phòng, lông khỉ đều bị đốt không ít, một cỗ cháy lông mùi vị bay ra, doa đến con khỉ vội vàng đưa tới nước mưa muốn dội tắt, lại là càng tới hỏa thế càng lớn. Mắt thấy một lát bắt không được hai yêu, con khỉ cũng là không có chiến ý, trực tiếp gọi tới bổ nhào mây, một cái bổ nhào hướng về phương đông mà đi. Trông thấy một con sông lớn, con khỉ trực tiếp đâm đi vào. Ân, thoải mái. Cuối cùng không phải tam muội chân hỏa, đuổi theo ra quá xa, cũng liền không có như vậy hỏa khí, lại trải qua nước sông đổ vào, chính là đều dập tắt. Chỉ là lúc này con khỉ càng thêm phiền muộn, trộn cả xa yêu quái là tìm được, thế nhưng là cái này chính chủ còn không có đánh chết, liền bị người ta hai cái tiểu đệ cho làm khó rồi, cái này khiến hắn làm sao có ý tứ trở về, sợ không phải muốn bị sư phụ coi thường. Nghĩ đến tích hỏa cháo còn tại trong chùa, con khỉ nghĩ đến vừa vặn mượn còn bảo cơ hội, xin mời cái kia tứ đại thiên vương giúp đỡ chút, nếu có thể mời đến Diệp Phong thì tốt hơn. Diệp Phong bản sự tự nhiên không cần nhiều lời, liền nói là cái kia tứ đại thiên vương mặc dù tu vi không cao, nhưng là trên tay bảo bối thế nhưng là không ít, đối phó cái kia hai cái yêu quái thật đúng là tốt hơn hắn làm. Nghĩ tới đây, con khỉ cũng không trì hoãn, lặng lẽ trở về trong chùa, đem tích hỏa cháo vừa thu lại, liền hướng lên thiên đỉnh mà đi. Hắc Phong Sơn bên trong, Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử đuổi con khỉ rất lâu, lại là liền xe đèn sau đều không có trông thấy, trong lòng phiền muộn thời khắc, Hắc Phong lại là cuối cùng đã tới. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi đều tới đây, làm sao không đi qua, cái này cái gì vội vã tìm ta qua đến cản cái gì? Hắc Phong vậy mà lối ra nói chuyện. Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử giật mình, Hắc Phong tu bế khẩu thiền trăm năm, bọn hắn vẫn luôn là dùng thần thức truyền âm nói chuyện, bây giờ đột nhiên nghe được Hắc Phong nói chuyện, thật là có chút không thích ứng. Đại ca, ngươi đây là không tu bế khẩu thiền. Đón hai người mê hoặc ánh mắt, Hắc Phong cười ha ha một tiếng, nhị đệ, tam đệ, chủ nhân để cho ta tu trên trăm năm bế khẩu thiền, đến hôm nay đã đến, tự nhiên là không cần lại ngậm miệng, huống chi ta đã lĩnh ngộ được chủ nhân ý tứ, chủ nhân chỉ là muốn để cho ta vững chắc tâm tính, bế khẩu thiền chỉ là đường tắt không được, bây giờ hiệu quả cũng coi là đã đạt đến. Hai người nghe vậy cũng là cảm thấy có lý, nhao nhao gật đầu, chúc mừng đại ca. Tốt, các ngươi như vậy vội vã tìm ta tới đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Đại ca, ngươi có phải hay không cầm một tên hòa thượng cả xa a? À, các ngươi làm sao biết, ta đang chuẩn bị mời các ngươi đi qua nhìn đâu, đây chính là kiện bảo bối tốt, không thể so với ta cái kia tuyển côn sắc kém, chủ nhân không phải để cho chúng ta trở lấy người thỉnh kinh, cầm hắn cả xa thiền trượng bình bắt thôi, ta liền nghĩ chủ nhân khẳng định ưa thích thứ này, vừa vặn lấy ra, lần sau gặp phải chủ nhân, coi như đưa hắn lao nhân ra quả ra mắt. Ân, thực truy. Bọn hắn chính là thay Hắc Phong có nổi. Đại ca, trước đó chúng ta đang muốn đi động phủ của ngươi, nửa đường lại là có cái mặt khỉ lôi công miệng hầu yêu đột nhiên giết đi ra, còn kém chút một gậy đem nhị ca cho giết, may mắn nhị ca thần thông vô địch, không phải vậy vẫn thật là để nó đạt được. Cái gì? Còn có chuyện này? Khỉ kia yêu quái xuất hiện khắp nơi chỗ nào, nhìn đại ca cho các ngươi xuất khí. Hắc Phong nghe vậy chính là giận dữ, trong tay huyền thiết côn hất lên, liền muốn nhắm người mà phệ. Bạch Y Di Tú Sĩ lại là vội vàng làm yên lòng Hắc Phong, đại ca an tâm chớ đội, yếu điểm không tại con khỉ trên thân, mà là tại con khỉ này sư phụ trên thân. Con khỉ sư phụ. Bạch Y Tú Sĩ cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp giải thích nói, đúng vậy à, chính là con khỉ sư phụ, con khỉ kia trước đó nói, sư phụ của hắn chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, cả xa kia chính là Phật Tổ bàn cho sư phụ hắn bảo bối. Từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên lấy trải qua. Hòa Thượng, cả xa, đây không phải đúng dịp sao? Hắc Phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhị đệ, ngươi nói là không sai, con khỉ này sư phụ khả năng chính là chủ nhân phân phó chúng ta đợi người. Mà cả xa kia không thể nói trước chính là ba kiện ném chúng cả xa, nguyên bản chúng ta còn nghi hoặc chủ nhân muốn cả xa kia làm gì, bây giờ xem xét, nguyên lai cả xa kia hay là kiện bảo bối à. Chương 318, huyền trang bị yêu quái bắt đi, 1, chương 318, huyền trang bị yêu quái bắt đi, 1, chương 318, huyền trang bị yêu quái bắt đi. Hắc Phong nghe vậy cũng là một trận gật đầu, cảm thấy rất có khả năng, bất quá có một chút hắn không phải rất tán đồng. Nhị đệ, con khỉ sư phụ thật là có thể là chủ nhân để cho chúng ta các loại người, nhưng là cả xa kia chỉ sợ tại chủ nhân trong mắt cũng không tính là gì. Nhiều lắm là cũng chính là cùng huyền thiết côn một cái cấp bậc mà thôi, chủ nhân sao lại để ý, chỉ sợ là có cái gì đặc thù dụ ý, bất quá những này đều việc không liên quan đến chúng ta mà, nhiệm vụ của chúng ta là đem cả xa thiền trượng cùng bình bát đều lấy tới, sau đó hiến cho chủ nhân. Tú sĩ áo trắng cùng Lăng Hư Tử nghe vậy cũng là một trận gật đầu. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ở đâu cầm cả xa sao? Chúng ta bây giờ liền đi đem thiền trượng cùng bình bát cũng cùng một chỗ lấy tới, con khỉ kia mặc dù có mấy phần bản sự, nhưng tuyệt đối không phải đại ca đối thủ, bây giờ đại ca tới, liền cũng không cần lại như vậy coi chừng, trực tiếp nghiền ép lên đến liền là. Hắc Phong cũng cảm thấy rất đúng, nhà mình nhị đệ thế nhưng là từ trước tới giờ không nói không có nắm chắc. Ngay tại cái kia quan âm viện, hôm qua dưới tay tiểu yêu hồi báo nói quan âm viện bốc cháy, ta liền đi nhìn một chút, lúc đầu chỉ là nghĩ giúp đỡ chút, không muốn ta đi thời điểm, cái kia lão trụ chỉ đã là hóa thành bụi, vừa lúc ở nó trong phòng nhìn thấy một trận bà quang, ta liền thuận tay cầm trở về, nghĩ đến là cái kia lão trụ chỉ lúc nào lấy được, không muốn còn đánh bậy đánh bạ tìm được người thỉnh kinh, quả nhiên là được đến không mất chút công phu à. Quan âm viện, tú sĩ áo trắng cùng Lăng Hư Tử cũng là một trận minh ngộ. Bọn hắn tự nhiên là biết quan âm viện, đối với quan âm viện cái kia tham tài hẹp hòi trụ trì, bọn hắn còn đánh qua nhiều lần đối mặt, không muốn bây giờ đã là không có tính mệnh, bất quá có thể giúp bọn hắn tìm tới người thỉnh kinh, cũng coi là chết có ý nghĩa. Vậy còn chờ gì, đại ca, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Tại tú sĩ áo trắng thúc giục bên dưới, ba người một đường hướng về quan âm viện mà đi, trong ba người muốn nói ai nhất không kịp chờ đợi muốn trở lại Diệp Phong bên người, chỉ sợ là không phải tú sĩ áo trắng không còn ai. tú sĩ áo trắng đột phá đến kim tiên đỉnh phong đã là có một đoạn thời gian, gần nhất mấy lần nếm thử đột phá thái ớt kim tiên đô là kém một chút cảm giác, bị kẹt tại thời khắc mấu chốt, như vậy lên hay không lên, xuống không được cảm giác quả nhiên là làm cho người khó chịu. Làm trong ba người trí lực đảm đương, tú sĩ áo trắng tự nhiên là minh bạch, chính mình đây là kém chút cơ duyên à, cần phải có người đẩy một cái mới có thể tiếp tục hướng về phía trước, gam mà hắn nhận biết trong đám người bên cạnh có loại năng lực này cũng chỉ có Diệp Phong, lại còn là dị vãng như vậy cao không được thấp chẳng phải trả thái, tú sĩ áo trắng có lẽ còn sẽ không như vậy xuất ruột, nhưng là cơ hội đang ở trước mắt, đây chính là thái ớt kim tiên à, liền xem như tại yêu tộc bên trong cũng có thể có danh hào của mình, nếu là không liệu một phen làm sao có thể đủ cam tâm. Chỉ cần tìm được người thỉnh kinh, cầm tới cả sa thiền trượng bình bát giao cho nhà mình chủ nhân là nhất định không tiếc đẩy chính mình một thanh, để hắn nhanh chóng đột phá đến thái ớt kim tiên. Nghĩ tới đây, tú sĩ áo trắng tốc độ lại là tăng lên mấy phần. Hát Phong cùng Lăng Hư Tử cũng là nhìn ra tú sĩ áo trắng mấy phần cấp bách, nhiều năm như vậy huynh đệ, làm sao lại không biết tú sĩ áo trắng là nghĩ thế nào, tự nhiên là phi thường duy trì, huống chi có ý tưởng như vậy lại đâu chỉ là tú sĩ áo trắng một người, Hát Phong cùng Lăng Hư Tử sao lại không phải như vậy. Trăm năm qua ba người tại cái này Tây Châu Hạ Châu sống sáo, sớm đã là núi lòng tầm mắt, lại không là lúc trước Hát Phong Sơn ba cái tiểu yêu. Quan Âm Viện khoảng cách Hát Phong Sơn cũng không xa, không bao lâu ba người chính là đi tới Quan Âm Viện trên không, mà lúc này con khỉ còn tại Thiên Đình xin cứu binh, nhưng lại không biết quê quán đã bị người đánh cắp. Quảng Mục Thiên Vương, ta lão tôn đến trả bảo bối của ngươi, mở cửa nhanh. Tứ Đại Thiên Vương bên này vừa mới kết thúc tiểu cục, vốn đang tự xưng là tiểu lượng vô địch Tứ Đại Thiên Vương, lúc này đều đã là ngã trái ngã phải chui được dưới đáy bàn, mà trong điện tiên thị cũng là sớm bị đuổi đi. Lúc này con khỉ quả nhiên là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a vài câu qua đi, con khỉ cũng là có chút đã đợi không kịp. Biến. Quát khẽ một tiếng qua đi, chỉ gặp con khỉ chính là hóa thành một con muỗi, thuận cửa điện khe hở chui vào. Cái này đi vào xem xét, con khỉ cũng là nổi trận lôi đình, mình tại phía dưới đả sinh đả tử bị người khi dễ muốn thảm, bốn vị này ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp nằm ngáy ho ho đứng lên, lại nghe trong điện cái kia nồng đậm mùi rượu, liền biết là không uống ít. Đồng nhân không đồng mệnh, con khỉ sao có thể để Tứ Đại Thiên Vương thư thái như vậy? Con muỗi miệng hơi mở chính là tại bốn người trên thân trùng lên bao lớn, Tứ Đại Thiên Vương cái nào chịu được cái này, không đầy một lát chính là đều bị làm tỉnh. Ở đâu ra con muỗi, dám ở ra ra trong đại điện dương ai, xem chiêu. Đa Văn Thiên Vương bị làm cho tâm phiền trực tiếp tế lên bảo tán liền muốn đem con muỗi bắt lấy, thật đúng là đại pháo đánh con muỗi lãng phí rất. Chỉ là cái này bảo tán tế ra, cầm xuống lại là một con khỉ con, trông thấy con khỉ bộ dáng, Ma Lễ Hồng trong nháy mắt chính là thành tỉnh rất nhiều. A, là đại thánh a, trở về thật nhanh, là sự tình đã xong xuôi sao? Đại thánh, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thọ Thủy nhãn mông lung ở giữa nghe được Ma Lễ Hồng tiếng nói chuyện cũng là tỉnh táo thêm một chút, hướng về phía trước xem xét, đúng vậy chính là con khỉ sao? Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ một chút chính là thấy được con khỉ trong tay tích hỏa cháo. Đại thánh đây là tới còn tích hỏa cháo đó à, xem ra là đã đem sự tình xong xuôi, thế nào, còn hài lòng. Tứ Đại Thiên Vương nghĩ đến chỉ là đối phó mấy cái phàm nhân, lấy con khỉ bản sự còn không phải bạn vô nhất hết, không muốn mấy câu nói đó lại là đâm chọn con khỉ chỗ đau. Một mặt buồn bực tìm chỗ ngồi xuống, thu nạp mấy lần trên đất bình giống, nhìn còn có nửa bình thừa, mấy ngụm xử lý, lúc này mới tâm tình tốt chút. Đừng nói nữa, cũng không biết là từ đâu mà toát ra ba cái yêu quái, vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem ta sư phụ cả xa cho trộm đi, ta lão tôn đi tìm, vừa vặn gặp phải trong đó hai cái này cũng không phải kẻ vớ vẩn, thủ đoạn quả thực không ít, để cho an toàn, ta lão tôn đây không phải liền đến xin mời mấy vị xuống dưới giúp đỡ chút thôi. Nhìn vẻ mặt xối quậy con khỉ, Tứ Đại Thiên Vương ngược lại là trong lòng vui lên, thường thấy con khỉ phách lối đắc ý bộ dáng, lại làm sao gặp qua con khỉ như vậy sắc mặt à, lúc này Tứ Đại Thiên Vương ngược lại là có chút đối với cái này ba cái yêu quái có chút hiếu kỳ, muốn kiến thức dạng gì yêu quái mới có thể để cho con khỉ như vậy khó giải quyết. Đại thánh nói đùa, liền ngay cả đại thánh đều một lát bắt không được yêu quái, chúng ta mấy cái đi thì phải làm thế nào đây? Hai cái này yêu quái mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là luận tu vi cũng chính là kim tiên mà thôi, trên tay các ngươi bảo bối không ít, nhất định có thể đem bọn hắn cầm xuống. Thì ra là coi trọng bảo bối của bọn hắn à, bất quá nghe được yêu quái chỉ có kim tiên tu vi, Tứ Đại Thiên Vương ngược lại là không thèm để ý, nếu yêu quái tu vi không cao, làm thuận nước dòng thuyền, giúp con khỉ một chuyện cũng không phải không thể. Đã như vậy, chúng ta huynh đệ liền theo đại thánh đi một chuyến, không biết đại thánh chuẩn bị khi nào xuất phát. Gặp Tứ Đại Thiên Vương đồng ý, con khỉ phiền muộn chi sắc mới là thiếu chút. Tự nhiên là càng sớm xuất phát càng tốt, mấy vị nếu là vô sự, cái này liền đi thôi. Đúng rồi, đạo trưởng là khi nào đi? Kỳ thật con khỉ muốn mời nhất hay là Diệp Phong, chỉ là chính mình hay là muộn một bước, Diệp Phong vậy mà đã đi. Đại thánh lại là muộn một bước, chân quân tiểu lượng quá tốt, đại thánh sau khi đi không bao lâu, chúng ta chính là bị uống ngủ, cũng trách ta bọn họ quét chân quân hào hứng, để chân quân thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Nói đến đây, Tứ Đại Thiên Vương cũng là phi thường phiền muộn, dù bọn hắn tự xưng là tiểu lượng vô địch, cho nên ngay cả cho chân quân bồi tận hứng tư cách đều không có, về sau là không mặt mũi ở trên thiên đỉnh xưng tiểu thần. Con khỉ thấy thế trong lòng một trận xem thường, bất quá nhớ sư phụ cả xa, miệng cũng không giống bình thường như vậy tổn hại. Đạo trưởng là bực nào người, mấy bị uống bất quá cũng là bình thường, đã như vậy, chúng ta cái này lên đường đi. Tứ Đại Thiên Vương khó được nghe được một câu lời an ủi, tâm tình mới là thư giãn chút, cũng không thu thập đồ vật, trực tiếp theo con khỉ hướng xuống dưới mà đi. Đi ngang qua Nam Thiên một lúc, một đám thiên binh thiên tướng nhìn xem say rào rạt Tứ Đại Thiên Vương tại Tôn Đại Thánh dẫn đầu xuống vậy mà thẳng hướng hạ giới mà đi, trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng, đây là đưa ôn loan đi sao? Chương 318, huyền trang bị yêu quái bắt đi, 2, chương 318, huyền trang bị yêu quái bắt đi, 2, cũng không có trở về quan âm viện, con khỉ mang theo tứ đại thiên vương trực tiếp hướng về Hắc Phong động mà đi. Chỉ là đến Hắc Phong động con khỉ cũng có chút trợn tròn mắt. Các ngươi đại vương đâu? Đại vương tìm nhị đại vương cùng tam đại vương đi. Vậy các ngươi nhị đại vương cùng tam đại vương đâu? Nhị đại vương cùng tam đại vương phải cùng đại vương cùng một chỗ đi. Ngươi có thể chớ nói nhảm sao? Con khỉ thiếu chút nữa nhịn xuống đánh chết trước mắt tiểu yêu xúc động. Đại thánh, ngươi nói cái kia ba cái yêu quái biết ngươi là từ đâu đi ra sao? Ma Lễ Hồng thấy thế hợp thời nhắc nhở một câu, con khỉ nghe vậy chính là biến sắc, những tên kia sẽ không ghi hận trong lòng, chạy đi tìm sư phụ mình phiền phải đi. Không tốt, Thiên Vương, mau theo ta về quan âm viện, bọn hắn nhất định muốn đi tìm ta sư phụ phiền phức đi. Tứ đại thiên vương cũng không dám chủ quan, đội vàng theo sát con khỉ mà đi. Chỉ là con khỉ cùng tứ đại thiên vương đi không bao lâu, Hắc Phong cùng tú sĩ áo trắng, Lăng Hư Tử chính là về tới Hắc Phong động. Lăng Hư Tử trong tay còn đang nắm một tên hòa thượng, nhìn bộ dáng đúng vậy chính là Huyền Trang thôi. Đại vương trở về phủ, đại vương trở về phủ. Tại một đám tiểu yêu nhiệt liệt hô to bên trong, Hắc Phong ba người bình ổn chạm đất, đem Huyền Trang ném cho tiểu yêu, đem hòa thượng này coi chừng xem trọng, ăn ngon uống sướng cùng bái, nhưng không cho đói gầy. Thời gian trở lại Tam Yêu đi vào quan âm viện, Huyền Trang đang bị một đám hòa thượng hầu hạ tại sương phòng nghỉ ngơi. Mặc dù quan âm viện bị đốt thành đổ nát thê lương, nhưng là tại một đám hòa thượng cố gắng bên dưới, vẫn tìm được một chút ăn uống, trơ mắt nhìn Huyền Trang cùng Hùng Nhị hưởng dụng. Gặp con khỉ không tại, Hùng Nhị lại chỉ là cái huyền tiên tu vi, Tam Yêu lúc này cũng liền không còn che lấp thân hình, đi thẳng tới trong sương phòng. Hắc Phong đại vương. Quan âm viện bên trong hòa thượng có từng thấy Hắc Phong, trông thấy Hắc Phong xuất hiện, cả người cũng không tốt, mặt khác hòa thượng nghe được Hắc Phong danh hào cũng là hai chân run lên. Yêu quái a, chạy a. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Hùng Nhị vậy mà hô to một tiếng, hướng ra phía ngoài báo tố ra ngoài. Nhìn đám người một mặt một bước, có vẻ như ngươi cũng so ba vị này cũng không khá hơn chút nào a, bất quá Hùng Nhị một câu lại là mang theo tốt đầu. Yêu quái a, chạy a. Một loại hòa thượng theo sát Hùng Nhị đằng sau, trốn ra chỗ triển, Hắc Phong ba người còn đắm chìm tại Hùng Nhị khoa trương biểu hiện bên trong, khó mà tự kiềm chế, bị một đám hòa thượng chạy ra ngoài mới phản ứng được. Đó cũng là một con hùng yêu. Hắc Phong một mặt khó có thể tin nhìn qua tú sĩ áo trắng cùng Lăng Hư Tử, phản phất là nhìn thấy cái gì nhân vật không tầm thường. Tú sĩ áo trắng cùng Lăng Hư Tử nghe vậy cũng là một trận cười khổ, đại khái là vậy. Không có khả năng Hùng tộc bên trong không có khả năng có như vậy mất mặt mặt hàng. Vội vàng lắc đầu, cũng may bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không phải Hùng Nhị cùng những hòa thượng kia, chính chủ còn ở nơi này, những người khác cũng không cần yếu. Ba đôi con mắt nhìn xem Huyền Trang cũng là một trận hãi hùng kết đĩa, cũng không phải hắn không muốn chạy, chỉ là sự tình phát triển quá nhanh, để hắn có chút bất ngờ, lại kịp phản ứng, muốn chạy đã là không còn kịp rồi. Ngươi là từ Đông Thổ đại đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh hòa thượng. Tú sĩ áo trắng nhìn xem Huyền Trang hỏi. Huyền Trang nghe vậy sắc mặt vui mừng, đây là người quân a, vậy mà biết mình lai lịch. Không thể nói trước cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi a, không tệ, Vân Tăng chính là thụ đường hoàng chi mệnh, từ đông đất đại đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh Huyền Trang, không biết mấy vị xưng hô như thế nào, đi về phía Tây Thỉnh Kinh chính là tạo phúc thương sinh chuyện thật tốt, còn xin mấy vị đại vương có thể tạo thuận lợi, Vân Tăng nhất định vô cùng cảm kích. Nói xong còn muốn đi cái phần lễ. Tốt, tìm đúng người liền tốt, tam đệ, trói đi. Tú sĩ áo trắng gặp không có tìm nhầm người, trực tiếp gọi Lăng Hư Tử đem người trói lại, sau đó đến trong sương phòng một trận tìm kiếm, thiền trượng cùng bình bắt còn có một số mặt khác hành lý rất nhanh liền bị tú sĩ áo trắng tất cả đều tìm được. Đại ca, đầy đủ. Hắc Phong gặp sự tình thuận lợi như vậy cũng là phi thường hài lòng. Tốt, đi, chúng ta về trước Hắc Phong động. Nói xong chính là dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Đồ vật đã lấy được, quan âm viện tự nhiên là không có gì có thể lưu. Chậm thì sinh biến, tự nhiên là trước đem đồ vật mang về mới là đúng lý. Chỉ là lần này động tác lại là để Huyền Trang có chút im lặng. Đại vương, thiền trượng kia cùng bình bát đều là Huyền Trang còn đợi nói thiền trượng cùng bình bát đều là vật phẩm của hắn, liền đã bị Lăng Hư Tử gánh tại trên vai. Một trận đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến, lại mở mắt đã là ở trên trời. Trọng độ chứng sợ độ cao người bệnh Huyền Trang. Cái nào chịu đựng như vậy chiến trận a, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh nữa đến đã là tại Hắc Phong động. Đại ca, không sai, thiền trượng này cũng là một kiện bảo bối tốt, không tại cả xa kia phía dưới, chỉ có bình bát này bình thường chút, cũng không biết phải chăng còn có mặt khác nguyên cơ. Tam yêu tại Hắc Phong động bên trong mở ra cỡ nhỏ giám bảo đại hội. Một cái tiểu yêu lúc này chính giảng thuật trước đó con khỉ cùng tứ đại thiên vương tới chẳng cảnh. Đại ca, con khỉ kia hẳn là chúng ta trước đó gặp phải cái kia, chỉ là cái kia bốn vị thiên vương không biết lại là cái gì nhân vật. Hắc Phong cầm trong tay bình bát buông xuống. Ta đêm qua đi quan âm viện lúc vừa vặn trông thấy Quảng Mục Thiên Vương tích hỏa cháo ở nơi đó, bây giờ lại có bốn vị bị hầu yêu xưng hô Thiên Vương người, chỉ sợ thật đúng là tứ đại Thiên Vương à? Tứ đại Thiên Vương. Tú sĩ áo trắng cùng Lăng Hư Tử nghe vậy hơi kinh ngạc, không biết làm sao lại dẫn xuất Thiên Đình bốn vị này lại thần, chẳng lẽ là khỉ kia yêu mời tới? Xem ra cái này Huyền Trang đại đồ đệ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản a. Hắc Phong lại là không lắm để ý, tứ đại Thiên Vương bất quá là tên tuổi lớn thôi, luận tu vi cũng chính là kìm tiên mà thôi, hắn còn không để vào mắt, quản hắn là nhân vật nào đâu. Bảo bối này đến trong tay của chúng ta cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Chương 319, một cái khác quan âm, một, chương 319, một cái khác quan âm, một, chương 319, một cái khác quan âm lại nhìn con khỉ bên này, phát hiện không đúng sau, năm người một đường phi nhanh rốt cục chạy về quan âm viện, lại là phát hiện trong chùa miếu hòa thượng đã đều chạy, chỉ còn lại Hùng Nhị một cái tại trong sương phòng ngủ say. Người cái ngốc tử, sư phụ đâu? A, sư phụ để yêu quái bắt đi a. Hùng Nhị giấc ngủ mông lung nhìn xem con khỉ, tại phát hiện còn có bốn cái người xa lạ sau, Hùng Nhị hiếu kỳ nhìn thoáng qua, không biết con khỉ là từ đâu mà tìm đến bốn người này. Hầu ca, bốn vị này là? Con khỉ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Hùng Nhị, sư phụ đều bị bắt đi, ngươi lại còn có thời gian quan tâm bốn vị này là ai? Thì ra không phải sư phụ của ngươi, ngươi cứ như vậy đúng không? Ngươi cứ như vậy để yêu quái đem sư phụ bắt đi. Con khỉ đã là như ý kim cô đồng nơi tay, chỉ cần Hùng Nhị trả lời có nửa câu không đối, lập tức liền cho hắn một gậy. Không dạng này bị bắt đi, còn có thể thế nào bị bắt đi? Tới yêu quái thế nhưng là có ba cái, yếu nhất cũng so ta mạnh không ít, nếu không phải ta xem thời cơ chạy nhanh, đều không có cơ hội cho hầu ca ngươi báo tin. Ách, ngươi thật đúng là chính mình chạy à, con khỉ không thể tin phải xem lấy Hùng Nhị, rất khó tưởng tượng Hùng Nhị vậy mà liền như vậy thẳng thắn nói ra. Vậy sao ngươi không đi tìm ta lão Tôn a? Ta không biết hầu ca ngươi ở đâu à, vạn nhất ra ngoài tìm, ngươi lại vừa bận trở về, đúng vậy chính là chậm trễ thời gian sao, cho nên càng nghĩ hay là quyết định bước lên ba yêu giết trở lại tới nguy hiểm, tại xương phòng kinh hồn táng đảm chờ lấy hầu ca ngươi trở về. Kinh hồn táng đảm. Con khỉ cùng tứ đại thiên vương im lặng nhìn xem Hùng Nhị, liền bọn hắn trở về nhìn thấy dáng vẻ đó, tiếng ngay kia, nước bọt kia, nào có nửa phần kinh hồn táng đảm bộ dáng a cái kia ba cái yêu quái đâu. Con khỉ cũng không biết chính mình nên nói như thế nào Hùng Nhị, dứt khoát từ bỏ, tìm được trước sư phụ quan trọng. Không biết a. Không biết. Là, không biết a. Vậy xin hỏi ngươi ở chỗ này chờ ta ý nghĩa là cái gì? Nói cho sư phụ của ngươi bị yêu quái bắt đi a. Không biết sao, con khỉ đột nhiên cảm thấy Hùng Nhị tại ương sầu khe bị bạch long ăn hết cũng rất tốt. Cái kia ba cái yêu quái là yêu quái gì ngươi cuối cùng cũng biết đi. Cái này ngược lại là biết, dẫn đầu gọi Hắc Phong đại vương, còn lại hai cái là hắn huynh đệ, nghe mùi vị hẳn là một con rắn cùng một con sói. Hắc Phong sơn cái kia ba cái yêu quái. Con khỉ đâu còn không biết những yêu quái kia thật thừa dịp chính mình viện binh cơ hội trốn thoát đến trong nhà. Đại thánh, thế nhưng là trước ngươi nói cái kia ba cái yêu quái. Ma Lễ Hải lúc này cũng đoán được là chuyện gì xảy ra mà, lúc này hỏi. Ân, hẳn là, cái kia trộm cà sa Hắc Phong đại vương đêm trước đến Quan Âm viện trộm qua cà sa, nhất định là nhìn ta dạy dỗ hắn hai cái huynh đệ, có chút không cam lòng, mới là chạy tới đem sư phụ cho bắt đi, trả thù ta lão tôn. Con khỉ cắn răng nghiến lợi nói, cảm thấy ba yêu không phải hảo yêu, không dám đường đường chính chính quyết đấu, tận làm loại này trộm ra sự tình. Nguyên lai là hầu ca ngươi gây họa sự tình a. Hùng Nhị một câu lầm bầm trực tiếp để con khỉ phá phòng, ngươi im miệng, ta lão tôn cái này đi cứu sư phụ, ngươi cũng cùng đi. Nói liền đem Hùng Nhị nhấc lên, hướng về Hắc Phong Sơn phi nhanh, tứ đại thiên vương thấy thế cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Con khỉ nóng đội nhà mình sư phụ, đi đường như gió, rất nhanh liền lần nữa đạt đến Hắc Phong động trước. Mà lúc này Hắc Phong cùng tú sĩ áo trắng, Lăng Hư Tử còn đang suy nghĩ lấy làm sao liên hệ chủ nhân, đem cả xa thiền trượng cùng trên bình bát giao đâu. Quá, ba người các ngươi vô sỉ yêu quái, có loại liền cho ngươi tôn ra ra đi ra, cùng ngươi tôn ra ra đại chiến 300 hiệp, nếu là không dám liền mau đem ta sư phụ phong xuất. Hét lớn một tiếng, thủ vệ tiểu yêu xem xét lại là trước đó tới qua mặt lồng lồi công miệng con khỉ, đội vàng đóng chặt sơn môn chạy vào trong động phủ báo cáo. Đại vương, không xong, cái kia mặt lồng lồi công miệng con khỉ lại tới, ngay tại ngoài sơn môn khiêu chiến đâu. À, con khỉ kia ngược lại là đến nhanh, đi, nhị đệ, tam đệ, chúng ta đi chiếu cố con khỉ kia, đo cân nặng bản lãnh của hắn. Tốt, lần này có đại ca tại, nhất định có thể đem nó hàn phục. Ha ha, chúng tiểu nhân, bảy trận nên địch. Tú sĩ áo trắng cùng Lăng Hư Tử đáp lại một tiếng, chính là đi theo Hắc Phong xài bước hướng về ngoài động phủ đi đến. Bên người tiểu yêu nghe tiếng tập kết, không bao lâu Hắc Phong động sơn môn mở rộng, Hắc Phong cùng tú sĩ áo trắng, Lăng Hư Tử đi ra ngoài động phủ, đám tiểu yêu thì là đem con khỉ một phương sáu người vây quanh chặt chẽ bước vàng. Tốt ngươi cái hắc yêu trách, cũng dám thừa dịp ta lão tôn không có ở đây thời điểm đi bắt ta sư phụ, hôm nay ta lão tôn không phải đưa ngươi đánh chết không thể. Nói xong, đúng là như ý kim cô đồng nhất cử, không quan tâm giết tới. Con khỉ tốc độ nhiều khối, trong nháy mắt kim cô đồng đã là đi tới Hắc Phong trước mắt. Hắc Phong cũng là không nghĩ tới con khỉ như vậy không nói võ đức, những năm này hắn bốn chỗ khiêu chiến, gặp phải đều là có danh tiếng đại yêu, đã là quen thuộc đánh nhau trước đó trước xương tên sau đó kéo ra trận thế lại đánh, vị này ngược lại tốt, trực tiếp một câu liền giết tới. Không lo được suy tư cái khác, Huyền Thiết côn vội vàng hành ngưng, ngăn trở con khỉ kim cô đồng, một cỗ đại lực đánh tới, Hắc Phong còn chưa kịp thi triển thần thông, chính là bị đánh bay ra ngoài. Đại ca, đại ca. Tú sĩ áo trắng cùng Lăng Hư Tử trông thấy Hắc Phong hiệp một liền bị đánh ra ngoài, có chút bận tâm hô. Vô sự, con khỉ này quá vô sỉ, vậy mà đánh lén, nhị đệ, tam đệ yên tâm, ta sẽ nó cầm xuống. Hắc Phong da dày thịt béo, chỉ là bị con khỉ đoạt trước, không có phòng bị phía dưới, trực tiếp đập ra ngoài, lại là không có gì tổn thương. Chương 319, một cái khác quan âm, 2, chương 319, một cái khác quan âm, 2, một cái tung người lần nữa trở lại con khỉ trước người, đại lực thuật, mở bách tường thuật trong nháy mắt triển khai, lực đạo lập tức lại tăng một cái cấp bậc, trực tiếp đập vào con khỉ trên thân. Con khỉ tiện tay xách đồng chặt lại, bay thẳng ra ngoài. Đại thánh, tứ đại thiên vương trông thấy con khỉ vậy mà một kích liền bị đánh bay ra ngoài, cũng là nhìn ra Hắc Phong lợi hại, lo lắng nhìn xem con khỉ, gặp nó lại phi tốc chạy về đến cùng Hắc Phong đánh nhau, mới là yên tâm chút. Các huynh đệ, nên chúng ta xuất thủ. Tứ đại thiên vương nhìn xem còn lại tú sĩ áo trắng cùng Lăng Hư Tử, nói một tiếng, cũng là cùng một chỗ giết đi lên. Đối với tứ đại thiên vương, tú sĩ áo trắng cùng Lăng Hư Tử đúng vậy mang hư, lập tức chính là chiến thành một đoàn. Giữa sân thanh nhàn trong lúc nhất thời đúng là chỉ còn lại có Hùng Nhị cùng một đám tiểu yêu. Đám tiểu yêu lập tức nhìn về hướng Hùng Nhị, ý kiến là ngươi không xuất thủ, ta chỉ là tham gia náo nhiệt, các ngươi cố gắng phất cờ hò reo là được, không cần phải để ý đến ta. Nói xong Hùng Nhị đúng là tìm cùng một chỗ tảng đá ngồi dựa, say sưa ngon lành nhìn thấy chiến, nhìn bộ dáng kia thật đúng là còn kém một thanh hạt dưa. Cũng không phải hắn hùng nhị không dám đánh cầm, chỉ là thiếu chủ nhân lúc gần đi bằng dao, chỉ cần không phải Huyền Trang gặp nguy hiểm, liền cứ gọi hắn đừng xuất thủ, hắn nhưng là rất nghe lời. Hắc Phong cùng con khỉ thực lực đều tại Thái Ức Kim Tiên, lại kiêm thần thông linh bảo tại thân, đánh đằng sau chính là kinh thiên động địa chi thế. Đã nghiền a, đã nghiền. Hắc Phong vừa đánh còn liên tục đại hống, con khỉ đối thủ này quả thực là tốt, những năm gần đây hắn bốn chỗ khiêu chiến, có thể cho hắn như vậy cảm giác vẫn thật là chỉ có Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương một người. Huyền Thiết Côn đối với Như Ý Kim Cô Đồng, kim loại tương giao êm thai thanh âm truyền khắp Hắc Phong Sơn mỗi một hẻo lánh. Con khỉ có địa sát thất thập nhị biến, Hắc Phong cũng là khí cấm thuật, phát quan thuật, đại lực thuật, vác núi thuật, mở bách tường thuật, vọt nham thuật tại thân, con khỉ có bát cửu huyền công, Hắc Phong cũng có cửu phẩm yêu tiên quyết tại thân, lại kiêm thiên phú dị bẩm, cùng con khỉ đối đầu cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bên này Tú Sĩ áo trắng nói mớ đạo thuật thi triển, tứ đại thiên vương trực tiếp đã rơi vào trong huyễn cảnh, Lăng Hư Tử lần này nhưng không có khách khí, trực tiếp thổ diễm thuật hầu hạ, đốt tứ đại thiên vương liên tục gầm rú, Ma Lễ Thọ đội vàng tế lên tích hỏa cháo ngăn cản, lại cũng chỉ có thể ngăn cản một nửa chân hỏa, còn lại một nửa còn tại trên thân thiêu đốt. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng là cán cân thắng lợi đúng là đã tại hướng Hắc Phong Ba Yêu một phương trên chết. Chỉ Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải cũng là thi triển huyễn cảnh một tay hảo thủ, thấy tình thế không đối, đội vàng tế lên tỉ bà, tiếng âm nhạc vang lên, nói mớ đạo thuật hiệu quả mới là bị suy yếu một chút. Ma Lễ Thanh thừa cơ xuất kiếm thẳng hướng kẻ cầm đầu Tú Sĩ áo trắng, cũng là bị thân phụ tục đầu thuật cùng rời ra thuật Tú Sĩ áo trắng nhẹ nhõm tránh né. Điểm chết người nhất hay là hỏa diễm, mắt thấy Lăng Hư Tử thổ diễm, Tú Sĩ áo trắng ngự phòng, hỏa thế càng lúc càng lớn, Ma Lễ Thọ tế lên bảo tán, muốn đem còn lại một nửa hỏa diễm thu lại, lại là ngay cả trên dù bảo châu đều bị cháy hỏng không ít, đau lòng Ma Lễ Thọ đội vàng đem bảo tán thu hồi. Lại kiên trì một hồi. Đại thánh, yêu quái lợi hại, không bằng trước tiên lui, trở về đi gọi Tề huynh đệ lại đến. Ma Lễ Thanh hét lớn một tiếng, đội vàng lui về phía sau. Ma Lễ Hồng bọn hắn cũng là học theo, bọn hắn bên này lầm vào thế yếu, dư quang đảo qua con khỉ bên kia nhưng cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hắc Phong Huyền Thiết Côn thế đại lực trầm, cho dù là con khỉ tự phụ lực lớn vô cùng cũng là chỉ cùng Hắc Phong dựng lên cái tám lạng nửa cân, mà Hắc Phong lại là cái da dày thịt béo, lại có phát quang thuật hỏa khí cấm thuật tại thân thủ hộ vô địch, cho dù là con khỉ dựa vào linh hoạt, dáng người đánh tới Hắc Phong cũng là không hiệu quả gì. Như thế rằng con nữa, thế nhưng là rất nguy hiểm a. Con khỉ nghe tiếng, gặp tứ đại thiên vương đã rút ra vòng chiến, rơi vào đường cùng. Cũng là chỉ có thể một cái lắc mình rút lui đến bên cạnh của bọn hắn. Đại thánh, cái này ba cái yêu quái, thần thông vô địch, không giống như là không cùng chân đó à, cứ tiếp như thế cũng không chiếm được lợi lộc gì, không bằng hay là hồi thiên đỉnh lại mời chút huynh đệ hạ phàm hỗ trợ đi. Con khỉ không cam lòng nhìn thoáng qua Hắc Phong Ba Yêu, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, nhớ năm đó chính mình đại náo thiên cung đó là cỡ nào khí phái, liền ngay cả Ngọc Đế Đô là chỉ có thể trốn ở dưới mặt bàn đi mời Như Lai tới cứu mạng. Hiện tại ngược lại tốt, bất quá là hộ tống sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, gặp phải ba cái hương dạ yêu quái. Vậy mà bách hắn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần xin thứ minh. Bất quá tựa như tứ đại thiên vương nói, lấy mấy người bọn họ thực lực thật sự chính là một lát bắt không được Ba Yêu, lưu thêm vô ích, còn không bằng cứ vậy rời đi lại nghĩ biện pháp. Đi. Khẽ quát một tiếng, con khỉ không cam lòng quay người, chỉ là cái này quay người lại, kém chút không có bắt hắn cho khí bốc khói, chỉ gặp Hùng Nhị vậy mà tựa tại tảng đá bên cạnh đều nhanh ngủ thiết đi, bọn hắn ở chỗ này đã sinh đã tử, Hùng Nhị ngược lại là thanh nhàn rất. Hàng hóa, đi. Cũng không thể đem Hùng Nhị thật rơi vào nơi này cho ăn yêu tình, con khỉ một thanh nắm chặt lên Hùng Nhị lỗ tai. Phi tốc rời đi Hắc Phong Sơn. Tứ đại thiên vương theo sát phía sau, đại thánh, không cần phiền não, thiên đình huynh đệ đông đảo, chúng ta cái này trở về mời bọn họ hạ phàm hỗ trợ, nhất định để cái kia ba cái yêu quái trả đầu. Con khỉ nghe vậy lại là không có biểu thị, thiên đình tiên thần là nhiều, nhưng là tứ đại thiên vương muốn xin mời những cái kia, hơn phân nửa đều là bị hắn côn đồng hầu hạ qua, hiện tại lại đi mời người ta hỗ trợ, con khỉ đều có chút hai cũng qua mặt mũi. Lắc đầu, bốn vị thiên vương không cần phí tâm, ta lão tôn chuẩn bị đi về phía Nam Biển Tử Trúc Lâm đi một chuyến, đi mời Bồ Tát tới hỗ trợ. Muốn nói cả xa kia hay là Bồ Tát cho ta sư phụ, bàn về trách nhiệm Bồ Tát cũng phải gánh một nửa, cũng không thể có thể ta lão tôn một người mệt mỏi, cũng phải để Bồ Tát hoạt động một chút. Tứ đại thiên vương nghe vậy hai mặt nhìn nhau, có chút đồng tình Bồ Tát, cái này đưa bảo bối còn đưa ra không phải tới, cái này đi về phía tây trên đường, Bồ Tát sợ là có bận rộn, bất quá con khỉ nếu chuẩn bị xin mời Bồ Tát, tứ đại thiên vương cũng liền không còn kiên trì. Quan Âm Bồ Tát lợi hại thế nhưng là tam giới công nhận, cái kia ba cái yêu quái thực lực không kém, thiên đình nhân vật lợi hại sắc thực không ít, nhưng là có thể bị bọn hắn mời được lại chỉ là một chút trên mặt nổi tiên thần, thực lực thật đúng là sợ là không nhất định có thể cầm xuống cái kia ba cái yêu quái, hay là mời đến Bồ Tát ổn thỏa chút. Đã như vậy, vậy chúng ta huynh đệ liền đi về trước, có Bồ Tát xuất thủ, cái kia ba cái yêu quái nhất định là dễ như trở bàn tay. Con khỉ nghe vậy cũng là đối với tứ đại thiên vương vừa chắc tay, bốn vị thiên vương đi thong thả, các loại ta giả tôn giải quyết này ba cái yêu quái, lại đi tìm các ngươi uống rượu. Đại thánh dừng bước. Nói đi, tứ đại thiên vương chính là trực tiếp quay trở về thiên đình. Độc Lưu con khỉ nhìn xem trong tay Hùng Nhị một trận tức giận, ngươi cờ hàng này cho ta tại nơi này nhìn xem, cũng không thể để yêu quái đem sư phụ ăn, ta lão tôn cái này đi mời Bồ Tát đến giúp đỡ. Nói xong đem Hùng Nhị quẳng xuống, đảo bổ nhào hướng Nam Biển Tử Trúc Lâm mà đi. Lại nói Quan Âm Bồ Tát lần trước từ Ưng Sầu Khe trở về, nghĩ đến Hắc Liên xuất hiện chẳng cảnh luôn luôn không dễ chịu, từ khi cái kia ma đạo đem Hắc Liên cho mình về sau liền không còn lại xuất hiện, Quan Âm đều coi là liền như vậy đi qua, bây giờ Hắc Liên đột nhiên xuất hiện, làm Quan Âm cũng là càng phát ra bất an. Hắc Liên xác thực lợi hại, trợ nàng hiểu ma đạo, Phật ma kết hợp, không chỉ có là bổ túc tự thân căn cơ, càng làm cho nàng thời gian ngắn đem tu vi khôi phục, thậm chí có nâng cao một bước khả năng, chỉ là Hắc Liên tựa như là cùng một chỗ tâm bệnh một dạng ngăn ở trong lòng của nàng, ai cũng không biết cái kia ma đạo có hay không tại Hắc Liên ngọ tay chân gì. Vạn nhất tựa như hôm đó thôn vệ tiểu bạch rồng một dạng đưa nàng nuốt chửng lấy nữa nha. Cưỡng ép kềm chế tiến về Linh Sơn báo cáo Phật tổ xúc động, Quan Âm đem tâm thần chìm vào thần hải, muốn tìm tòi Hắc Liên đến cuối cùng. Trong thần hải, chỉ gặp Quan Âm tự thân đại đạo hiển hóa, Hắc Liên phía trên một viên xá lợi quay tích lấy, nhìn Hắc Liên, không biết có phải hay không là Quan Âm ảo giác, cái kia Hắc Liên tựa như là lại tối tăm một chút. Thêm chút do dự, Quan Âm hay là quyết định đem tâm thần chìm vào Hắc Liên, nhìn kỹ một chút cái này Hắc Liên đến cùng có vấn đề hay không. Hắc Liên nội bộ, chỉ gặp hắc thủy chảy ngược, u mây quét sạch, một vòng mặc nhật treo ở giữa trời. Làm sao có thể? Quan Âm kinh hãi nhìn xem mặc nhật, con ngươi không tự chủ co rụt lại, chỉ gặp mặc nhật bên trong lại có một cái khác thân mang quần áo màu đen chính mình ngồi ngay ngắn cùng trên đài sen màu đen, trong tay nắm lấy thanh tịnh bình, chỉ là liền ngay cả cái kia dương liễu nhánh đều là màu đen. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, để Quan Âm lại là càng thêm bất an. Ngay tại Quan Âm muốn thẳng lên mặc nhật tìm tòi hư thực thời điểm, mặc nhật bên trong Quan Âm lại cười,